Chương 685, sau lưng của hắn. Chương 685, sau lưng của hắn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, không ai có thể nghĩ đến tại Thẩm Phi bên cạnh người này cũng dám nói ra những lời này tới. Ta tào ngay cả Thẩm Phi loại này thân phận cũng không dám nói ra loại lời này, bên cạnh hắn người kêu bay làm sao khẩu khí như thế lớn. Hắn đến cùng là ai, ai như vậy nói ra khó nói liền, không sợ chờ chút bị đánh mặt ta. Ha ha, người này sợ là đang hát không thành kế đi. Dù sao hiện tại Thẩm Phi mặc dù nói rõ thân phận của mình, nhưng là vừa rồi Miêu Thiếu cũng nói Thẩm gia hợp tác, thế nhưng là tại mầm phó cuối cùng tay bên trong để ép đâu. Gia hỏa này chỉ sợ là nghĩ hù dọa Miêu Thiếu giúp Thẩm Phi a. Nghe nói như thế mọi người cũng cho rằng có đạo lý, chỉ sợ Trần Vũ chính là vì trợ giúp Thẩm Phi lúc này mới cố ý hát mới ra không thành kế, hy vọng có thể đem Miêu Vân hù sợ. Miêu Vân lại là cười lạnh nói, không thể trêu vào người. Tại Đông Xuyên còn không có ta Miêu Vân không thể trêu vào người. Ngay tại mấy người đối thoại thời điểm, từ ngoài cửa lại đi tới một người, người này thân hình cao lớn, ánh mắt rất là có thần, tại bên cạnh hắn người tất cả đều dọa đến tự động nhường ra một con đường để người này đi vào. Ai? Đây không phải Miêu Thiếu nhận biết cái kia tiến hóa giả a? Cái này có náo nhiệt nhìn. Có người kích động nói. Miêu Vân nhìn thấy người này lập tức ánh mắt sáng lên, đội và nói, ngụy sư phó ngươi rốt cục đến rồi. Lập tức đem hai người kia đánh cho ta tàn. Ta muốn để bọn hắn biết cái gì là không thể trêu chọc. Người tới xứng sở, hôm nay hắn đúng lúc là bị Miêu Vân mời tới, không nghĩ tới vừa lên đến liền thấy một màn này. Bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, đánh cho tàn phế hai người trẻ tuổi cũng không phải là chuyện đại sự gì, dù sao hắn hiện tại cũng không phải người bình thường. Miêu Thiếu yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Quay đầu nhìn Trần Vũ hai người, ngụy sư phó cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, nhất thời trong không khí vậy mà trống rông xuất hiện một đầu quang roi quất hướng Trần Vũ hai người, giống như là tại rút chó. Mọi người thấy một màn này nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn bất quá là phổ thông dân đi làm bình thường, căn bản là không nhìn thấy tiến hóa giả xuất thủ bộ dáng. Giờ phút này nhìn thấy lập tức cho rằng Trần Vũ hai người phải ngã nấm mốc. Thế nhưng là Trần Vũ chỉ là cười lạnh, ngay cả động cũng không hề động, chỉ là ánh mắt chừng một cái, lập tức quang roi ở giữa không trung liền trực tiếp từng khúc vỡ nát. Cấp 2 tiến hóa giả hắn tại đột phá trước đó với hắn mà nói chính là sâu kiến, hiện tại mình đã là thoát thai cảnh đại thành, càng là không thèm để ý chút nào. Vẹn vẹn bằng vào khí thế là đủ chấn nhiếp đối phương. Mọi người tất cả đều sửng sốt, vừa rồi ngụy sư phó kia xem làm sao có chút lôi thanh đại vũ điệp tiểu. Miêu Vân cũng sửng sốt nghi hoặc nói, ngụy sư phó chuyện gì xảy ra? Phù phù. Ngay lúc này tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngụy sư phó vậy mà thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, cả người đột nhiên toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân thể còn không ngừng run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Cái này đây rốt cuộc là thế nào rồi? Miêu Vân gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn ta không biết đây là vì cái gì. Mà ngụy sư phó thời khắc này kinh hãi so tất cả mọi người lợi hại hơn. Người khác ta không biết thế, nhưng là vừa rồi ngay tại Trần Vũ trừng mắt nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cố cường tuyệt áp lực cùng sát khí trực tiếp bao phủ cái này mình, cái loại cảm giác này như là đối mặt với thiên thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại. Quá mạnh. Người này đến cùng là ai, làm sao lại mạnh như vậy? Ngụy sư phó trong lòng điên cuồng giống to, nhưng là miệng bên trong lại là một câu đều nói không nên lời. Cút. Lạnh lùng gầm lên giận dữ, ngụy sư phó cả người run một cái liên tục gật đầu, thậm chí ngay cả lăn lẫn bỏ từ trong phòng trốn. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên bất điểm. Vừa rồi lúc tiến vào, ngụy sư phó cho người cảm giác thế nhưng là giống như là lão hổ, làm sao hiện tại vậy mà biến thành chuột? Mà vừa lúc này Trần Vũ đã cười lạnh nhìn về phía Miêu Vân. Miêu Vân trong lòng lập tức chấn động nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là phế bỏ ngươi. Vung mạnh tay lên, lập tức năm đạo kim quang trực tiếp hiện lên gắt gao đính tại Miêu Vân tứ chi cùng tiểu đệ đệ bên trên, lập tức để Miêu Vân rú thảm. Ta nhìn thấy cái gì? Ngoài cửa mọi người tất cả đều sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được người trẻ tuổi này vậy mà tại mọi người dưới mí mắt mặt liền phế Miêu Vân. Liền ngay cả Lương Lạc Lạc đều đã ngây người che miệng khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Hắn vậy mà phế Miêu Vân cái kia. Thẩm Phi cũng là sắc mặt kỳ lạ, tựa hồ mình người huynh đệ này một khi làm việc liền thích đoạn tử tuyệt tôn a, ừ khả năng hắn dù sao tốt cái này một bụng. Nghe tới Thẩm Phi lời nói, Trần Vũ sắc mặt lại là cực kỳ cổ quái. Mẹ nhà hắn lao tử là tại báo thù cho ngươi có được hay không, tốt kia một ngụm là cái quỷ gì? Miêu Vân nằm trên mặt đất điên cuồng kêu thảm. Hôn đản con mẹ nó, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ngươi xong. Ta muốn cả nhà ngươi đều xong đời. Các ngươi nhanh đi gọi ta cha. Nhanh. Miêu Vân điên cuồng gào thét, ngoài cửa lập tức có người đi liên hệ mầm sóng. Chỉ chốc lát lập tức liền có một cái bụng vệ trung niên nhân một mặt phẫn nộ lo lắng chạy tới, ở phía sau hắn còn đi theo mấy người. Vừa vào cửa mầm sóng liền thấy con trai mình đang nằm trên mặt đất, nhất thời con mắt liền đỏ lên. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức sửng sốt, sau đó hung hăng rủi rủi mắt cùng xác định về sau nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cha ta phế a, chính là người này, người phải làm chủ cho ta a. Miêu Vân kêu lên cái này, thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện mẹ nó mình lão tử sau khi đến trừ vừa mới bắt đầu nhìn mình một chút về sau hoàn toàn liền không có lại chú ý mình. Phù phù. Lại là đột nhiên một quỷ, bất quá lần này lại là Thiên Lộc công ty phó cuối cùng mầm sóng quỷ trên mặt đất. Ta tạo mầm phó cuối cùng làm sao cũng bị rồi. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngoài cửa mọi người đã triệt để vỡ tổ, mà Miêu Vân cũng là triệt để sửng sốt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mình lao tử mẹ nhà hắn làm sao cũng quỷ rồi, khó nói. Đông nhiên nhìn xem Trần Vũ, một cỗ nồng đậm khí lạnh tràn ngập tại Miêu Vân trong lòng, mình giống như chọc tới một cái không được người a. Trần Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem mầm sóng cười lạnh lạnh, làm sao ngươi biết ta là ai? Mầm sóng thân thể lắc một cái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nuốt nước miếng một cái lúc này mới lên tiếng. Trần Trần đại sư, ta đã từng tham gia Bắc Đô Tiêu gia yến hội, có may mắn nhìn thấy ngài đại phát thần uy dáng vẻ. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu. Như thế nói đến mầm sóng biết mình thân phận cũng liền không kỳ quái. Đã như vậy ngươi đối ta cách làm nhưng có ý kiến? Không không dám, tiểu nhân không dám có bất kỳ ý kiến. Nghe nói như thế Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, đã như vậy cho ngươi 3 ngày thời gian Thiên Lộc công ty biến mất đi. Vâng. Mầm sóng cả người đều là nhoáng một cái, sau đó lập tức đắng chát nhẹ gật đầu. Tiểu nhân tuân mệnh. Sau khi nói xong Trần Vũ liền mang theo Thẩm Phi cùng Lương Lạc Lạc hai người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Đợi đến ba người sau khi rời đi, mầm sóng cả người đã triệt để có quắp hung hăng thở hổn hển. Ba ba, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kia đến cùng là ai? Làm sao dám nói ra những lời này? Mầm sóng nhìn xem con của mình thở dài một hơi. Tiên Thảo tập đoàn có biết không? Cái gì? Miêu Vân sững sờ trừng trong mắt chấn kinh nói, ngươi nói là sau lưng của hắn là Tiên Thảo tập đoàn? Mầm sóng lắc đầu nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong mắt một mảnh phức tạp. Ngươi sai, Tiên Thảo tập đoàn phía sau là hắn a. Chương 686, lễ đính hôn bắt đầu. Chương 686, lễ đính hôn bắt đầu. Nghe tới mầm sóng lời nói, tất cả mọi người đều sửng sốt, liền ngay cả trên đất Miêu Vân cũng là triệt để ngốc trệ. Cái kia Trần Vũ vậy mà là Tiên Thảo tập đoàn phía sau chỗ dựa? Cái này sao có thể? Loại chuyện này nghe thực tế là quá mức hoang đường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đây cũng là sự thật. Lưu Thải Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm hối hận, vừa rồi nếu như nàng có thể không lùi bước mà là trợ giúp Lương Lạc Lạc, bằng vào nàng cùng Lương Lạc Lạc quan hệ, nói không chừng hiện tại nàng đã một bước lên trời. Tôn Nhạc lại là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng có lo âu nồng đậm. Vừa rồi thái độ của hắn thế nhưng là thật không tốt, nhưng không có nghĩ đến Lương Lạc Lạc bên cạnh hai người, một cái là phú nhị đại, một cái khác lại mẹ nhà hắn so phú nhất đại còn châu. Bất quá những người này Miêu gia phụ tử lại là nhất là bi kịch. Mầm sóng nhìn xem con của mình ánh mắt phức tạp. Mẹ nó không nghĩ tới a, lão tử ngay tại phía trên họp con mẹ nó ngươi liền đem ta cho hố. Điển hình hố cha. Thiên Lộc công ty tương lai đã không cần nhiều lời, có Trần Vũ lên tiếng không qua bao lâu Thiên Lộc công ty liền đã triệt để từ Đông Xuyên biến mất. Đối với những này Trần Vũ tự nhiên không thèm để ý, nguyên bản Trần Vũ là dự định cùng Thẩm Phi Lương Lạc Lạc hai người cùng đi ăn một chút gì. Bất quá phát sinh loại chuyện này, kế hoạch ban đầu chỉ có thể hủy bỏ, hẹn nhau tại sau 3 ngày ở lễ đính hôn gặp lại, Trần Vũ liền trực tiếp rời đi. Lương Lạc Lạc nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt đã có cảm kích lại có hiếu kỳ. Nàng lần trước nhìn thấy Trần Vũ thời điểm mặc dù biết Trần Vũ rất lợi hại, bất quá nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế. Liền ngay cả mầm sóng đều là e sợ như thế Trần Vũ. Tiểu phi Trần Vũ hắn hiện tại đến cùng là thân phận gì nha? Nghe tới Lương Lạc Lạc cha hỏi, trong mắt có một tia tự hào. Hắn là đương thời đệ nhất cường giả. T. Nghe nói như thế Lương Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị hù đến. Tuyệt đối không ngờ rằng tại bên cạnh mình lại có nhân vật như vậy. Một loại cảm giác không chân thật tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Bất quá Thẩm Phi mở miệng lần nữa. Nhưng là cái thân phận này cũng không phải là trọng yếu nhất. Với ta mà nói, bất luận hắn trở thành hạng người gì, hắn đều là huynh đệ của ta. Ngươi tại Tung Lung ta giúp ngươi, ngươi tại Cao Phong ta nhìn ngươi. Đây chính là huynh đệ. Lương Lạc Lạc cũng là nhẹ gật đầu lôi kéo Thẩm Phi rời đi cái này bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày trôi qua về sau liền đã đến Thẩm Phi lễ đính hôn cùng ngày. Thẩm gia bây giờ tại Đông Xuyên thành phố cũng là hai to mặt lớn, trực tiếp bao xuống toàn bộ phương Đông thượng cảnh xếp đặt rượu. Mà cùng một thời gian dạn đặng cùng bái hai người cũng xuất hiện tại Đông Xuyên thành thị, đang đứng tại một ngôi biệt thự trước đó cười lạnh lạnh. Đối này Trần Vũ lại là không chút nào biết, hiện tại hắn chính mang theo Tiêu Huyên Nhi tại phương Đông thượng cảnh trong đại sảnh tùy ý địa chuyển phương Đông thượng cảnh, mặc dù là hắn tất cả bất quá đã thật lâu không có tới quản qua, cho nên nơi này nhân viên công tác cũng không biết đạo Trần Vũ thân phận. Cùng ngày tại phương Đông thượng cảnh khách quý trần nhà, đông đảo tại Đông Xuyên tính đến một hào nhân vật người đều đi tới cái này bên trong. Đông đảo nam nam nữ nữ đều là tại cái này bên trong đàm thiếu. Mượn cơ hội này tương hỗ ở giữa trao đổi lấy sinh ý loại hình. Ai các ngươi có biết không, Thiên Lộc công ty vậy mà tại vài ngày trước đột nhiên liền ngã đóng. Ngay tại Trần Vũ bên cạnh có mấy cái người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ đàm luận chuyện này. Có người cũng là nhẹ gật đầu một mặt thần bí. Ta cũng nghe nói. Nghe nói là Thiên Lộc công ty người chọc tới cái gì khó lường nhân vật, kết quả công ty phó cuối cùng mầm sóng nhi tử tại chỗ bị phế, mầm sóng còn trực tiếp ủy tại đó người trước mặt. Ờ. Nghe nói như thế mọi người nhao nhao kinh hô lên, lập tức vây quanh phát biểu, người không ngừng nghe ngóng lấy sự tình. Người kia sắc mặt đắc ý lập tức nhướng mày nói, ta nói với các ngươi đây chính là vị không được đại nhân vật. Nghe nói người kia là cái chừng 50 tuổi đại lao, lúc ấy vừa ra trận thời điểm lập tức cũng là người ta cảm thấy không tầm thường. Nghe tới mọi người nói chuyện phiếm, Tiêu Huyên Nhi thổi phù một tiếng nở nụ cười, một đôi như nguyệt nha mắt to hoặc bắt nhìn xem Trần Vũ. Uy ngươi chừng nào thì dài đến 50 tuổi nha. Trước đó phát sinh sự tình Trần Vũ từng cùng nàng nói qua, cho nên Tiêu Huyên Nhi biết Lương Lạc Lạc sự tình. Trần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt giả vờ như một mặt ủy khuất nói, ngươi nhìn ta đáng thương biết bao, đều 50 tuổi còn không có đem ngươi ăn hết đâu. Tiêu Huyên Nhi mặt lập tức đằng lăng lập tức liền đỏ lên, nhẹ nhàng vặn vẹo bốn éo Trần Vũ, eo ngươi cái đại sát lang. Trần Vũ cười nhạt, hai người không ngừng cắn lỗ tai, một bên mấy người quét mắt Trần Vũ, hai người sau thấy là một đôi tiểu tình lữ, lập tức đều tưởng rằng nhà nào tiểu hài tại nói chuyện yêu đương thôi. Ai tại loại trường hợp này ta không biết đi kết giao nhân mạch, thật sự là không lên tiếng bảo a. Vừa rồi tại nói chuyện phía mấy người có người lắc đầu nói, có thể tới người nơi này đều là tại Đông Xuyên người có mặt mũi, thế nhưng là tương hỗ ở giữa kết giao nhân mạch cơ hội thật tốt. Trong đại sảnh rất nhiều người trẻ tuổi đều tại nhà mình trưởng bối dẫn đầu dưới nở nụ cười, cùng cái khác gia tộc không ngừng trao đổi. Đem lần này lễ đính hôn xem như là một lần nói chuyện làm ăn cơ hội thật tốt. Chỉ có Trần Vũ một người lại cùng ai đều không liên hệ, chỉ là hầu ở Tiêu Huyên Nhi bên cạnh. tại toàn bộ trong đại sảnh lộ ra rất là đặc biệt. Ha ha, đúng vậy a, đoán chừng cái này thanh niên là cái gì phú nhị đại đi, bất quá giống cái dạng này trưởng bối của hắn sợ rằng sẽ rất thất vọng đi, ánh mắt quá nông cạn đều tại nữ nhân trên người, nào có một điểm nhân sĩ thành công diễn xuất. Đúng thế, nơi này người trẻ tuổi ai không phải đàm luận trước mắt phát sinh đại sự, đang suy nghĩ như thế nào mở rộng các mối quan hệ của mình cùng sự nghiệp. Người trẻ tuổi này cũng không biết là nhà nào tiểu hài cùng trong sân những người trẻ tuổi khác chênh lệch thực tế là quá lớn. Mấy người đối Trần Vũ đều là rất khinh thường, coi Trần Vũ là làm một cái chỉ biết ăn uống vui lụa phú nhị đại. Bất quá ngay lúc này lập tức có người kinh hô lên: "Mau nhìn Tiên Thảo tập đoàn người đến." Nghe nói như thế, mấy người lập tức quay đầu đi nhìn chằm chằm cổng người kia, trong mắt có loại nồng đậm lửa nóng. "Ờ, là Diệp Đông Lai Diệp lão. Nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ đây chính là không được a. Hắn nhưng là Tiên Thảo tập đoàn thực quyền phái nhân vật, nếu là có thể đối đạt được hắn thưởng thức tương lai tại Đông Xuyên còn không phải đi ngang. Không được, ta muốn tìm một cơ hội để con của ta cùng Diệp lão nói chuyện. Ta cũng muốn." Mấy người tất cả đều là kích động nói. Mà sau một khắc bọn hắn lập tức chính là sững sờ. Liền thấy Diệp Đông Lai trên mặt một mặt tiếu dung vậy mà hướng bọn họ mấy người đi tới. Lá Diệp lão vậy mà đối với chúng ta cười, mà lại đi tới. Lập tức mấy người lập tức sửa sang lại y phục của mình, thanh thanh cổ họng của mình lập tức giơ tay lên khom lưng nợ nụ cười hướng Diệp Đông Lai nên đón. Nhưng là Diệp Đông Lai nhìn cũng không nhìn trực tiếp hẹn qua mấy người đi tới Trần Vũ trước mặt, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thật sâu bái. "Trần đại sư ngài cũng đã đến a." Chương 687, sát cơ đột nhiên hiện. Chương 687, sát cơ đột nhiên hiện cái gì? "Trần đại sư." Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trần Vũ chỉ là cái chỉ biết đạo vui lụa phú nhị đại, nhưng là bây giờ bị mọi người coi là tuyệt đối đại lao Diệp Đông Lai vậy mà đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt bái. "Đây là cái quỷ gì?" Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, "Không sai, ta cùng Huyên Nhi đến sớm tại cái này bên trong tùy ý đi dạo." Diệp Đông Lai nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp đứng tại Trần Vũ sau lưng, hai tay rũ xuống trước người như là một cái lá buộc. Nhất thời mọi ánh mắt tất cả đều tụ tập tới nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Đông đảo chuyện trò vui vẻ đại lao trẻ tuổi tài tuấn mới vừa rồi còn là đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào, nhưng là bây giờ Trần Vũ tại mọi người trong mắt lập tức trở nên thần bí khó lường. Người này, có người nhìn xem Trần Vũ lông mày chăm chú nhíu lại, sau đó đột nhiên thân thể chấn động, con mắt lập tức trợn thật lớn. Lại vậy mà là hắn. Tại bên cạnh hắn người tất cả đều sửng sốt nhau nhau hỏi, người này là ai? Người kia nuốt nước miếng một cái, trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Hắn là Tiên Thảo tập đoàn lão cuối cùng Trần Thái Nhất nhi tử. Oan. Nhất thời tất cả mọi người đều trừng ánh mắt lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Thái tử ra đây là thái tử ra a. Từng đợt kinh hô không ngừng băng lên. Đông đảo nam tử trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập háo hức, mà đông đảo nữ tử nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có một tia liếc mắt ra hiệu. Vừa rồi chào phúng Trần Vũ mấy người liếc nhìn nhau có nồng đậm chấn kinh. Mẹ nói loại này phú nhị đại hắn còn cần cùng ai đi trò chuyện. Ở trong sân tất cả mọi người cho dù là bọn hắn đều căn bản không có ở trong mắt Trần Vũ á dạng này, phú nhị đại đời này đều không lo ăn uống. Ngay lúc này một người khác lại là thở dài một hơi chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều biết hắn là Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra thế, nhưng là các ngươi có biết không hắn còn có cái khác thân phận. Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị hấp dẫn. Còn có cái gì thân phận? Người kia nhìn xem Trần Vũ ánh mắt phức tạp. Bằng hưu của ta cùng ta nói qua Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra mặt khác một thân phận thế, nhưng là sừng sững tại tất cả nhân loại đỉnh điểm đương thời thứ nhất cường giả. Liền ngay cả Tiên Thảo tập đoàn cũng là năm đó hắn một tay sáng lập. Oanh! Kinh lôi nổ vang, mọi người lần nữa chấn kinh. Người nói cái gì? Đương thời thứ nhất cường giả? Tiên Thảo tập đoàn người thành lập? Từng đợt cảm giác hôn mê tràn ngập tại mọi người trong đầu. Bọn hắn cũng biết hiện tại thiên địa đại biến, võ giả dị năng giả địa vị cấp tốc đề cao, rất nhiều người đều tại trên mạng nhìn thấy qua những cường giả kia xuất thủ video. Mà người trẻ tuổi này vậy mà là che đậy tất cả mọi người đệ nhất nhân. Nếu như nói vừa rồi mấy người vẫn chỉ là ao ước Trần Vũ xuất thân cho là hắn chỉ là cái ngập lấy chìa khóa vàng ra đời siêu cấp phú nhị đại. Nhưng là hiện tại mấy người đối với Trần Vũ đã chỉ còn lại có tuyệt đối ngưỡng vọng. Cái này không chỉ là tài lực bên trên nghiền ép mà là thực lực tuyệt đối bên trên nghiền ép. Dù sao tại trước mặt bọn hắn là đại biểu toàn nhân loại đỉnh phong cường giả. Mọi người ở đây tất cả đều kinh hô, thời điểm Thẩm Phi đã đi tới đại sảnh hắn giờ phút này mặc rất là tịnh lệ như là chuyện cổ tích bên trong tương tự. Trần Vũ nhìn xem Thẩm Phi cũng là thần sắc nhoáng một cái. Ở kiếp trước hai người kết cục đều thật không tốt, nhưng là bây giờ hai người sinh mệnh quy tích đã có 180 độ cải biến. Mệnh ta do ta không do trời. Không chỉ có là chính ta, chỉ cần ta nghĩ những người khác vận mệnh cũng muốn bởi vì ta mà thay đổi. Nghĩ như vậy Thẩm Phi đã cười lớn đi đến hai người bên cạnh. Ha ha, tiểu Vũ Huyên Nhi các ngươi đều đã đến nha. Một tay lấy Trần Vũ ôm vào mang bên trong Thẩm Phi thần thái bay dương. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là trừng trong mắt có loại nồng đậm chấn kinh. Ta tạo Thẩm Phi cùng Trần Vũ quan hệ lại lốt như vậy. Đây chính là đương thời đệ nhất nhân, ai nhìn thấy không phải nơm nớp lo sợ, rất sợ có một tia mạo phạm. Thế nhưng là Thẩm Phi vậy mà liền giống đối đãi một cái bình thường buồn bạn trực tiếp ôm lấy Trần Vũ, lập tức làm cho tất cả mọi người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Trần Vũ nở nụ cười nói, người lễ đính hôn ta làm sao có thể không đến. Đối Lạc Lạc đâu? Tại sao không có nhìn thấy nàng? Thẩm Phi cười nói, Lạc Lạc tỷ hiện tại ngay tại trong biệt thự trang điểm đâu. Nữ nhân mà ngươi hiểu được hôm nay trọng yếu như vậy thời gian đương nhiên sẽ rất xem trọng. Ta đã phái người đi đón nàng, đoán chừng lập tức liền muốn đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đối này rất rõ ràng. Hai người ngay tại trong đại sảnh đàm tiếu lấy chờ lấy hôm nay nhân vật nữ chính xuất hiện. Nhưng là qua một hồi lâu lại đều không có nhìn thấy có người tới. Để Thẩm Phi lông mày không khỏi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Đã qua 10 phút lại còn không có đến. Chẳng lẽ kẹt xe rồi? Trong đại sảnh những người khác cũng có chút kỳ quái nhao nhao châu đầu ghé tai. Thẩm Phi có chút tức giận xuất ra điện thoại di động đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm đột nhiên một tiếng kêu thảm từ ngoài cửa vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn sang lập tức mở to hai mắt nhìn trong mắt chậm rãi chấn kinh. Có chút nữ tử càng là che miệng lớn tiếng hét dầm lên. Liền thấy tại cửa ra vào bị Thẩm Phi phái đi tiếp Lương Lạc Lạc người vậy mà đầy người máu tươi thất tha thất thểu đi đến vừa mới tiến vào đại môn lập tức liền ngã dầm trên mặt đất. Thẩm Phi lập tức biến sắc lập tức chạy tới. Triệu Thúc chuyện gì xảy ra? Triệu Thúc một mặt lo lắng nhìn xem Thẩm Phi nói, Lạc Lạc bị bắt. Bọn hắn nói mình đến từ huyền giới để Trần Vô Địch đi bàn Long Giang. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt Trần Vũ đã từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại Triệu Thúc bên cạnh tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trong lòng kinh hãi. Đây chính là Trần Vô Địch thực lực a. Trần Vũ sắc mặt âm trầm nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Thúc nhìn xem Trần Vũ miệng lớn thở phì phò nói, bọn hắn muốn Trần Vô Địch đầu người đi đổi lương Lạc Lạc. Trần Vũ hơi meo mắt lại cả người trên thân đột nhiên bộc phát lên vô tận sắc cơ. Huyền giới người các ngươi thật là dám a, ngay cả bằng hữu của ta nữ nhân các ngươi cũng dám động. Thật sự cho rằng các ngươi tính là thứ gì? Xung quanh người nhìn xem Trần Vũ trong mắt tất cả đều có nồng đậm e ngại. Người trẻ tuổi này mới vừa rồi còn là một bộ người vật vô hại dáng vẻ thế nhưng là không nghĩ tới một khi nổi giận lại có như thế khiến người sợ hãi khí thế. Loại uy thế này cho dù là những cao quan kia đại lao cũng có thiếu sót ra có người tâm bên trong cảm khái. Huyên Nhi ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút liền tới. Trần Vũ nói xong liền muốn đi ra ngoài bất quá Thẩm Phi lại là kéo lại Trần Vũ cánh tay hai mắt xích hồng. Tiểu Vũ ta cũng muốn đi đoạt nữ nhân của ta lão tử dù là đánh không lại cũng phải nhìn ngươi làm bọn hắn. Trần Vũ lông mày nhíu lại trùng điệp nhẹ gật đầu. Giờ phút này khoảng cách lễ đính hôn còn có một giờ Trần Vũ quay đầu nhìn hiện trường bá khí mở miệng. Lễ đính hôn như cũ chúng ta đi đón nhân vật nữ chính. Chương 688, huynh đệ của ta ai cũng không thể đủ. Chương 688, huynh đệ của ta ai cũng không thể đủ. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhân vật nữ chính đều không có lễ đính hôn vậy mà không bị bỏ. Mà lại nghe hắn khẩu khí tựa hồ chỉ cần một giờ liền muốn đem nhân vật nữ chính cho đoạt tới. Thế nhưng là cái này bên trong khoảng cách bản Long Giang cho dù là lái xe cũng muốn 2 giờ vừa đến một lần muốn hơn 4 giờ làm sao có thể tới kịp. Đang lúc mọi người nghi hoặc lúc Trần Vũ một phát bắt được Thẩm Phi cánh tay bỗng nhiên nhảy lên lập tức buộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng nhấc lên một trận cuồng phong thổi tất cả mọi người là sợi tóc bay dương. Trần Vũ hai người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất tại bầu trời xa xăm bên trong. Ta ông trời ơi. Giữa sân mọi người thấy một màn này gắt gao chừng trong mắt có nồng đậm giận mình. Trong sân sự tình cấp tốc liền chuyển đến võ đạo giới bên trong không bao lâu tại bàn Long Giang phụ cận một chút võ đạo cao thủ liền đã đi tới bàn Long Giang phụ cận. Chờ bọn hắn đến thời điểm liền thấy hai cái tóc vàng mắt xanh người chính lăng không đứng tại bàn Long Giang trên không ở trong tay bọn họ còn đang nắm đã hôn mê Lương Lạc Lạc. Bài nhìn xem Lương Lạc Lạc liếm liếm môi đỏ có một tia tham lam. Thật sự là không nghĩ tới tại Đông Xuyên lại còn có loại thu hoạch này, lúc đầu chỉ là định dùng cái này Lương Lạc Lạc đem Trần Vô Địch hấp dẫn tới lại không nghĩ rằng nàng vậy mà là thể chất đặc thù. Lần này giết Trần Vô Địch chúng ta liền có thể thôn vệ nàng để cao chính chúng ta tu vi. Giản Đẳng cũng là nợ nụ cười. Hiện tại thiên địa đại biến không ngừng có thể chất đặc thù người xuất hiện đối với chúng ta đến nói đúng là chúng ta thôn vệ người khác để cao mình thời cơ tốt. Nhất là chúng ta bây giờ sớm từ miền giới bên trong đi ra càng là chiếm trước tiên cơ. Đơn trưởng một nắm giản đàn bá khí tung sinh nhìn xem phụ cận Hoa Quốc võ đạo cao thủ khinh thường cười một tiếng. Thì để cho bọn họ nhìn bọn hắn cái gọi là đương thời đệ nhất cường giả Trần Vô Địch đến cùng là như thế nào bị chúng ta ngược sát. Giờ phút này tại bàn Long Giang hai bên bờ có chân có mười mấy cái võ đạo cao thủ đứng tại kia bên trong mỗi người trong mắt lại có nồng đậm chân kinh. Đứng lơ lửng trên không đây chính là thiên thần cảnh cường giả tiêu chí. Trần Vô Địch hành ép đương thời lại còn có người dám ở lúc này đi tới Hoa Quốc khiêu khích Trần Vô Địch. Hai người này đến cùng là thân phận gì? Cũng dám khiêu chiến Trần Vô Địch. Trần Vô Địch thế nhưng là giết toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy khó nói chính bọn hắn muốn chết à. Có người nghi hoặc hỏi. Một bên người lại là sắc mặt nghiêm trọng. Lần này Trần Vô Địch chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy quá quan. Mấy người sững sờ nói, có ý tứ gì? Ta từ tại Đông Xuyên bằng hữu kia bên trong nghe nói. Hai người kia đến từ miền giới. Và anh. Bên cạnh mấy người tất cả đều mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào giống to. Người nói cái gì? Bọn hắn vậy mà đến từ miền giới. Hiện tại thiên địa đại biến huyền giới tồn tại đã không phải là cái gì bí mật mặc dù người bình thường cũng không rõ ràng nhưng là võ đạo giới bên trong rất nhiều người đã thông qua các loại con đường biết được huyền giới. Huyền giới đối bọn hắn đến nói tràn ngập thần bí. Trong truyền thuyết huyền giới bên trong người thực lực mạnh mẽ cho dù là bên trong yếu nhất một người đi tới trong thế tục cũng đủ để so sánh cấp cao nhất cường giả. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua chân nhân nhưng là bây giờ huyền giới bên trong người liền tại bọn hắn trước mắt có loại cảm giác không chân thật. Mà lại hai người này còn không phải người nước Hoa. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều trong lòng lo lắng. Trần Vũ hắn thật sự có thể chống đỡ được huyền giới bên trong cường giả bí ẩn a? Ngâm. Vào thời khắc này hét dài một tiếng từ xa xôi trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến mọi người bỗng nhiên quay đầu liền thấy một đạo kim sắc lưu quang bỗng nhiên lao đến đáp xuống bàn Long Giang bên cạnh. Trần Vũ đến. Tiểu bàn tại cái này bên trong chờ ta. Ta đi đem đệ muội cứu lại. Trần Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hai người lạnh lùng nói sau đó đạp chân xuống cả người như là mũi tên trực tiếp đạp bầu trời mà lên tại dạn đặng trước mặt hai người đứng bước xuống tới. Ồ, ngươi chính là Trần Vô Địch. Giản đang cùng bái hai người tất cả đều có nhiều tính chất nhìn xem Trần Vũ khỏe môi nết lên một tia nụ cười khinh thường. Tự giới thiệu giới ta gọi Giản đặng nàng là bãi đến từ miền giới. Hôm nay mời ngươi tới có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Trần Vũ hơi meo mắt lại nói, có ý tứ gì? Giản đang cười cười nói, ha ha, vì để tránh cho làm bẩn tay của ta cho nên ta mời người tự sát tại trước mặt chúng ta, như vậy ta nói không chừng sẽ cân nhắc không đi giết người nhà của ngươi bằng hữu. Bằng không mà nói hôm nay lễ đính hôn sẽ phải trở thành các ngươi tang môn yến. Dạn Đản hai người đã tìm hiểu rõ ràng tin tức liên quan tới Trần Vũ, cũng biết hôm nay là Trần Vũ hảo bằng hữu ngày vui, lúc này mới bắt lương lật lạc. Nhìn xem hai người cao cao tại thượng dáng vẻ, Trần Vũ trong mắt sát cơ tăng gọn. Giết người nhà của ta bằng hữu, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay hai người các ngươi cũng không cần muốn sống từ cái này bên trong đi ra đi. Đột nhiên bước ra một bước, Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Thả nàng ta cùng các ngươi hảo hảo chơi. Nghe nói như thế, Dạn Đản hai người cười lên ha ha. Cùng chúng ta chơi, ngươi một cái thế tục người nước Hoa có tư cách gì? Đột nhiên kẹp lại Lương Lạc Lạc cổ, liền thấy Lạc Lạc cả người trực tiếp lơ lửng giữa trời không ngừng đung đưa. Bờ sông Thẩm Phi thấy cảnh này sắc mặt bá điệu một chút biến trắng như tuyết một mảnh. Đừng! Thẩm Phi dọa đến giống to, một loại cực độ sợ hãi lập tức hiện lên ở trong lòng của hắn. Dạn Đản lông mày nhíu lại nở nụ cười. Hiện tại quỳ xuống, bằng không mà nói ngươi liền nhìn xem huynh đệ ngươi nữ nhân chết ở trước mặt ngươi. Trần Vũ sát cơ ung tùm nhìn xem Dạn Đản lạnh lùng nói, ngươi tin hay không tại ngươi động thủ trước đó ta liền có thể cứu nàng đến. Nghe nói như thế, Dạn Đản cười ha ha. Thật sự là cuồng vọng, hai người chúng ta tại cái này bên trong ngươi làm sao cứu nàng? Tại ngươi động thủ nháy mắt ta liền có thể bóp chết nàng. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Đông đảo võ đạo cao thủ nghe tới hai người đối thoại tất cả đều lắc đầu. Quá miễn cưỡng, cho dù là Trần Vô Địch nhưng là đối phương thế nhưng là huyền giới bên trong người, a dù là Trần Vô Địch lợi hại hơn nữa lại thế nào khả năng cứu người ra. Đúng vậy a, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ Trần Vô Địch đi. Có người nhìn xem Thẩm Phi mở miệng nói. Thẩm Phi lắc đầu cắn răng nhìn lên bầu trời. Ta tin tưởng hắn, chỉ cần hắn nói ra miệng liền nhất định có thể làm được. Mấy người khẽ giật mình sau đó lại nói, lỡ như thất bại làm sao bây giờ? Thẩm Phi thân thể nhoáng một cái, trong mắt vẻ hung ác càng đậm, sẽ không thất bại, nếu quả thật không cứu lại được nữ nhân ta chết ta khẳng định cũng sẽ không một người sống sót. Nhưng là huynh đệ của ta cũng tuyệt đối không thể bởi vì ta mà nhận vũ đủ. Mọi người thấy Thẩm Phi nhao nhao thở dài. Trong mắt bọn hắn đây đều là hành động theo cảm tính, á ai trẻ tuổi hay là tuổi còn rất trẻ. Nghĩ như vậy, trên bầu trời Trần Vũ đã lạnh lùng mở miệng. Đã như vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Giết! Gầm lên giận dữ đột nhiên vang. Chương 689, chiến khởi. Chương 689, chiến khởi giết. Theo Trần Vũ một tiếng bạo hống, lập tức toàn bộ trên mặt sông đột nhiên gió nổi mây phun, nguyên bản bình tĩnh nước sông đều là bỗng nhiên táo động. Mà tại bờ sông đông đảo cao thủ liền cảm thấy mình trước mắt đột nhiên một hoa, cả người tựa hồ đi tới một mảnh núi thây biển máu bên trong, tại vô tận trong thi thể ở giữa một người một mình đứng ở trung ương trên thân trùng thiên sát khí khiến người kinh hãi. Có chút dũng khí yếu kém cao thủ càng là trực tiếp đặt mông đập vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Mà ở trên bầu trời Dạn Đản cùng bài hai người tất cả đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có trong nháy mắt thất thần. Mà vừa lúc này Trần Vũ tốc độ tăng vọt, chỉ ở nháy mắt liền vượt qua giữa song phương mười mấy mét khoảng cách, năm ngón tay cũng chảo đột nhiên chụp vào Dạn Đản bộ mặt. Không được. Dạn Đản trong lòng hoảng hốt, cả người ra đầu một nổ, vô ý thức quanh ra một quyền ngăn cản Trần Vũ. Cùng một thời gian bài cũng từ phía sau một trường trực tiếp đánh phía Trần Vũ. Trần Vô Địch bị vây công, cứu người thất bại. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là chấn động trong lòng, thầm than một tiếng, liền xem như Trần Vô Địch loại chuyện này cũng thực tế là quá miễn cưỡng. Nhưng là tại hai người bao bọc phía dưới, Trần Vũ không loạn chút nào, đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức trên thân tản mát ra vô tận kim quang, sau đó một đạo rồng gầm rung trời thanh âm lập tức vang lên. Từ Trần Vũ xương sống bên trong lúc đó vọt ra một đầu sinh động như thật kim sắc đại long, tại Trần Vũ bên cạnh điên cuồng du động. Dạn đang cùng bài công kích đột nhiên đánh vào đại long phía trên, lập tức để Trần Vũ kim quang đều là đột nhiên một cơn chấn động, trong đó Trần Vũ thân thể chấn động. Nhưng hắn không để ý chút nào, một cái tay khác đối Dạn Đản cánh tay bỗng nhiên chém xuống như là thiên đao chém xuống. Buông tay. Trong tiếng giống giận dữ, Dạn Đản không cam lòng giống to, nhưng là hắn lại chỉ có thể dựa theo Trần Vũ nói tới buông ra mình tay, bằng không mà nói cánh tay của hắn tất nhiên lại nhận trọng thương. Ngay tại Dạn Đản buông tay sát na, Trần Vũ ánh mắt đột nhiên chừng một cái, một tay một chảo liền đem Lương Lạc Lạc nắm ở trong tay, sau đó dưới chân liền chút cấp tốc lui ra ngoài, bất quá trong chốc lát đã trở lại Thẩm Phi bên cạnh. Lạc Lạc ngươi thế nào? Thẩm Phi ôm Lương Lạc Lạc lo lắng hô nói. Không có việc gì, nàng chỉ là ngất đi. Trần Vũ sau khi mở miệng, Thẩm Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, Thẩm Phi có chút áy náy nói, "Tiểu Vũ thật xin lỗi. Nếu như không phải vì cứu Lương Lạc Lạc, Trần Vũ cũng không đến nỗi ngạnh kháng hai người một kích. Mặc dù Trần Vũ thực lực cường đại, nhưng là hai người kia cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật." Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt cười. "Hai huynh đệ chúng ta ở giữa nói những này làm gì? Ngươi ở chỗ này chờ ta đi giết bọn hắn, sau đó lại đi uống ngươi đính hôn rượu." T. Nghe nói như thế, ở một bên rất nhiều cao thủ tất cả đều là hít sâu một hơi. Khí phách như thế quả thực tựa như là Tam Quốc thời kỳ võ thánh Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng chỉ ở bình thường ở giữa. Vừa dứt lời, Trần Vũ đã lần nữa đạp bầu trời mà lên nhìn xem Dạn Đản cùng bài. Không thể không nói thực lực của hai người cực kỳ cường đại, cho dù là trước đó đêm tối quân chủ chỉ sợ cũng chỉ là so với bọn hắn hai người mạnh lên một tuyến thôi. Nếu như là hai người vây công lời nói, vậy coi như là đêm tối quân chủ cũng muốn nuốt hận. Thế nhưng là với hắn mà nói, mình đã là thoát thai cảnh đại thành, đối phó hai người quả thực không nên quá đơn giản. Hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi chết rồi sao? Thời khắc này Dạn Đản hai người sắc mặt âm trầm vô cùng. Tuyệt đối không ngờ rằng vừa rồi rõ ràng là mình chiếm cứ tuyệt đối chủ động lại tại trong chốc lát liền bị người chuyển. Nhưng là đồng thời hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng có một tia chấn kinh. Vừa rồi Trần Vũ kia một tiếng bạo hống đột nhiên bạo phát đi ra sát cơ, cho dù là tại huyền giới bên trong hắn những trưởng bối kia cũng hoàn toàn so ra kém. Nếu như không phải ngay từ đầu bị Trần Vũ sát khí chấn động đến trong lòng thất thần, Trần Vũ muốn cứu được Lương Lạc Lạc cũng không có dễ dàng như vậy. Đáng chết giá hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành nồng đậm như vậy sát khí. Ngay tại nghĩ như vậy, một bên bãi đã là mặt mũi tràn đầy sát khí đi lên phía trước một bước. Một mực bị bọn hắn xem nhẹ ra hỏa vậy mà tại tay của hai người bên trong trực tiếp cứu một người để bọn hắn mặt mũi hương cái kia bên trong bảy. Đáng chết Trần Vô Địch chỉ là thoát thai cảnh chút thành tựu thôi cũng dám ở hai chúng ta thoát thai cảnh đại thành trước mặt làm càn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người trước khi tới đã từ thần bí sở nghiên cứu bên trong biết được Trần Vũ cấp độ. Hai người hiện tại cũng là thoát thai cảnh đại thành, tại bọn hắn nghĩ đến hai người trọn vẹn cao hơn Trần Vũ ra một cái cấp độ đến vừa rồi nếu như không phải ngoài ý muốn liền đã giết Trần Vũ. Trần Vũ lại là sắc mặt cổ quái thoát thai cảnh chút thành tựu. Hai người này tin tức có chút lạc hậu a, nghĩ như vậy bài mở miệng lần nữa. Giang đằng ngươi không cần ra tay nhìn ta như thế nào giết hắn. Hét lên một tiếng bài tay không một nắm lập tức bản long giang bên trong trực tiếp dâng lên một đầu dài nhỏ cột nước như là trường tiên phát ra ung ung cục thanh âm bị bài chộp vào tay bên trong. 3. Đông nhiên hất lên trường tiên phát ra rút bạo không khí thanh âm toàn bộ mặt sông bị rút đông nhiên nổ tung thêm ra một đạo mấy chục mét bên trên vết rách ra trong đó tôm cá nháy mắt biến thành thịt nát nhuộm đỏ phụ cận nước sông. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là con người co rụt lại trong mắt có nồng đậm kinh hãi. Bất quá là tùy ý hất lên vậy mà liền có như thế vì thế. Chết đi cho ta. Một tiếng quát chói hai bãi một tay phất lên thật dài roi trực tiếp quất hướng Trần Vũ. Trần Vũ mắt sáng lên tựa như là giống như du long tại bãi công kích ở giữa không ngừng tránh chuyển xê dịch kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi tất cả công kích. Đáng chết ngươi có còn hay không là nam nhân cũng sẽ chỉ tránh a. Bài khí giống to. Trần Vũ lạnh lùng nói, ta liền để ngươi nhìn xem ta có phải là nam nhân hay không. Vâng. Trước đó còn tại không ngừng chấp động Trần Vũ thân thể bỗng nhiên dừng lại giờ phút này bãi công kích vừa vặn đối Trần Vũ đầu chạm mặt tới. Thấy cảnh này bãi thần sắc đại hỉ. Bất quá sau một khắc nàng chính là con người bỗng nhiên co rụt lại. Trần Vũ đơn trưởng tình tiên năm ngón tay cũng chảo vậy mà trực tiếp bắt lấy trường tiên. Nắc. Lạnh lùng quát một tiếng Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên dùng sức lập tức kia trường tiên liền ầm vang nổ tung thành hóa thành đầy trời bọt nước. Trần Vũ ánh mắt lóe lên lập tức cả người bắn ra chạy về phía đã đờ đất bài. Bài mau tránh ra. Giống to bên trong dạn đạn một quyền đánh ra Trần Vũ đồng dạng một quyền đánh kích mà ra. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng lập tức mặt sông nổ bể ra đến dạn đạn bay ngược mà ra đồng thời một ôm nùm ở bài eo mang theo bài rời khỏi mấy chục mét. Dạn đạn nhìn xem Trần Vũ sắc mặt chấn kinh nghẹn ngào giống to. Ngươi không phải thoát thai cảnh chút thành tựu ngươi là thoát thai cảnh đại thành. Chương 690, đấu thiên chiến trường Long Lô luyện sông. Chương 690, đấu thiên chiến trường Long Lô luyện sông. Cái gì? Nghe tới Dạn đạn lời nói bài mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì hắn vậy mà là thoát thai cảnh đại thành. Dạn đạn sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn vẻ mặt hờ hững Trần Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai thật sự là hắn là thoát thai cảnh đại thành. Thật là đáng chết ở địa cầu loại này mạt pháp thời đại làm sao lại xuất hiện loại này yêu nghiệt. Bài nhìn xem Trần Vũ há to miệng tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Hắn vẫn còn con nít ta. Hai người mặc dù trẻ tuổi thế nhưng là đều đã là 27-28 tuổi trọn vẹn so Trần Vũ lớn 10 tuổi mà lại về giới tu hành điều kiện so với thế tục giới bên trong ta không biết tốt hơn bao nhiêu. Hai người càng là thiên tư tung hành tại biển giới bên trong đều có thể được xưng tụng là trẻ tuổi tuấn kiệt thế nhưng là ngay cả như vậy hiện tại cũng mới vừa mới đạt tới thoát thai cảnh đại thành. Nhưng là hiện tại đương thời đệ nhất nhân vậy mà đồng dạng là thoát thai cảnh đại thành. Một cỗ nồng đậm chấn kinh tràn ngập trong lòng bọn họ. Mặc kệ chúng ta có tin hay không sự thật đều bày ở trước mắt cái này Trần Vô Địch thực tế là quá khủng bố kẻ này nếu như không chết trưởng thành lời nói tương lai nhất định là chúng ta hòa lớn. Dạn đan bóp bóp nắm tay sắc mặt 10 điểm âm trầm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an trong mắt sát cơ không ngừng áp ủi bài cũng là đồng dạng sắc mặt biến nhiều lần sau đó mới lạnh lùng mở miệng. Dù là hắn thật là tuyệt thế yêu nghiệt thì tính sao hai người chúng ta đều là thoát thai cảnh đại thành hai đánh một ta không tin cầm không giới hắn. Dạn đan nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ nói, Trần Vô Địch ngươi rất vinh hạnh hôm nay hai ta người đem đồng loạt ra tay đánh chết ngươi. Bờ sông mọi người nghe nói như thế nhao nhao mắng to hai người vô sỉ. Mới vừa rồi còn nói muốn một đôi một kết quả chỉ chớp mắt liền trực tiếp lật lọng mà lại lật lọng về sau còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này thật sự là triệt triệt để không muốn mặt. Trần Vũ lại là cười nhạt. Như thế vừa vặn tỉnh ta từng cái giết các ngươi lãng phí thời gian nhanh lên tới lãnh cái chết ta còn muốn trở về uống huynh đệ của ta đính hôn rượu. Giang đằng sắc mặt đỏ bừng lên giống giận ngươi muốn chết. Giết. Tựa như hai đạo hồng quang dạn đằng cùng bài không còn có ngay từ đầu ngạo mạn mà là toàn lực ứng phó bắt đầu đánh giết Trần Vũ. Trần Vũ đồng dạng cười lạnh thả người nhảy lên đạp lên không trung cùng hai người trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Bàn long giang bên trên ba người như là một đoàn cháy bỏng cùng một chỗ chùm sáng phi tốc di động. Đi tiến vào ở giữa nước sông trực tiếp nổ tung sông lên không trung mấy chục mét. Quan chiến mọi người không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Ông trời ơi trận đại chiến này thực tế là quá kịch liệt. Đây chính là đương thời đệ nhất nhân vô địch thực lực a. Quá mạnh thực tế là quá mạnh. Có người lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là huyền giới người cũng mạnh không tưởng nổi ai Trần Vô Địch đã là đương thời đệ nhất nhân nhưng là huyền giới bên trong tùy tiện lôi ra đến hai người đều có thể cùng Trần Vô Địch đánh thành cái dạng này thực tế quá khủng bố. Mọi người nghe xong trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Đúng vậy a tiếp qua mấy năm huyền giới chi môn mở ra lúc kia thế giới này lại sẽ đi về phương nào đâu. Các ngươi mau nhìn. Đang lúc này lập tức có người chỉ vào trên bầu trời chấn kinh giống to. Mọi người ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Vũ thét dài một tiếng lớn cánh tay đột nhiên huy động bạch ra một trận óng ánh kim quang trực tiếp đánh tới hướng dạn đặn hai người. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong dạn đặn kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rất ra ngoài. Bài đồng dạng là một tiếng kinh hô hai tay ngăn trở Trần Vũ công kích mượn lực phản chấn trực tiếp rút lui mà đi. Bài nhìn xem một bên dạn đẳng con người bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi một kích kia dạn đẳng cánh tay vậy mà trực tiếp bị nện đoạn mất. Làm sao có thể? Đồng dạng là thoát thai cảnh đại thành hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Dạn đẳng trên trán một mảnh mồ hôi lạnh che lấy mình tay cụt trong mắt một mảnh kiêng kỵ thần sắc. Thất sách thực tế là quá thất sách. Cái này Trần Vô Địch mặc dù cũng là thoát thai cảnh đại thành nhưng là so với chúng ta tới khủng bố nhiều lắm. Chỉ sợ tại huyền giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể kiểm chế được hắn. Vâng. Bạn như là bị sét đánh bên trong cả người đều là hơi chao đảo một cái. Cái này sao có thể? Mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt thế nhưng là huyền giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, cái này thế tục giới người làm sao có thể là cùng bọn hắn đánh đồng? Dạn đằng trong mắt một mảnh vẻ lo lắng nói, mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng là đúng là như thế, lấy thực lực của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ vừa rồi hắn cũng là vì nhìn xem thực lực của chúng ta lúc này mới cùng chúng ta đánh tới hiện tại, bằng không mà nói chúng ta sớm đã bị giết. Sự thật cũng đúng như là dạn đằng lời nói, Trần Vũ đích thật là muốn nhìn một chút cái gọi là huyền giới bên trong người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như là mình thoát thai cảnh chút thành tựu thời điểm giết bọn hắn đến xác thực muốn phế rất lớn công phu. Bất quá bây giờ, giết bọn hắn như giết gà. Bài thân thể chấn động nhìn xem Trần Vũ đã há hốc miệng ra. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Nàng có chút không thể nào tiếp thu được hai người mình thế nhưng là từ huyền giới mà đến, kết quả tại cái này bên trong lại còn không bằng một cái so với mình tiểu thập đến tuổi người. Một loại thật sâu cảm giác bị thất bại xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Đi thôi, chúng ta lần này tới chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể lại cùng hắn dây dưa. Bài cắn răng mặc dù trong lòng rất là không cam lòng nhưng là hiện tại cũng đích sắc không có những biện pháp khác. Hai người liếc nhìn nhau lập tức liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Muốn đi? Ta để các ngươi đi rồi sao? Chết đi cho ta. Đơn trưởng vung lên lập tức 9 con rồng vàng lập tức từ Trần Vũ trong tay bay lượn mà đi thẳng đến hai người. Không được. Cháy mau. Giàn đẳng kinh hãi lập tức giống nói. Từ kia 9 con rồng vàng trên thân hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Hai người nháy mắt chìm vào trong nước liền muốn xuôi theo bản lòng giang trực tiếp thoát đi. Bất quá lại muộn một bước, 9 con rồng vàng nháy mắt xông vào trong nước, sông đem hai người vây vào giữa, sau đó điên cuồng du động toàn bộ đại giang đều khuấy động, bắt đầu nháy mắt tại đại giang ở giữa hình thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Giang giác. Một thanh âm vang lên lập tức để dạn đặng trong lòng hai người giật mình, 9 con rồng vàng ngay tại trong chốc lát kết thành một cái cự đại vô cùng long lô bay lên không. Tựa như tại trong nước sông sinh sinh móc ra một khối đất trống. Trọn vẹn qua mấy giây, nước sông mới bỗng nhiên chảy ngược đi qua đem hố to lấp đầy. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong một màn này đều đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này đây là võ công a? Ông trời ơi, đây chính là Trần Vô Địch thực lực a? Mà tại long trong lò dạn đặng hai người không ngừng nhìn xem bốn phía sắc mặt hoảng sợ. Trần Vô Địch, ngươi muốn làm gì? Trần Vô Địch cười lạnh bỗng nhiên một nắm quyền. Làm cái gì? Tự nhiên là muốn luyện chết các ngươi. Vâng. Nghe nói như thế Dạn Đản quá sợ hãi giống nói, không. Ngươi không thể giết chúng ta. Động chúng ta những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Vũ trong mắt hơi híp hơi nghi hoặc một chút. Những người kia. Chương 691, Vĩnh Hằng Thánh Điện chương 691, Vĩnh Hằng Thánh Điện không sai. Chính là những người kia. Phát giác được Trần Vũ trong khẩu khí nghi hoặc an đức ngươi lập tức giống to. Hiện tại tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không ngươi tuyệt đối phải đối mặt tai họa ngập đầu. Ồn ào. Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một tay phất lên 9 miệng rồng bên trong lập tức tất cả đều phun ra long viêm, chỉ nghe được gan đức ngươi cùng bài hai người lớn tiếng rú thảm. Không muốn đốt Trần Vô Địch, không muốn đốt. Trần Vũ khỏe miệng cười lạnh, lúc này mới lại vung tay lên dừng lại công kích. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là thần sắc chấn kinh. Ông trời ơi, mới vừa rồi còn là thế lực ngang nhau, song phương lại tại một nháy mắt Trần Vô Địch liền đã chế phục đối phương, cái này bọn hắn thật huyền giới bên trong người. Bọn hắn là huyền giới bên trong người không có sai, mặc dù cùng Trần Vô Địch so sánh bọn hắn không được, nhưng là ta chờ thêm đi, có ai có thể ngăn cản đối phương một chiêu? Mọi người nghe xong tất cả đều trầm mặc. Không đến 30 tuổi thiên thần cảnh cao thủ như thế cường giả trước kia chưa từng có nghe qua, chỉ cần bị người biết được nhất định là kinh thế hai tụ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai người đối mặt chính là Trần Vô Địch, lúc này mới lộ ra đối phương không thấy được cá vào thời khắc này Trần Vô Địch nhàn nhạt mở miệng. Nói những người kia đến cùng là ai? Các ngươi sớm ra lại có cái gì mục đích? An Đức ngươi giống to nói, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta a. Trần Vũ nhàn nhạt nói, ta suy nghĩ một chút. An Đức ngươi lúc này mới lên tiếng, phía sau của chúng ta là huyền giới bên trong cực kỳ nổi danh Vĩnh Hằng Thánh Điện. Hai người chúng ta ở trong đó thực lực bất quá chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp vào 3 vị trí đầu 10 mà thôi. So với chúng ta lợi hại người còn có rất nhiều. Lại càng không cần phải nói trường bối của chúng ta. T. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều trừng trong mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ mạnh như thế vậy mà chỉ xếp tới tiền 30. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều kinh hô lên. An Đức ngươi hiển nhiên cũng nghe đến tiếng kinh hô không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Huyền giới thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, Trần Vô Địch ngươi nếu giết chúng ta hai người ngươi liền đợi đến chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện trả thù đi. Trần Vũ hơi meo mắt lại lập tức lại thôi động long lô. Ai u thật nóng, Trần Vô Địch mau dừng tay. A không được, Trần đại sư Trần gia gia mau dừng tay, mau dừng tay. A Đức ngươi cùng bài tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Trần Vũ lúc này mới dừng tay cười lạnh lạnh. Hai con sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta hỏi các ngươi tại sao là các ngươi hai cái này thái điểu tới? Đồ ăn thái điểu. A Đức ngươi cùng bài nghe nói như thế về sau cả người đều động. Bọn hắn tại huyền giới thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là tuổi trẻ thiên kiêu, đi tới thế tục giới bên trong chính là đi ngang tồn tại. Dù là tại huyền giới bên trong cũng không người nào dám nói bọn họ như vậy. Bây giờ tại Trần Vô Địch trước mặt lại bị xưng là thái điểu. một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã lập tức hiện lên ở hai người trong lòng. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người, dù là trong lòng lại không nguyện ý, hai người vẫn là không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức mở miệng giải thích. Hiện tại huyền giới chi môn còn không có mở ra, chúng ta có thể tới cũng là thần bí sở nghiên cứu lợi dụng phá bích trận pháp nguyên nhân. Nhưng là cái kia phá bích trận pháp có thể tiếp nhận năng lực có hạn, nếu như lợi hại hơn nữa một chút nhân vật liền không cách nào xuyên qua phá bích trận pháp, lúc này mới phái hai người chúng ta đến đây. Trần Vũ nhẹ gật đầu, quả nhiên là dạng này, chỉ có thể lựa chọn thực lực yếu người đến đây a. Nghe tới Trần Vũ lời nói, hai người kìm nén đến quả thực muốn thổ huyết, cái gì gọi là thực lực yếu. Nếu như không phải gặp được Trần Vũ cái này biến thái, hai người bọn họ trên địa cầu quả thực là không sợ bất luận kẻ nào. Nói cho ta liên quan tới huyền giới chi môn sự tình. Trần Vũ mở miệng lần nữa. An Đức ngươi nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá nghe thánh điện bên trong trưởng lão nói còn có thời gian hơn 2 năm huyền giới chi môn liền muốn mở ra. Trần Vũ sững sờ 2 năm. Đây chẳng phải là đúng lúc là mình đại học lúc tốt nghiệp. Có ý tứ, thật có ý tứ. Mà lại tại huyền giới chi môn mở ra trước đó chừng 1 năm, huyền giới cùng thế tục giới ở giữa hàng rào sẽ yếu bất, đến lúc đó huyền giới bên trong các thế lực lớn sẽ phái ra môn hạ thiên tiêu sớm đi tới cái này bên trong đánh tốt cơ sở. Hả? Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt hơi híp. Không nghĩ tới huyền giới chi môn mở ra lại còn có như thế nhiều nội tình. Mà tại bàn Long Giang bên cạnh đông đảo võ đạo cao thủ nghe tới tin tức này đã triệt để chấn kinh. 1 năm còn có thời gian, 1 năm huyền giới bên trong người liền muốn đại quy mô xuất hiện. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập lo âu nồng đậm. Huyền giới bên trong những ngày kia tiêu xuất hiện Trần Vô Địch còn có thể giống như bây giờ xưng hùng đương thời a. Cái này Trần Vô Địch vị trí chỉ sợ muốn ngồi không vững. Có người nặng nề nói. Người bên cạnh lập tức nhẹ gật đầu, nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, huyền giới bên trong người thực lực cao hơn chúng ta một cái lớn cấp độ. Chỉ sợ Trần Vô Địch đương thời thứ nhất vị trí rất khó giữ được. Mọi người tất cả đều không coi trọng Trần Vũ, dù sao Trần Vũ tại yêu nghiệt nhưng là trưởng thành thời gian thực tế là quá ngắn, mà lại là ở thế tục giới bên trong trưởng thành hoàn cảnh cùng huyền giới cũng không thể so. Lúc này Trần Vũ lại mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại liền xuất hiện mục đích là cái gì? Đừng tìm ta nói là vì giết ta, ta không tin. An Đức ngươi chấn động, nguyên bản hắn còn muốn lừa gạt Trần Vũ nhưng không có nghĩ đến vậy mà trực tiếp liền bị Trần Vũ nhìn thấu. Lập tức không dám có bất kỳ dấu giếm, An Đức ngươi trực tiếp mở miệng. Là thánh điện bên trong trưởng lão muốn chúng ta tới lấy một vật. Thứ gì? An Đức ngươi nghĩ lúc này mới cắn răng mở miệng. Là long mạch bên trong long hồn. Vâng. Nghe nói như thế Trần Vũ trong mắt sát cơ tăng gọn. Long mạch bên trong long hồn thế nhưng là long mạch tinh hoa chỗ, một khi bị lấy đi toàn bộ long mạch đều đem triệt để phế bỏ, lúc kia hoa quốc võ đạo giới đem triệt để kết thúc. Các ngươi thật sự là muốn chết. Nghe nói như thế An Đức ngươi lập tức trong lòng giật mình giống to. Trần Vô Địch chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác trợ giúp chúng ta lấy được long mạch, ta cam đoan để ngươi tiến vào vĩnh hằng thánh điện. Đạt được chúng ta điện chủ chỉ điểm, từ đây ngươi chắc chắn có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Nếu không vĩnh hằng thánh điện chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là quá sợ hãi, như thế lợi dụng tăng thêm uy hiếp Trần Vô Địch có thể cự được ta. Nghĩ như vậy mọi người liền nghe tới Trần Vũ tiếng cười to. Ha ha, Vĩnh Hằng Thánh Điện rất đáng gờm a. An Đức ngươi nói, không sai, Vĩnh Hằng Thánh Điện tại huyền giới bên trong cũng là cao cấp nhất thế lực lớn. Chỉ cần ngươi đầu nhập chúng ta, lấy thiên tư của ngươi tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Trần Vũ lại là khinh thường cười một tiếng nói, bằng các ngươi cũng dám nói trọng dụng ta. Vĩnh Hằng Thánh Điện đã giáp tâm hại người, vậy hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Chương 692, Đại Thế Giáng Lâm. Chương 692, Đại Thế Giáng Lâm. Người nói cái gì? An Dở Dê quả thực không thể tin vào tai của mình, Trần Vũ vậy mà nói muốn hủy Vĩnh Hằng Thánh Điện. Đây có phải hay không là nói đùa? Ngươi có biết không đạo mình đang nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi thắng chúng ta liền thật vô địch. Chúng ta thánh điện bên trong cao thủ nhiều như mây. Ngươi mới thấy qua bao nhiêu cao thủ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Mọi người cũng là ánh mắt rung động. Quả nhiên là Trần Vô Địch, ai cho dù là cường đại hơn nữa thế lực đều không thể để hắn có chút túi đầu không lưng. Trần Vũ lại là cười nhạt, trong mắt một mảnh kiệt ngạo thần sắc. Ta thấy qua cao thủ có bao nhiêu, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đã biết những ngày vậy các ngươi có thể đi chết. Vâng. An Đức ngươi cùng bãi hai người tất cả đều là chấn động, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Trần Vô Địch ngươi không phải nói muốn cân nhắc sao? Trần Vũ lại là chữ trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu nói, ta cân nhắc tốt hay là giết các ngươi? Ngươi vô sỉ. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh nói, Di ngôn nói xong rồi. Vậy thì chết đi. Đơn trưởng một nắm lập tức bên trên bầu trời long lô bên trong 9 long bắt đầu điên cuồng phun ra liệt diễm, toàn bộ trong lò giống như hải dương màu vàng nóng, hoàn toàn là kim quang. A Trần Vô Địch ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Bọn hắn những cái kia tuyệt thế tiên kiêu nhóm liền muốn đến rồi. Ngươi tuyệt đối sẽ bị bọn hắn giết chết. Tiếng hét thảm vang vọng trên bầu trời bàn Long Giang. Nhưng là không đến bao lâu thanh âm liền hoàn toàn biến mất không gặp. Trần Vũ vung tay lên lập tức toàn bộ Long Lô tại không trung trực tiếp tiêu tán. Tất cả thấy cảnh này người tất cả đều há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Vô Địch hắn vậy mà giết huyền giới bên trong người. Cái này đây là kinh thiên đại sự a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị Trần Vũ sở tác sở vi dọa đến quá sức. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào trực tiếp từ trên bầu trời xuống tới đi đến Thẩm Phi bên cạnh. Đi thôi, thời gian vừa vặn đủ đi uống người đính hôn quán ba. Mang theo Thẩm Phi hai người đang muốn rời đi liền nghe tới người bên cạnh hô lên. Trần đại sư ngài giết hai người kia khó nói không có chút nào lo lắng a. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, lo lắng cái gì? Hai người kia thế nhưng là huyền giới bên trong người a. Có người hô to nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, thì tính sao? Chọc tới ta liền giết hắn có vấn đề a. Chán. Mọi người sững sờ không biết nên nói cái gì cho phải. đích thật là không có vấn đề gì, bất quá tại bọn hắn nghĩ đến huyền giới bên trong người xuất hiện làm sao cũng không nên cứ như vậy tùy tiện bị giết đi. Trần đại sư, vừa rồi ngài cũng nghe đến bước kế tiếp ngài có tính toán gì a? Huyền giới còn không có hiện thân, Trần Vũ liền đã cùng huyền giới bên trong cấp cao nhất thế lực đòn khiêng bên trên bọn hắn bức thiết nghĩ biết Trần Vũ bước kế tiếp muốn như thế nào làm. Trần Vũ cười cười nói, ha ha, bước kế tiếp tự nhiên là trở về cùng huynh đệ của ta đỉnh hôn rượu. Chúng ta đi. Bắt lấy Thẩm Phi, Trần Vũ trực tiếp đạp không mà đi, chỉ để lại một đám người tương hô ở giữa mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Cái này lúc này đi rồi, tại sao ta cảm giác Trần Vô Địch hắn vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng? Cảm giác của ngươi không sai, hắn thật là một điểm không lo lắng. Đây chính là trên lệch ra chúng ta tại cái này bên trong lo lắng không được, thế nhưng là Trần Vô Địch lại không thèm để ý chút nào. Khó nói đây chính là đương thời đệ nhất nhân phong cách vô địch ra. Có người nhìn xem bàn long giang ngùi ngùi mãi thôi. Năm đó Trần Vô Địch chính là tại cái này bên trong kiếm trạm võ phong lôi đi đến con đường vô địch, hiện tại lại là tại cái này bên trong Trần Vô Địch sinh sinh luyện chết huyền giới tuổi trẻ cao thủ, khó nói lại một đoạn con đường vô địch muốn mở ra sao. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là chấn động ngẩng đầu nhìn Trần Vũ rời đi phương hướng thật lâu không nói gì. Bọn hắn có loại dự cảm tương lai Trần Vũ cùng huyền giới ở giữa tất nhiên sẽ có kinh thiên va chạm. Đến lúc đó long xà tranh bá hổ lang tranh chấp chỉ sợ toàn bộ võ đạo giới đều muốn một lần nữa tẩy bài. Tại phương đông thượng cảnh trong đại sảnh giờ phút này tất cả mọi người tại châu đầu ghé hai khoảng cách Trần Vũ hai người rời đi đã qua nửa giờ lập tức có không ít người đều rối loạn lên. Uy các ngươi nói cái này lễ đính hôn còn có thể hay không mở rồi? Ta xem là không có hy đi bàn long giang rời cái này bên trong còn có xa như vậy cho dù là bay qua lại chậm trễ một chút thời gian chỉ sợ cũng không kịp đi. Ngay tại nghị luận bên trong đột nhiên đại sảnh đại môn ầm vang mở ra. Tất cả mọi người chấn động lập tức nhìn xem cổng ánh mắt chừng. Liền thấy Trần Vũ ba người vậy mà xuất hiện tại cổng. Mà giờ khắc này khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có 20 phút. Cái này sao có thể? Vậy mà thật mang theo người trở về rồi. Có người chừng trong mắt khó mà tin được Trần Vũ vậy mà thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy đến bàn long giang tiến hành một cái vừa đi vừa về. Các vị lễ đính hôn kế tiếp theo. Lần này lễ đính hôn người chủ trì thấy cảnh này về sau thân thể lắc một cái lập tức kịp phản ứng cười giống to hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lễ đính hôn rất là thành công mà mấy ngày nay Trần Vũ một mực liền lưu tại Đông Xuyên cùng Tiêu Nguyên Nhi một đạo hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá loại cuộc sống này không qua bao lâu ngay tại 10 ngày sau khi mọi người ngay tại làm lấy riêng phần mình sự tình thời điểm biến hóa phát sinh. Tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là chấn động sau đó một cố khó tả cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Cái gì? Rất nhiều võ đạo cao thủ tất cả đều là thân thể không hiểu chấn động sau đó liền không thể tư nghị nhìn xem bốn phía. Nhất là những cao thủ kia càng là trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin vào mắt mình kính. Bọn hắn đối khí cơ cảm ứng so với người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, hiện tại bọn hắn liền cảm giác được một việc. Thiên địa này không giống, tựa như là nguyên bản khô cạn hồ nước đột nhiên dưới lên mưa to, tựa hồ ngay cả thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Trần Vũ đứng tại Đông Lộc trên núi cũng là ánh mắt chấn động mạnh một cái, trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời ánh mắt xa xăm. Không nghĩ tới vậy mà bắt đầu sớm như vậy. Linh khí triều tịch bắt đầu. Trần đại sư. Lúc này Diệp Đông Lai vội vàng chạy tới trong mắt ý nguyên còn lưu lại nồng đậm rung động thân sắc. Không nên hoảng hốt, ta đã biết. Diệp Đông Lai chấn động lập tức cười khổ lắc đầu nói, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được Trần đại sư. Làm sao bây giờ? Trần Vũ cười cười nói, không sao, đã đến cũng là chuyện tốt. Võ đạo giới sẽ nên đón lần thứ nhì bay bọn. Diệp Đông Lai cả người chấn động mạnh một cái liền cảm giác Trần Vũ khí phách quả thực so trời còn muốn lớn làm lòng người sinh sùng bái. Mà liên tại cái này, một ngày tại toàn cầu các nơi đều phát sinh khó lường dị biến. Chương 693, lại nổi sóng gió hùng bá thiên hạ chương 693, lại nổi sóng gió hùng bá thiên hạ ngay tại Trần Vũ cảm thấy được linh khí triều tịch tiến đến sau trong 3 ngày tại toàn cầu các nơi đều phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Sa mạc Sahara bên trong đang có võ giả ở đây tu hành. Tiểu tứ ngươi phải chú ý tại sa mạc Sahara bên trong kinh khủng nhất chính là không có nguồn nước cho nên chúng ta tại cái này bên trong tu hành nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt chúng ta nước có biết không? Một cái lao giả nhìn xem cháu của mình ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tứ trùng điệp nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên liền trợn tròn trong mắt ngón tay chỉ vào phương xa còn tại không ngừng run rẩy. Ra 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 kêu bên trong có một con sông lớn. Cái gì? Lao giả sửng sốt sau đó liền nở nụ cười. Người hoa mắt đi. Sa mạc Sahara bên trong làm sao lại có sông lớn? Nói như thế lão giả trực tiếp quay đầu nhìn lại lập tức chấn động liền thấy cách bọn họ cách xa 100 mét địa phương thật sự có một con sông lớn bắt ngang tại kia bên trong trường rộng mấy chục thước. Cái này chỉ sợ là hải thị thật lâu đi. Mặc dù thoạt nhìn là thật kỳ thật bất quá là huyễn tượng mà thôi. Lão giả nói như thế nói đối khẳng định là hải thị thật lâu. Sa mạc bên trong làm sao có thể có sông lớn? Đây chính là nói nhảm. Bất quá vào thời khắc này chỉ nghe được anh một tiếng một đầu trường dài mười mấy mét cá lớn đột nhiên từ trong đó chui ra bỗng nhiên nhảy lên cao vài thước. Ta a đủ cái này hải thị thật lâu làm sao như thế chân thực ha ha. Lão giả lông mày đập mạnh khỏe miệng không ngừng có rút lấy. Mà lúc này đây cháu của hắn đã chạy quá khứ. Ai tiểu tứ trở về hải thị thận lâu là giả nhìn thấy sợ không tới đừng uổng phí sức lực. Nói như thế tiểu tứ đã đi tới sông lớn bên cạnh sau đó liền đống nhiên quay đầu nhìn xem ra ra mình giống to. Ra ra là thật. Đây quả thật là sông lớn. Lão giả chấn động lập tức cũng chạy tới chờ hắn nhìn thấy thanh tịnh thấy đáy nước sông còn nhộn nhạo gợn sóng thời điểm lập tức sửng sốt. Mới vừa rồi còn chưa từng xuất hiện sông lớn làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Nâng lên khẽ con nước sông liền cảm giác đạo một cỗ cảm giác mát mẻ lập tức xuyên vào nội tâm. Ra ra ngươi mau nhìn một phía. Lúc này tiểu tứ lần nữa hô to lên. Lão giả quay đầu nhìn lại liền ngạc nhiên phát hiện từng mảnh to lớn màu lam biển hoa không ngừng nở rộ trong chốc lát phủ kín phương viên số bên trong tản ra nồng đậm hương khí. Sa mạc bên trong xuất hiện sông lớn mở ra biển hoa. Cái này sao có thể? A cái này quả thơm quá a. Tại trong biển hoa tiểu tứ nhìn thấy một cái trái cây màu tím cái mũi đụng lên đi ngửi ngửi lập tức trái cây liền biến thành một luồng khói xanh trực tiếp tiến vào tiểu tứ thể nội. A. Một tiếng du thảm tiểu tứ toàn thân đột nhiên bốc lên liệt diễm sau đó cả người khí thế không ngừng kéo lên trọn vẹn qua 10 phút liệt diễm mới dừng lại. Mà lúc này đây lão giả đã hoàn toàn sửng sốt chỉ cảm thấy cháu của mình so với mình còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là hắn chính là hóa kình đại tông sư mà tiểu tứ bất quá chỉ là minh kình chút thành tựu a tiểu tứ ngươi thực lực ngươi bây giờ đến cái gì cấp độ rồi? Lão giả hỏi tiểu tứ sắc mặt cổ quái nói, giống như ta đã trở thành tiên thiên đại tông sư. Vâng. Lão giả hoàn toàn sửng sốt lúc này mới bao lâu một cái minh kình chút thành tựu người liền trực tiếp trở thành tiên thiên đại tông sư. Như là sa mạc Sahara bên trong kỳ lạ một màn ở các nơi đều đang trình diễn. Có người đang bỏ núi du lịch thời điểm đột nhiên từ trên sườn núi bỗng nhiên mọc ra cao mấy chục mét đại thụ che trời phía trên các loại trái cây đủ kết tản ra nồng đậm mùi thơm. Cũng có người tại đồng ruộng lao động thời điểm toàn bộ bờ ruộng đều là một mảnh lắc lư sau đó một đạo tráng kiện dây leo đột nhiên trướng ra trực tiếp để toàn bộ ruộng đồng nháy mắt biến quỷ dị một mảnh. Càng có người ở nhà bên trong chơi lấy game điện thoại giữa chưa chuẩn bị đi ra ngoài lúc ăn cơm vừa mở cửa phía ngoài hết thảy đều đã triệt để biến dạng. Nguyên bản con đường trực tiếp trở nên siêu siêu vẹo vẹo không còn hình dáng. Tại loại này thiên địa đại biến bên trong không chỉ là hoàn cảnh địa lý ngay cả sinh vật đều có chút bắt đầu hướng phía không biết phương hướng biến hóa. Dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhà tại mình mặt chủ nhân trước đột nhiên tăng vọt đến cao hơn 1m2 con răng trực tiếp mọc ra mười mấy cm. Viện tử bên trong chó con trên cổ mọc ra nguyên một vòng tông mao nhẹ nhàng lắc một cái liền như là cương châm trực tiếp xuyên thủng mặt đất. Có chân núi thôn dân tại buổi chiều liền nghe tới toàn bộ sơn lâm đều phát ra ầm ầm tiếng vang trong đó còn có chấn tiên tiếng thú gào không ngừng quanh quẩn tại núi rừng bên trong để người hoảng loạn. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đang ngồi ở chạy tới Bắc Đô trên xe lửa nhìn xem cái này hai ngày trên mạng tin tức không khỏi tinh thần thâm trầm. Trận này linh khí triều tịch chỉ sợ để võ đạo giới cũng đã là xuất hiện khó lường biến hóa a một năm về sau huyền giới bên trong liền có người muốn tiến đến hai năm về sau huyền giới chi môn liền muốn mở ra. Mà bây giờ linh khí triều tịch lại bùng phát. Sự tinh tầng tầng lớp lớp một trận óng ánh đại thế tiến đến a. Ngay tại nghĩ như vậy một bên rất nhiều người đã vây tại một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Ai các ngươi có biết không nghe nói hiện tại trên thế giới này đột nhiên thêm ra rất nhiều siêu cấp cường giả đâu? Đúng vậy a ta cũng nghe nói không chỉ có là cường giả xuất hiện lớp lớp mà lại rất nhiều động vật hiện tại cũng trở nên rất lợi hại hiện tại giã ngoại căn bản không giống trước kia có thể tùy tiện ra vào. Chính là mà lại nghe nói còn có người định ra cái gì mới nhất cường giả bảng trong đó rất nhiều người nguyên lai đều chẳng qua là người bình thường về sau phục dụng thiên địa dị quả về sau liền trực tiếp trở nên siêu cấp lợi hại. Nhà ta bên cạnh nhị cậu tử nguyên lai là cái người thoát kết quả ngay tại ruộng bên trong tìm tới một cái quả ăn hết về sau mẹ nhà hắn ngay cả hơn 10 cái tráng hắn đều bị hắn dùng một ngón tay cho là tung. Ờ, nghe nói như thế mọi người lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ. Ai thật sự là ao ước a? Vô tận cảm khái bên trong tại mặt khác một bên có hai người trẻ tuổi tương hỗ nhìn lại đều nở nụ cười trong mắt có một tia khinh miệt. Mỗi người bọn họ lưng eo đều là thẳng tắp trong mắt có tinh quang nhàn nhạt xem xét cũng không phải là người bình thường. Loại tiểu nhân vật này cũng không cảm thấy ngại nói. Trong đó một người mặc quần ngắn lộ ra hai đầu thẳng tắp tuyết trắng đôi chân dài cô gái tóc ngắn miết miệng. Tại bên cạnh hắn một người nam tử lại là cười cười nói, mặc dù là tiểu nhân vật nhưng là đối với người bình thường đến nói nhưng cũng là đầy đủ chấn kinh. Vừa rồi nói chuyện phía mấy người cũng nghe đến lời của hai người tất cả đều nhíu mày nhìn lại. Các ngươi là ai cũng dám nói ra loại này khoác lác. Đôi kia nam nữ liếc nhìn nhau cười nhạt. Chúng ta là muốn trở thành đương thời thứ nhất người. Một mực đối mấy người không thèm để ý chút nào Trần Vũ nghe nói như thế về sau lập tức lông mày nhíu lại nhìn lại. Chương 694, ngươi có tư cách gì? Chương 694, ngươi có tư cách gì? Trần Vũ đã sớm phỏng đoán đến hiện tại thiên địa đại biến hết thảy đều cùng dĩ vãng trở nên không giống địa vị của mình khẳng định lại nhận khiêu chiến. Nhưng là hai cái này người trẻ tuổi tác cũng liền không khác mình là mấy vậy mà liền dám khiêu chiến mình. Một bên Tiêu Huyên Nhi mím môi ghé vào Trần Vũ bên thai treo chọc nhỏ giọng nói, nhanh như vậy ngươi liền có người khiêu chiến đâu. Lỡ như ngươi bị đánh bại làm sao bây giờ? Trần Vũ nắm bắt Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt cười nói, chồng của ngươi nhưng không có yếu như vậy. Trên thế giới này lúc trước không có người có thể thắng ta về sau cũng sẽ không có. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ bên mặt trong mắt hiện ra một tia si mê bất quá ngoài miệng lại là nhếch miệng nói, thật sự là tự tin. Đối hai cái này người trẻ tuổi Trần Vũ tự nhiên là không thèm để ý bất quá ở trên tàu lại có người đối hai người trẻ tuổi đáp lại cười nhạo. Thư thật sự là ta không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Cũng dám nói trở thành đương thời đệ nhất nhân các ngươi có biết không đạo hiện tại đương thế đệ nhất nhân ra sao cùng tồn tại. Quay đầu nhìn lại liền thấy một người có mái tóc hoa dâm lão giả ngồi ở kia bên trong bất động như tùng một đầu hoa dâm tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ trong hai mắt thần quang trong trẻo xem xét cũng không phải là người bình thường. Tại lão giả bên cạnh còn có một cái chỉ có mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ hài tử giờ phút này cũng là nhìn xem hai người cười nói, đương thời đệ nhất nhân thế nhưng là tung hoành thiên hạ Trần Vô Địch đây chính là ta thần tượng. Các ngươi còn muốn đánh bại hắn? Có phải là đang nằm mơ đâu? Kia một đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn xem lão giả hai người lại là nở nụ cười. Ta tự nhiên biết Trần Vô Địch là lúc đầu đương thời đệ nhất nhân. Bất quá bây giờ hết thảy đều trở nên không giống. Chúng ta đem thay vào đó. Nam tử sau khi nói xong tại bên cạnh hắn nữ tử cũng là cười duyên nói, đúng vậy a các người ghi nhớ ta gọi Hồng Tụ hắn gọi Thạch Thần hai cái danh tự này tương lai sẽ là cấn tại thiên hạ thứ nhất trên bảo tọa. Lão giả lông mày nhíu lại lắc đầu. người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng, Trần Vô Địch thực lực như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng, người khiêu chiến hắn không có chỗ nào mà không phải là triệt để bại trận. Cũng được, liền để ta cho các ngươi hai người học một khóa để các ngươi biết các ngươi cùng hắn chênh lệch. Lão giả bên cạnh cô bé kia hướng hai người thẻ lưỡi cười hì hì nói, ai nha, các ngươi thật sự là hảo vận gia gia của ta, thế nhưng là tiên thiên đại tông sư đâu, bình thường cho người ta lên lớp một tiết khóa đều muốn mấy ngàn khối tiền đâu. Ờ, mọi người nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc nhìn xem lão giả. Hiện tại võ giả đã sớm không phải cái gì bí mật, rất nhiều người cũng đã biết võ giả đẳng cấp phân chia tiên thiên đại tông sư đây chính là cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ tuyệt thế đồng dạng tồn tại. Tại người bình thường lý giải bên trong đó chính là đông tà hút độc nam đế bắc, cái dạng này cấp độ loại nhân vật này đối với người bình thường đến nói chính là trên trời thần long khó gặp. Không nghĩ tới hôm nay ngồi xe lửa lại có thể gặp được một vị, lập tức tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn xem, mấy người muốn nhìn một chút tiên thiên đại tông sư thủ đoạn. Bất quá Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người lại là cười nhạt cười nói, một cái tiên thiên đại tông sư mà thôi cũng dám thuyết giáo hơn chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lão giả lông mày nhảy một cái, sắc mặt ẩn ẩn chứa nộ khí nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không tiểu, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì. Đông nhiên vung tay lên, lập tức một đạo khí kình trực tiếp chạy về phía Thạch Thần. Mọi người giải đều là con ngươi co rụt lại kinh hô lên. Trần Vũ cũng là nhẹ gật đầu, lão giả này võ học bản lĩnh cực kỳ vững chắc, chắc hẳn cũng là một mực nhân vật tu hành. Bất quá Thạch Thần lại là cười nhạt, cũng không thấy hắn có động tác gì, ngón tay đông nhiên vậy một cái, lập tức đồng dạng một đạo khí kình bắn tới, không chỉ có đem lão giả khí kình đánh tan, càng là trực tiếp bắn về phía lão giả. Không được. Lão giả kinh hãi, lập tức một cái nghiêng người vào tới. Chỉ nghe được phịch một tiếng nhẹ vang lên, tại chỗ ngồi của hắn bên trên lập tức xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái cả động. Lão giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nếu như mới vừa rồi không có tránh khỏi như vậy, hiện tại mình nhất hầu đã bị xuyên thủng. Một tia nghĩ mà sợ xuất hiện tại trong lòng lão giả. Mà vừa lúc này Thạch Thần lại là tay nhất câu, lập tức bên cạnh một chỗ đặt sẵn vật trên kệ lục soát la hạt dưa tất cả đều lăng không trôi nổi bắt đầu. A đủ, đây là ma thuật a. Có người kinh ngạc hô lên. Lão giả càng là trong lòng nhảy một cái, trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh. Ta thua. Đáng chát mở miệng tại lão giả bên cạnh tiểu nữ hài kia trừng mắt một đôi mắt to kinh ngạc nhìn xem ra mình. Lại vậy mà thua. Nàng không thể tin được ra của mình vậy mà thua với hai người trẻ tuổi. Người chung quanh nhìn xem một màn này cũng là tất cả đều kinh hô lên. Ông trời của ta, tiên thiên đại tông sư bị người trẻ tuổi này một chiêu liền đánh bại, thực tế là quá lợi hại. Đúng thế, các ngươi thấy không, lão đầu kia làm đều bị đánh xuyên. Ai nha, xem ra hai cái này người trẻ tuổi tuyệt đối là đại cao thủ a. Trận trận kinh hô vang vọng tại tòa xe bên trong. Nghe người chung quanh tiếng than thở, Thạch Thần mặt có đắc ý, đã thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt, ta làm tương lai thiên hạ thứ nhất như thế nào có thể dễ dàng như thế mà phạm. Hôm nay ta liền phế ngươi một cánh tay làm trừng trị. Lão giả con ngươi co rụt lại, liền thấy Thạch Thần nhẹ nhàng nhất câu, lập tức tất cả lăng không trôi nổi hạt dưa tất cả đều kích xạ mà đến, tốc độ nhanh chóng vậy mà mang theo ánh lửa, để lão giả hoàn toàn không kịp phản ứng. Xong, trong lúc nhất thời lão giả cả người đều là trong lòng chợt lạnh, bên cạnh hắn nữ hải tử càng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hát xì. Ngay tại hạt dưa chặn đánh bên trong, lão giả nháy mắt đột nhiên một nhảy mũi tiếng vang lên, lập tức một đạo khí lưu liền trực tiếp phun ra, những cái kia tốc độ cực nhanh qua tử sát chỉ ở trong chốc lát vậy mà liền tất cả đều giống như là máy bay giấy đồng dạng bị thổi làm tán loạn trên mặt đất. Vâng. Bất luận là Thạch Thần Hồng Tụ hay là lão giả cùng nữ hài tất cả đều quay đầu nhìn sang, liền thấy Trần Vũ chính cầm một cái khăn tay giấy méo méo cái mũi một mặt lạnh nhạt. Tiêu Huyên Nhi ngồi ở kia bên trong chính che miệng bụng chụp cười. Trong xe những người khác tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Uy, vừa rồi lớn như vậy thanh thế khó nói là giả. Nói không chừng thật là ma thuật, chính là lôi thanh đại vũ điểm tiểu thôi. Đúng thế, đoán chừng ta một nhảy mũi cũng có thể có loại hiệu quả này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là Thạch Thần lại là thần sắc căm trầm. Ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản ta? Ngươi muốn cho ta động thủ thu thập ngươi a? Thạch Thần thanh âm lãnh khốc, Trần Vũ sợ tác sở vi để hắn cảm thấy rất là khó xử, né mặt mũi. Trần Vũ quét mắt Thạch Thần lại là khinh thường cười một tiếng. Trừng trị ta? Ngươi còn không có tư cách này. Thạch Thần ánh mắt lạnh lẽo nở nụ cười, ngươi rất ngông cuồng, bất quá người cuồng vọng đồng dạng đều chết sớm. Liên để ta bắt ngươi làm ta tiến về Bắc Đô khiêu chiến Trần Vô Địch, trước đó một cái tiểu làm nóng người. Vâng. Đang muốn động thủ, cả chiếc đoàn tàu đột nhiên bỗng nhiên hàng nhanh kịch liệt lắc lư, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong cả chiếc đoàn tàu liền triệt để ngừng lại. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà vừa lúc này đoàn tàu bên trên nhân viên phục vụ lập tức một mặt hoảng sợ lao đến. Không tốt, không tốt, ra đại sự. Chương 695, hắn chính là Trần Vô Địch. Chương 695, hắn chính là Trần Vô Địch. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh rồi? Trong xe tất cả mọi người nghi ngờ hỏi nói. Nhân viên phục vụ lại là một mặt hoảng sợ nhìn xem mọi người, bờ môi không ngừng run rẩy, cả người đứng tại kia bên trong bắp chân bụng đều có rún, một câu đều nói không nên lời, chỉ là chỉ vào ngoài cửa sổ một mặt sắp khóc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Cao mày có người liền ghé vào bên cạnh cửa sổ hướng về phía trước nhìn sang, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Ta a đủ, cái này mẹ hắn là cái gì? Xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy ở bên ngoài mấy trăm đầu chừng hơn một mét thô dài mấy chục mét xúc tu đang không ngừng phiêu động. Mà lúc này đây nhân viên tàu cũng đè xuống tâm tình khẩn trương vội vàng mở miệng. Ở phía trước có chỉ quái thú ghé vào trên đường dây đem xe chặn lại. Những cái kia xúc tu chính là trên người hắn. Vâng. Tất cả mọi người đều ngây người, hoàn toàn không thể tin được làm sao lại có loại sinh vật này xuất hiện. Mà vừa lúc này Thạch Thần lại là cười lạnh. Quái vật. Ta hiện tại liền đi bắt hắn cho diệt đi, cũng không thể để nó cản trở ta tiến về Bắc Đô khiêu chiến Trần Vô Địch mở cửa. Không để ý mọi người khuyên can, Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người đã liền xông ra ngoài tiến đến cùng quái vật kia đánh nhau. Mà vừa lúc này vừa rồi lão giả nhìn xem Trần Vũ thật sâu bái. Vừa rồi đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Nhưng là tiểu huynh đệ nhưng nhất thiết phải cẩn thận á, hai người kia thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đã có đảm lượng khiêu chiến Trần Vô Địch khẳng định không phải nhân vật bình thường. Nghe nói như thế Trần Vũ lại là cười nhạt. Không sao, hai cái tiểu gia hỏa thôi còn không ở trong mắt ta. Nghe nói như thế lão giả kế tiếp theo nói, vẫn là phải cẩn thận chút, hiện tại thế giới biến hóa rất lớn, không ít tân tấn cao thủ tất cả đều quật khởi, thật sự là ta không biết tương lai đến cùng lại biến thành bộ dáng gì a. Một bên nữ sinh lại là không phục nói, các những cái kia tân tấn cao thủ cho dù là quật khởi thì thế nào, ai cũng không phải là đối thủ của Trần Vô Địch. Lão giả lại là lắc đầu nói, lời cũng không thể nói chết, ngươi nhìn hai người này đối mặt dạng này quái vật cũng dám ra ngoài đối chiến, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đem phía ngoài quái vật cho chém giết. Đang nói chuyện liền nghe tới phịch một tiếng, lão giả bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên bị hung hăng đập phá. Sau đó hai bóng người ầm vang vọt vào trực tiếp ngã xuống tại toa xe bên trong, chính là Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người. Bọn hắn giờ phút này hai người toàn thân đều là vết máu, hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên là gầy trọng thương. Nên đang chết cái quái vật này làm sao mạnh như vậy? Thạch Thần dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, vừa rồi Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người lao ra thời điểm ra sao chờ bá khí, nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà biến thành bộ dáng này. Thậm chí ngay cả hai người này đều trong nháy mắt thua trận. Còn có ai có thể giết con quái vật kia? Lão giả thấy cảnh này chấn kinh nói, giờ phút này đoàn tàu vừa lúc đang trên nửa đường trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, mà lại con quái vật kia rõ ràng không phải nhân vật dễ đối phó, nói không chừng cái này một xe toa người đều sẽ chơi xong. Chính nghĩ như vậy, phía ngoài xúc tu như là roi bỗng nhiên quất vào toa xe bên trên, lập tức toa xe đỉnh chóp nháy mắt liền lom xuống dưới. A, cứu mạng a. Toa xe bên trong mọi người lập tức hoảng sợ hét lên, có người thậm chí đã ngồi xổm ở trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Rầm rầm rầm, lại là ngay cả tiếp theo vài roi từ toàn bộ toa xe như là một cái cự nhân đất dẻo cao su đồ chơi không ngừng biến hình, cả khoang xe bên trong tất cả mọi người đều lớn tiếng hét dầm lên. Xong cái này xong, lão giả sắc mặt dị thường tái nhợt, trên mặt một cỗ tuyệt vọng thần sắc. Cháu gái của hắn cái kia tiểu cô lạnh nhìn ngoài cửa sổ chắp tay trước ngực một mặt chờ đợi. Nếu như Trần Vô Địch tại nơi này, hắn nhất định có thể đem cái này quái vật cho giết chết. Lão giả lại là lắc đầu, không nói đến Trần Vô Địch có thể tới hay không, cái này bên trong cho dù là đến cũng chưa chắc có thể giết chết quái vật khổng lồ này. A Thạch Thần nhìn xem nữ hài kia mặc dù bản thân bị trọng thương lại như cũng là khinh thường cười lên. Ngớ ngẩn, hai người chúng ta đều không thể giết chết cái quái vật này, chỉ là Trần Vô Địch dù là thật tại cái này bên trong lại thế nào khả năng thắng được rồi. Nữ hài không phục nói, ngươi mới là ngớ ngẩn, Trần Vô Địch nếu như tại nơi này hắn nhất định có thể thắng lợi. Gia gia ngươi nói đúng hay không? Cái này lão giả lại là trần chờ, cho dù là đương thời đệ nhất nhân nhưng là nhân lực dù sao có cuối cùng đối mặt như thế quái vật, chỉ sợ Trần Vô Địch cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Á thấy lão giả dáng vẻ, nữ hài tử chính là biến sắc, biết mình ra ra ý nghĩ. Không sẽ không, Trần Vô Địch mới sẽ không thua, hắn là thần tượng của ta làm sao lại thua. Nữ hài tử lắc đầu một mặt khó mà tiếp nhận. Thạch Thần cười lạnh lạnh lấy nói, thử thần tượng, vậy ngươi còn không bằng để ta làm thần tượng của ngươi, tính chúng ta ngay tại cái này bên trong cùng một chỗ chờ chết đi. Ai, lúc này Trần Vũ lại là đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt hướng phía bên ngoài đi đến. Uy tiểu huynh đệ, ngươi đi làm cái gì? Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, nếu là tôn nữ của ngươi thần tượng đương nhiên phải làm chút thần tượng nên làm sự tình. Cái gì? Lão giả sững sờ còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ đã vừa xài bước ra như một đạo như lưu quang xông thẳng tới chân trời. Hắn nói cái gì? Khó nói hắn là được. Lão giả mở to hai mắt nhìn, sau đó cả người đều là run rẩy lên. Mà bên cạnh hắn cô bé kia càng là sắc mặt tường hồng dị thường, kích động ôm ra ra mình cánh tay kích động nhảy dựng lên. Ra hắn là Trần Vô Địch. Hắn chính là Trần Vô Địch. Ông trời ơi, vừa rồi cái kia xoáy khí đại ca ca lại chính là thần tượng của ta. Chúng ta có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Nhìn xem một màn này, Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười nói, yên tâm đi, có hắn tại các ngươi không có việc gì. Thạch Thần nhìn xem một màn này cũng là cả người chấn động, cùng Hồng Tụ hai người không thể tin nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng. Bọn hắn muốn khiêu chiến người vậy mà liền ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Sắc mặt thay đổi liên tục, Thạch Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Cho dù là Trần Vô Địch thì thế nào? Chờ chút còn không phải muốn cùng ta đồng dạng bị đánh cái gần chết. Tiêu Huyên Nhi Tiêu Dung vừa thu lại lạnh lùng nhìn xem nằm trên mặt đất Thạch Thần, quét qua vừa rồi ôn nhu bộ dáng trở nên bá khí vô song. Ngươi không có tư cách cùng ta nam nhân đánh đồng. Ngươi. Thạch Thần ánh mắt chừng một cái đang muốn phát tác, nhưng là nên tiếp Tiêu Huyên Nhi ánh mắt lập tức cảm thấy trong lòng lắc một cái. Sao lại thế? Chỉ là một nữ nhân thôi, ta làm sao lại sợ hãi? Chính nghĩ như vậy, Trần Vũ đã đứng tại giữa không trung lạnh lùng nhìn xem ngăn tại phía trước quái vật. Chương 696, thần bí lữ hành. Chương 696, thần bí lữ hành. Liền thấy tại phía trước một con như là bạch tuộc quái vật chừng cao mấy chục mét chính ngăn ở kia bên trong, trên thân xúc tu có mấy trăm đầu, mỗi một đầu phía trên đều là từng dây rắc hút. Quái vật hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Vũ, lập tức tất cả xúc tu tất cả đều đống nhiên dừng lại, sau đó tất cả đều điên cuồng đánh phía Trần Vũ. Chỉ là quái vật cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Vây tay một cái, ngự long kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Diệt cho ta. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái, một kiếm đống nhiên vung ra, lập tức một đạo nối liền đất trời kim sắc kiếm cung trực tiếp hung manh mà ra. Ông. Chỉ nghe được một tiếng thảm liệt, tiếng gào thét vang lên, lập tức vô tận mưa máu trực tiếp bắn tung tóe lên không trung. Mau nhìn, quái vật kia thụ thương. Toa xe bên trong người lập tức kinh hỉ quát to lên. Không có khả năng, quái vật kia mạnh như vậy làm sao có thể thụ thương? Thạch Thần giống to. Nhưng là hắn cương nói xong liền nghe tới vang một tiếng, lập tức hơn 10 đầu xúc tu tại mọi người tầm mắt bên trong trực tiếp nện xuống đất, máu tươi chảy ròng. Thạch Thần lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin vào hai mắt của mình. Một bên Hồng Tụ càng là che lấy miệng của mình, một đôi mắt to gắt gao trừng mắt, trong mắt tất cả đều là rung động không còn có vừa rồi cao ngạo. Làm sao có thể? Quái vật kia thực lực chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng a, vừa rồi chúng ta dùng hết toàn lực đều không thể phá vỡ ra của hắn, nhưng là hiện tại vậy mà liền trực tiếp bị chém xuống đến rồi. Nữ hài kia cười đắc ý cười nói, "Các đây chính là thần tượng của ta a, các ngươi làm sao có thể cùng hắn so? Ngươi nói đúng không tỷ tỷ?" Nữ hài nhìn xem Tiêu Huyên Nhi một mặt sùng bái. Tiêu Huyên Nhi cười nhạt một tiếng ngẩng đầu nói, "Kia là tự nhiên, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cùng ta nam nhân đánh đồng." Dầm dầm dầm. Lại là ngay cả tiếp theo vài tiếng bạo hưởng sau đó ngoại giới liền triệt để an tĩnh lại, Trần Vũ trực tiếp đi đến một mặt lạnh nhạt. Cái kia Trần đại sư quái vật kia thế nào rồi? Lão giả có chút chần chờ mà hỏi. Một bên mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem Trần Vũ. Quái vật kia cho mọi người áp lực thực tế là quá lớn. Nếu như Trần Vũ thất bại bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, tự nhiên là giết chết. Ờ. Toàn bộ trong xe bỗng nhiên bộc phát ra trận reo hò, tất cả mọi người đều một mặt mừng rỡ, lão giả cùng nữ hài kia càng là sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người thì là đứng tại kia bên trong sắc mặt xấu hổ đỏ bừng một mảnh. Buồn cười bọn hắn còn muốn đi Bắc Đô khiêu chiến Trần Vũ, nhưng là bây giờ hai người ngay cả một con quái vật đều đánh không lại mà Trần Vũ bất quá trong chốc lát liền đem quái vật kia cho giết. Nhất là Trần Vũ như thế nhẹ nhõm quả thực tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản. Ở trong đó chênh lệch thực tế là quá lớn. Hiện tại đoàn tàu mở không được, Huyên Nhi chúng ta trực tiếp đi thôi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, vốn chỉ muốn ngồi xe lửa một đường nhàn nhã trở lại Bắc Đô, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không có khả năng. Mọi người tất cả đều sửng sốt không rõ Trần Vũ ý tứ. Cái kia hiện tại đoàn tàu mở không được, các ngươi làm sao trở về? Có người hỏi. Một bên lão giả cũng là rất nghi hoặc. Mặc dù thiên thần cảnh cường giả có thể ngự không phi hành, nhưng là cái này bên trong khoảng cách Bắc Đô nhưng còn có rất dài khoảng cách, mà lại Trần đại sư ngài còn mang theo một người, chẳng lẽ ngài nghĩ bay trở về? Trần Vũ cười cười nói, tự nhiên như thế. Đi thôi Huyên Nhi. Mặc kệ mọi người ánh mắt kinh ngạc, Trần Vũ trực tiếp ôm Tiêu Huyên Nhi eo tung người một cái, mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong đạp bầu trời mà lên bay thẳng xa. Ta đủ. Cái này đây là nhân loại a. Thần a hắn chính là thiên thần a, chúng ta lại có thể gặp được thần. Có người trực tiếp đối Trần Vũ rời đi phương hướng quỳ xuống. Lão giả cùng nữ hài một mặt sùng kính nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong mắt rung động bạc điểm. Mà Thạch Thần cùng Hồng Tụ hai người liếc nhìn nhau về sau thì là lòng tràn đầy vẻ bại. Chúng ta còn muốn đi Bắc Đô a? Hồng Tụ mở miệng, hai người bọn họ lúc đầu đều chẳng qua là minh kình võ giả, đều là lần này thiên địa dị biến bên trong thu hoạch được siêu nhân lực lượng, vốn cho rằng vô địch khắp thiên hạ. Lúc này mới muốn đi khiêu chiến Trần vô địch. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau bọn hắn đâu còn có nửa điểm ý nghĩ. Thạch Thần sắc mặt biến lại biến gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ rời đi phương hướng, cuối cùng mới thật sâu thở dài. Chúng ta kém hắn quá xa. Trần Vũ tốc độ cực nhanh mang theo Tiêu Huyên Nhi không dùng quá nhiều thời gian liền bay trở về Bắc Đô Đại học bên trong. Thời khắc này Bắc Đô Đại học cũng sớm đã là phong vân quái động. Trên đường mỗi người đều đang nhiệt liệt đàm luận mấy ngày nay phát sinh sự tình. Mỗi người đều là một mặt hưng phấn. Vì các ngươi có biết không, hiện tại thiên địa đại biến trên mạng đã lưu truyền ra một phần trước mắt tân tấn cường giả bảng danh sách. Bên trong tất cả đều là mới nhất quật khởi cường giả, bọn hắn trước kia đều là người bình thường đâu. Nghe nói như thế có người lập tức phụ họa nói, ta cũng nghe nói phía trên này người thực lực của mỗi người đều cực kỳ cường đại, so cái gọi là võ giả lợi hại nhiều. Ai các ngươi nói những người kia cùng Trần Vũ so sánh ai lợi hại hơn a? Mọi người nghe xong nhao nhao trầm mặt xuống. Trần Vũ bây giờ tại Bắc Đô trong đại học thế nhưng là một cái truyền kỳ thực lực siêu cường, hơn nữa còn có cái ban hoa bạn gái, ngay cả trước đó Thương Long Ban đều không phải Trần Vũ đối thủ. Những cường giả kia thật sẽ là Trần Vũ đối thủ a? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, trên mạng thế nhưng là có những người kia video thực lực kia quả thực mạnh không tưởng nổi, Trần Vũ mặc dù lợi hại bất quá khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Có một cái học sinh lập tức lấy ra điện thoại phát ra lên video, tại bên cạnh hắn người tất cả đều bay lại. Liền thấy trong video một người phía sau mọc ra cánh bỗng nhiên lóe lên, lập tức vô số vũ mao như là lợi kiếm che phủ một phiến thiên địa, ở trước mặt hắn chừng mười mấy cm dày thép tấm nháy mắt bị xuyên thủng đánh thành náo loạn. Ờ, mọi người tất cả đều kinh hô lên, sau đó tất cả đều nhất trí cho rằng đối diện với mấy cái này cường giả cho dù là Trần Vũ cũng không phải bọn hắn đối thủ. Trần Vũ nghe tới những này không thèm để ý chút nào, dù là thiên địa lại biến vị trí của hắn cũng không có khả năng có bất kỳ người có thể dung chuyện. Ngay tại Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tại trong đại học đi dạo thời điểm, một giọng nói vang lên thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. "Uy Trần Vũ, các ngươi xem như trở về rồi, ta chính tìm các ngươi đâu." Quay đầu nhìn một cái liền thấy Tô Nhất Mạt đứng ở một bên. "Ngươi tìm ta? Có chuyện gì?" Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, Tô Nhất Mạt là Diệp Vô Song hảo hữu lúc này mới cùng mình nhận biết, không nghĩ tới vừa trở về Tô Nhất Mạt tìm đến chính mình. Gia hỏa này từ trước đến nay là vô sự không đăng tam bảo điện, ta không biết lần này hắn lại có chuyện gì. Tô Nhất Mạt cười thần bí nói, lần này thế nhưng là sự tình tốt, chúng ta lập tức có một lần thần bí lữ hành, ngươi tới hay không? Chương 697, ta là đi du ngoạn. Chương 697, ta là đi du ngoạn thần bí lữ hành. Nghe nói như thế Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy đi. Khiếp mắt Trần Vũ nhìn xem Tô Nhất Mạt giống như cười mà không phải cười. Tô Nhất Mạt thẻ lươi nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Là như vậy, ta có người bằng hữu là cái đại mỹ nữ phóng viên, bây giờ không phải là thiên địa đại biến sao? Nghe nói bên cạnh Liễu sông thành phố có một cái tam dương suối nước nóng, làng du lịch cũng phát sinh dị biến. Nàng muốn đi kêu bên trong làm phỏng vấn. Nhìn xem Trần Vũ, Tô Nhất Mạt chắp tay trước ngực một mặt vô cùng đáng thương thỉnh cầu. nhưng là bây giờ rất nhiều nơi đều xuất hiện dị thú rất không an toàn cho nên nghĩ mời người làm bảo tiêu nha. Vừa vặn lần này cũng có thể làm nghỉ hè lữ hành nha. Trần đại sư lợi hại như vậy nhất định sẽ không sợ sệt những quái vật kia đúng hay không? Trần Vũ không khỏi nở nụ cười. Cái này Tô Nhất Mặt lại còn đối với mình sử dụng phép khích tướng. Lắc đầu Trần Vũ trực tiếp mở miệng, không đi không hứng thú. Ta dựa vào. Lao nương ta. Tô Nhất Mặt lập tức trừng mắt liền muốn bộc phát bất quá nhìn thấy Trần Vũ khẽ cau mày dáng vẻ lập tức tâm lý co rụt lại một mặt nộ khí nháy mắt liền biến thành ủy khuất. Trần đại sư ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem tiểu nữ tử bị những quái vật kia cho giết sao? Trần Vũ cười nhạt cười. Ngươi thế nhưng là giáo hoa muốn tìm người cùng ngươi đi còn không phải dễ dàng. Ta còn muốn bồi Huyên Nhi không có thời gian cùng các ngươi cùng đi kia bên trong. Còn có thời gian một năm những cái kia huyền giới bên trong tiên kiêu đánh đến nơi đến lúc đó chỉ sợ mình làm bạn Tiêu Huyên Nhi thời gian liền muốn giảm mất rất nhiều hắn mới không nguyện ý vì một cái gì phóng viên cố ý chạy xa như thế địa phương. Tô Nhất Mặt hay là chưa từ bỏ ý định nói, những người kia nào có Trần đại sư lợi hại. Lại nói bọn hắn từng cái đều là coi trọng lão nương tư sắc thật sự là cùng bọn hắn cùng đi còn không biết đạo có thể hay không ăn ta đây. Chỉ có Trần đại sư mới có thể để cho ta an tâm. Tô Nhất Mặt lại là khích lệ lại là khích tướng nhưng là Trần Vũ đã sớm trong lòng định xuống dưới chính là không đi. Đang lúc Tô Nhất Mặt đã chuẩn bị từ bỏ thời điểm Tiêu Huyên Nhi mở miệng. Chi Vũ cái kia Tam Dương suối nước nóng làng du lịch nghe nói rất là nổi danh đâu. Chúng ta muốn không cùng bọn hắn cùng đi chứ vừa vặn cũng có thể hào hào chơi một chút. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi lập tức nhẹ gật đầu. Đã ngươi muốn đi vậy liền đi thôi. Tô Nhất Mặt trừng trong mắt kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài mình nước bọn đều muốn làm Trần Vũ đều không thèm để ý chút nào kết quả Tiêu Huyên Nhi một câu Trần Vũ nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Nhìn xem hai người ngọt ngào bộ dáng Tô Nhất Mặt trong lòng vậy mà không hiểu có một tia ghen tuông. Chờ hắn phát giác được về sau nháy mắt trong lòng giật mình hung hăng lắc đầu muốn đem loại cảm giác này triệt để vứt bỏ. Ngươi làm sao rồi? Trần Vũ nhìn xem Tô Nhất Mặt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. A không có gì vậy chúng ta nói xong ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tô Nhất Mặt giật mình đỏ mặt nói xong lập tức đội vàng hấp tấp chạy đi ven đường còn chân trái vấp chân phải hung hăng ngã một phát nhưng nàng không có chút nào dừng lại đứng lên liền kế tiếp theo chạy. Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đến ngày thứ nhì tại trước đó ước định cẩn thận địa điểm tập hợp Tô Nhất Mặt đã chờ ở kia bên trong. Tại bên cạnh của nàng còn có một cái giữ lại tóc ngắn mặc đồ công sở chân đạp giày cao gót nữ tinh chính vây quanh hai tay nhìn xem Tô Nhất Mặt. Nhất Mặt ngươi nói ngươi tìm cái bảo tiêu đến cùng là dạng gì nhân vật? Để ngươi như vậy tôn sùng bậy mà nói chỉ cần có hắn tại cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi có biết không đạo hiện tại thiên địa đại biến bên ngoài rất nguy hiểm. Khả năng trước kia ven đường một con chuột đều biến thành quái vật to lớn. Tô Nhất Mặt che miệng cười cười nói, ai nha Trương Hồng tỷ ngươi cứ yên tâm đi người này nhưng lợi hại là Bắc Đô đại học đệ nhất cao thủ. Trước đó ngay cả Thương Long Ban tiến hóa giả đều không phải đối thủ của hắn đâu. Ồ. Nghe nói như thế Trương Hồng có chút ngoài ý muốn Thương Long Ban cùng tiến hóa giả sự tình nàng cũng đã được nghe nói một chút. Có thể đánh bại những người kia xem ra Tô Nhất Mặt tìm người đích thật là có chút tài năng. Ừ thế thì còn tốt có hắn làm cái phụ tá ngược lại là cũng không tệ. Phó phụ tá. Tô Nhất Mặt sửng sốt không rõ Trương Hồng là có ý gì. Trương Hồng cười cười nói, ta quên nói cho ngươi ta đã tìm được Lưu Thiên cho nên lần này cũng không dùng lo lắng cái gì. Cái gì? Ngươi tìm được Lưu Thiên? Tô Nhất Mặt lập tức hô lên một mặt chấn kinh. Nàng thế nhưng là biết lần này thiên địa đại biến rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân trở thành tân tấn cao thủ mà cái này Lưu Thiên chính là Bắc Đô ở trong tân tấn quật khởi một vị cao thủ. Nghe nói tại trên mạng thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Tô Nhất Mặt cũng tại trên mạng nhìn thấy qua Lưu Thiên video một tay vung vậy ở giữa vô tận phong nhận liền đem mười mấy quả đại thụ cho đánh thành bột mịn hết sức lợi hại. Không nghĩ tới Trương Hồng vậy mà tìm được nhân vật như vậy. Trương Hồng cười nhạt cười một mặt đắc ý yên tâm đi mặc dù là làm phụ tá ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn lần này thành công mỗi người 100,000 khối tiền. Sau khi nói xong Trương Hồng nhìn xem Tô Nhất Mặt sững sờ tại kia bên trong không khỏi nở nụ cười. Ha ha nhìn đem ngươi dọa đến 100,000 khối tiền ngươi Hồng tỷ còn có thể ra được bất quá cũng là đối học sinh đến nói đích thật là khoản tiền lớn bất quá chỉ cần hắn năng lực đủ giúp ta hoàn thành lần này chuyên mục điều tra ta sẽ không hẹn hỏi. Tô Nhất Mặt sắc mặt phức tạp Trương Hồng hoàn toàn hiểu lầm mới 100,000 khối tiền hoàn toàn liền không có bị Trần Vũ để ở trong mắt ta cái kia Hồng tỷ mấy người tới ngươi tuyệt đối không được xách 100,000 khối chuyện tiền bạc ta sợ mất mặt. Trương Hồng sững sờ mất mặt. Bất quá nghĩ Trương Hồng chính là cười một tiếng. Ai nha Nhất Mặt ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt bằng hữu của ngươi cảm xúc hắn dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền không mất mặt. Tô Nhất Mặt che lấy mặt mình một mặt im lặng. Mẹ nó 100,000 khối tiền người ta căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong a mà đúng lúc này đợi Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đã từ đằng xa đi tới Tô Nhất Mặt nhìn thấy về sau lập tức kích động hô lên. Mau nhìn hắn đến rồi. Trương Hồng sững sờ quay đầu nhìn sang liền thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người chậm rãi đi tới. Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười còn không ngừng đàm luận mình tại trên mạng tra được liên quan tới Tam Dương nghỉ phép khu du ngoạn công lược. Tình lữ. Nhìn xem Trần Vũ hai người Trương Hồng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nhất Mặt ngươi làm trò gì ta là muốn bảo Tiêu không muốn dẫn lấy hai cái tiểu thí hài đi chơi. Tô Nhất Mặt vẫn không nói gì Trương Hồng nhìn xem Trần Vũ đã lạnh lùng mở miệng. Ngươi còn có hay không điểm kinh nghiệm tinh thần. Ngươi bộ dáng này thật chẳng lẽ chính là chuẩn bị đi du ngoạn. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, không đi du ngoạn ta làm gì đến. Cái gì? Trương Hồng trừng trong mắt vô cùng ngạc nhiên. Ngươi không phải bảo hộ ta sao? Chương 698, không thèm để ý chương 698, không thèm để ý nghe tới Trương Hồng lời nói Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười. Yên tâm đi nếu quả thật gặp được cái gì nguy hiểm tình huống hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Ngươi. Trương Hồng sắc mặt đỏ bừng lên lồng ngực kịch liệt phập phồng nổi giận đùng đùng. Thật sự là trò đùa. thật sự là không chịu trách nhiệm. Nhất Mạt. Trương Hồng lập tức đem Tô Nhất Mạt hô đi qua, còn chưa mở miệng Tô Nhất Mạt liền tranh thủ thời gian đem Trương Hồng kéo đến một bên. Ai nha Hồng tỷ a, hắn nhưng là ta thật vất vả mới mời đến cao thủ, ngươi cũng không nên trêu đến hắn không cao hứng á, bọn hắn muốn đi chơi liền cùng đi chứ sao. Dù sao gặp được nguy hiểm tất cả mọi người chạy không được đúng hay không? Trương Hồng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mới hung hăng hừ một cái. Liền xem ở trên mặt của ngươi ta không đi quản những này, bất quá bọn hắn 100,000 khối tiền ta là sẽ không cho nhiều như vậy, đợi đến địa phương ta sẽ cho hắn 50,000. Ngươi cũng đừng cho hắn cầu tình, ta là sẽ không cải biến chủ ý. Tô Nhất Mạt lập tức khoát tay nào nói, không cầu tình tuyệt đối không cầu tình. Bất quá tại Tô Nhất Mạt trong lòng lại là không thèm để ý nhất miệng. Đừng nói 50,000, cho dù là 500,000 cũng không ở trong mắt Trần Vũ á. Trương Hồng nhẹ gật đầu lúc này mới đi tới Trần Vũ trước mặt sắc mặt lạnh lùng. Ta đây là người từ trước đến nay là có nói chuyện một có hai nói hai. Lần này đi Tam Dương làng du lịch một đường cũng không an ổn, lúc đầu ta muốn cho ngươi 100,000 làm bất vả phí, bất quá như ngươi loại này thái độ làm việc để ta rất không hài lòng, cùng an toàn đến ta chỉ làm cho ngươi 50,000. Trần Vũ lông mày nhíu lại không thèm để ý chút nào, không muốn rông dài tranh thủ thời gian xuất phát. Hắn còn không có hứng thú cùng loại này tự cho là đúng nữ nhân lãng phí thời gian. Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, Trương Hồng khỏe miệng hung hăng kéo ra, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cùng Lưu Thiên đến chúng ta liền đi. Vào thời khắc này một giọng nói vang lên. Ha ha, Trương tỷ không có ý tứ để ngươi lâu cùng. Trương Hồng sắc mặt vui mừng quay đầu nhìn lại liền thấy cả người THPT thước 80 mấy người mặc một thân bảng tên trang phục Lưu Thiên chậm rãi đi tới, phong độ nhẹ nhàng. Ở phía sau hắn còn có ba nam tử chính cùng tại sau lưng Lưu Thiên. Nợ nụ cười nên đón tiếp lấy Trương Hồng nói, Lưu Thiên ngươi thật sự là quá khách khí, lần này cần làm phiền ngươi hộ tống ta đi qua. Lưu Thiên cười nói, yên tâm đi Trương tỷ, phụ thân ngươi cùng cha ta là lão bằng hữu, ta tự nhiên là muốn giúp đỡ. Ba người này đều là bằng hữu của ta, cũng muốn đi nghỉ phép khu bên kia chơi một chút không ảnh hưởng Trương tỷ a. Trương Hồng lập tức khoát tay nào nói, không ảnh hưởng có ngươi tại, dù là lại nhiều mang ba người cũng không quan hệ. Vào thời khắc này ba người kia cũng là cười cùng Trương Hồng chào hỏi. Đã sớm nghe nói Trương đại mỹ nữ thế, nhưng là chúng ta Bắc Đô thường có tên mỹ nữ phóng viên, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là một tên tài trí đại mỹ nữ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Trương tỷ tìm được Lưu thiếu vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Lưu thiếu không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lại Tam Dương nghỉ phép khu tất cả mọi người nhi tử tống thành cũng là Lưu thiếu bằng hữu, Lưu thiếu đều đã an bài thỏa đáng. Đi về sau ăn ngon tốt ở chơi vui, Trương tỷ ngươi điều tra cũng có thể tùy tâm sử dụng. Nghe tới ba người lời nói, Trương Hồng càng là mừng rỡ, lần này nàng chính là nghe nói Tam Dương nghỉ phép khu bên kia nguyên bản suối nước nóng phát sinh dị biến, lúc này mới muốn đi làm đồng thời chuyên mục, không nghĩ tới Lưu Thiên vậy mà đã làm tốt hết thể an bài. Quét mắt đứng ở một bên đang cùng Tiêu Nguyên Nhi tại kia bên trong đàm tiếu Trần Vũ, Trương Hồng trong lòng đem hai phe vừa so sánh đối Trần Vũ khinh thường càng nhiều. Quả nhiên chỉ là người sinh viên đại học thôi, bất luận là gia thế thực lực FG hay là xã giao căn bản cũng không có thể cùng Lưu Thiên loại con cái nhà giàu này đánh đồng. Cười nhìn xem Lưu Thiên, Trương Hồng nói, vậy liền đa tạ Lưu Thiên các ngươi. Lần này đi kêu bên trong ta cho các ngươi mỗi người chuẩn bị 100,000 khối vất vả phí, mặc dù đối các ngươi đến nói đây không tính là cái gì. Bất quá đây là ta một điểm tâm ý, hy vọng các ngươi tuyệt đối không được chối từ. Lưu Thiên bọn người cười đáp ứng không thèm để ý chút nào. Mấy người lại tại kêu bên trong trò chuyện sẽ lúc này mới quay đầu nhìn Trần Vũ mấy người. Trương thị mấy người này là. Trương Hồng Tiếu Dung cứng đờ chỉ vào Tô Nhất Mặt nói, đây là Tô Nhất Mặt ta một cái tiểu muội muội, nàng thế nhưng là Bắc Đô đại học giáo hoa nha. Về phần hai người kia, chần chờ một lát Trương Hồng lúc này mới nói, bọn hắn là Nhất Mặt bằng hữu gọi tới bảo hộ ta, ân nam sinh kia cũng có chút thực lực. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều nở nụ cười, ẩn ẩn có một tia khinh thường. Ha ha, Trương tỷ có Lưu thiếu tại còn cần cái gì những người khác đi a. Chính là nhìn ra hỏa này da miệng thịt mềm, đừng có lại trên đường bị những cái kêu biến dị quái vật cho giết mới tốt. Tiểu tử ngươi hay là mau về nhà đi, tỉnh chờ chút trên đường bị dọa đến kẻ ra quần a. Ba người không để ý chút nào cùng Trần Vũ không chút kiêng kỵ giễu cợt. Lạnh lùng nhìn ba người Trần Vũ ánh mắt híp lại. Ba người các ngươi muốn chết a? Cái gì? Ba người tất cả đều sửng sốt không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Lập tức mỗi người sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Lưu Thiên cũng là ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng. Trương Hồng sửng sốt sau đó thần sắc lập tức trở nên phi thường khó coi. Nhất Mạt bằng hữu của ngươi cũng quá phách lối chút. Ngươi cũng mặc kệ quản. Tô Nhất Mạt sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh lập tức đi tới. Trương Hồng thấy cảnh này khẽ gật đầu, ba người kia dù sao cũng là Lưu Thiên mang tới người, không phải Trần Vũ hai người này có thể là tội. Thế nhưng là sau một khắc Trương Hồng liền trừng trong mắt cả người đều sửng sốt. Liền thấy Tô Nhất Mạt trực tiếp chắp tay trước ngực tại Trần Vũ trước mặt không ngừng cầu khẩn. Ngươi không muốn cùng bọn hắn những đứa bé này tự chấp nhận nha. Ba cái phú nhị đại cũng là mở to hai mắt nhìn. Tiểu tiểu bằng hữu, mẹ nói đây là cái quỷ gì, cái này nữ chẳng lẽ mắt mù rồi. Trần Vũ rõ ràng so với bọn hắn còn muốn tiểu vậy mà nói ba người bọn họ là tiểu bằng hữu. Xong. Trương Hồng thân thể chấn động trong mắt có một tia lo lắng. Trần Vũ cùng Tô Nhất Mạt thuyết pháp không thể nghi ngờ sẽ chọc cho giận Lưu Thiên, hiện tại thế giới này thế nhưng là cường giả thế giới, quy tắc đã lặng lẽ cải biến, cho dù là Lưu Thiên giết mấy người cũng sẽ không có chuyện lớn gì. Tô Nhất Mạt dù sao cũng là bằng hữu của hắn, nàng cũng không muốn xem lấy Tô Nhất Mạt bị thương tổn. Lưu Thiên chuyện này ngươi không cần để ý. Đang nghĩ đánh cái giảng hòa cứu Tô Nhất Mạt cùng Trần Vũ mấy người, Trương Hồng liền thấy Lưu Thiên chính mẹo đầu có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ, mà lại ánh mắt của hắn mịt mờ quét mắt Tiêu Huyên Nhi cùng Tô Nhất Mạt hiện lên một tia nhiệt liệt. Ha ha, Trương tỷ nói đùa, bất quá là người bình thường ở giữa tranh luận thôi, ta còn không có để ở trong lòng, ta đã chuẩn bị mấy chiếc xe, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Gọi điện thoại lập tức có hai chiếc Jeep lớn chở rổ kỳ trực tiếp lái tới vững vàng dừng ở mấy người trước mặt. Từ trên xe bước xuống hai cái lái xe đối Lưu Thiên bái sau lúc này mới rời đi. Lưu Thiên thấy cảnh này cười vô vô đầu xe nói, đây là mấy cái tiểu gia tộc gia chủ tặng cho ta lễ vật, hôm nay vừa vận thử một chút tính năng. Ba vị mỹ nữ, ta không biết ta có hay không cái này vinh hạnh mang các ngươi đến một trận cuồng dã đua xe hành trình đâu. Lưu Thiên nhìn xem Tiêu Huyên Nhi Tô Nhất Mặt Trương Hồng cười nhạt, hoàn toàn không có nhìn xem bên cạnh Trần Vũ. Chương 699, dạy các ngươi cái gì là chơi xe. Chương 699, dạy các ngươi cái gì là chơi xe. Trương Hồng nhìn xem hai chiếc lớn chở rổ kỳ không khỏi ánh mắt sáng lên. Đây chính là kiểu mới nhất vừa mới đưa ra thị trường không lâu, giá cả cao tới hơn 1 triệu một cỗ. Không nghĩ tới vậy mà liền như thế tặng cho ngươi rồi. Nghe Trương Hồng thanh âm kinh ngạc cùng Lưu Thiên cùng một chỗ đến đây ba người tất cả đều là nở nụ cười. Ha ha, Trương tỷ, chúng ta Lưu thiếu hiện tại thế nhưng là rực tay nhưng nóng đâu. Bao nhiêu người không chỉ có nghĩ tặng đồ còn muốn đem nhà mình nữ nhi đều đưa tới đâu. Chính là ngươi, ta không biết hiện tại thiên điệu biến đổi lớn loại thời điểm này, nếu là có thể đạt được Lưu thiếu trợ giúp thế nhưng là thiên đại phúc điểm. Ba người các ngươi cùng Lưu thiếu ngồi tại trên một chiếc xe kia là thiên đại vinh hạnh, cũng không tiếp tục dùng lo lắng thân người an toàn. Trương Hồng gật đầu cười nói, đã Lưu Thiên nhiệt tình như vậy ta tự nhiên là tiếp nhận nha. Nhất Mặt, ngươi liền mang theo bằng hữu của ngươi cùng đi đi. Sau khi nói xong Trương Hồng liền chuẩn bị lên xe, bất quá sau một khắc nàng liền sửng sốt. Liền thấy Tô Nhất Mặt cùng Tiêu Huyên Nhi hai người hoàn toàn không hề động. Trần Vũ đứng ở một bên nhìn xem Lưu Thiên, khỏe miệng có một tia khinh thường cười lạnh. Nảy ra ta góc tưởng. Ngươi nảy ra phải động a? Các ngươi làm sao rồi? Trương Hồng ngạc nhiên hỏi. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trương Hồng sắc mặt lạnh lùng ôm lấy Trần Vũ cánh tay nói, ta cùng bạn trai ta ngồi một chiếc xe. Tô Nhất Mặt đứng tại kia bên trong nhìn Trương Hồng một chút cũng có chút sinh khí nói, ta vẫn là cùng bằng hữu của ta ngồi một chiếc xe đi. Ngươi các ngươi. Trương Hồng hoàn toàn không nghĩ tới trừ Tiêu Huyên Nhi bên ngoài liền ngay cả Tô Nhất Mặt đều không muốn cùng Lưu Thiên ngồi tại trên một chiếc xe. Cái này Lưu Thiên làm sao nhẫn? Trương Hồng nghĩ như vậy liền quay đầu nhìn Lưu Thiên, quả nhiên phát hiện Lưu Thiên nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt âm lãnh. Tại bên cạnh hắn ba cái phú nhị đại càng là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đi theo Lưu Thiên bên cạnh đã sớm nhìn ra Lưu Thiên đối Tiêu Huyên Nhi cùng Tô Nhất Mặt có hứng thú. Kết quả không nghĩ tới hai người vậy mà đều cự tuyệt mời. Ha ha, không ngồi Lưu thiếu xe cũng có thể a, bất quá thực tế không có ý tứ, cái này bên trong cũng chỉ có hai chiếc xe chỗ ngồi không đủ, chỉ sợ các ngươi muốn tự nghĩ biện pháp đi Tam Dương làng du lịch. Một người trong đó khỏe miệng nghiêng nghiêng cười một tiếng, một mặt ngạo nghễ nói, cái này hai chiếc xe trong đó có một cỗ chính là hắn tặng cho nên lực lượng rất đủ. Hai người khác cũng là nở nụ cười. Đối ta ngược lại là biết a, ở phụ cận đây có cái bến xe có đi lân cận thành phố xe buýt 1 giờ một cỗ. Đến về sau lại đánh cái xe liền đến. Đối các ngươi đón xe tiền có đủ hay không? Không đủ kia thực tế không có ý tứ, trên người chúng ta đều là thẻ tín dụng cũng không có tiền cho ngươi mượn a, ha 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 ha. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, đâu lớn chở rổ kỳ mở thế nhưng là thoải mái rất so xe buýt nhưng dễ chịu nhiều, đáng tiếc a các ngươi không hưởng thụ được. Ba người không hề nể mặt mũi mà Lưu Thiên đứng ở một bên cũng chỉ là híp mắt nhìn xem một màn này. Hắn vốn chính là một cái phú nhị đại, hiện tại trở thành cao thủ về sau càng là tầm mắt rất cao. Mặc dù Tiêu Huyên Nhi cùng Tô Nhất Mặt dáng dấp rất là không tệ, bất quá đã từ chối không tiếp mình hắn cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho hai người. Dù sao Tống Thành thế nhưng là nói tại làng du lịch bên trong đã chuẩn bị cho hắn không ít dáng điệu không tệ nữ tử. Trương Hồng thấy cảnh này cũng là sắc mặt rất là làm khó. Nhìn xem Tô Nhất Mặt không khỏi đoán trách bắt đầu. Nhất Mặt, các ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện, khó được Lưu Thiên mời các ngươi, kết quả các ngươi còn không biết đạo chân quý, hiện tại càng là làm cho cục diện như vậy cương. Tô Nhất Mặt trừng trong mắt chỉ mình cái mũi kinh ngạc nhìn xem Trương Hồng. Quái trách ta lạ. Trương Hồng nhẹ gật đầu sau đó thì là không kiên nhẫn phất phất tay từ tùy thân mang theo trong ví tiền móc ra hơn 1.000 khối tiền đưa tới Tô Nhất Mặt trước mặt. Tính một cái đây là 1.000 khối tiền, người cùng bằng hữu của ngươi bao một chiếc xe đi qua đi, coi như là đi du ngoạn. Bằng hữu của ngươi đã dám đến chắc hẳn cũng có chút thực lực, trên đường sẽ không có sự tình gì phát sinh. Nhìn xem kia 1.000 khối tiền, Tô Nhất Mặt cả người đều sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Trần Vũ ở một bên sắc mặt đã lãnh đạm xuống tới, nếu như không phải Tô Nhất Mặt mời hắn đến, hắn như thế nào lại mang mấy người này cùng đi. Đang muốn trực tiếp rời đi, một bên Tiêu Huyên Nhi lại là giữ chặt Trần Vũ nhìn xem Tô Nhất Mặt hô một tiếng. Nhất Mặt tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi, đi xe của chúng ta lập tức tới ngay. Tiêu Huyên Nhi tiếng la lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các ngươi chuẩn bị xe. Tô Nhất Mặt mọi người. Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười nói, đúng vậy a, dù sao chúng ta nhưng là muốn hảo hảo đi chơi một chuyến đâu, đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng nha. Ồ, mấy người đều có chút ngoài ý muốn không khỏi nở nụ cười. Vốn định trực tiếp lên xe liền đi, bây giờ lại đều đứng tại bên cạnh xe khoanh tay nở nụ cười. Xe gì a, có phải là xe lắm a? Ai làm sao nói đâu, ta cảm thấy lần nữa cũng phải là cái hai tay chở gì đi. Bất quá cái kia xe liền sợ mở đến một nửa thời điểm trực tiếp liền thả neo a. Trêu chọc âm thanh không ngừng vang lên, bất quá nháy mắt liền bị một trận rầm 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 thanh âm cho trùng xuống. Trong lòng mọi người giật mình lập tức quay đầu nhìn sang, nháy mắt liền trợn tròn trong mắt. Liền thấy một cỗ trường dài hơn 6 mét như là sắt thép cự thú xe ngựa toàn thân tản ra lăng liệt khí tức mang theo trận trận tiếng gầm gừ dừng ở trước mặt mọi người. Một cái khí độ bất phàm trung niên nhân từ trên xe bước xuống về sau đối Trần Vũ bái đem chìa khóa giao cho một mặt lạnh nhạt Trần Vũ lúc này mới rời đi. Bên đường người đi đường nhao nhao dừng bước đối chiếc xe này chỉ trỏ trong mắt tràn ngập tò mò thân sắc. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy cái này bảng hiệu xe. Cái này đây là xe gì? Trương Hồng nhìn thấy chiếc xe này cũng là hoàn toàn sửng sốt. Không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà làm tới dạng này một chiếc xe. Trước đó ba cái kia phú nhị đại trong đó có một người miễn cưỡng cười cười nói, đây có phải hay không là hàng nội địa không chính hiệu xe à, xem ra đẹp mắt bất quá lại không đáng tiền. Nhưng là lúc này một người khác lại là nuốt nước miếng một cái, con ngươi mãnh liệt xúc động. Cái này đây cũng không phải là cái gì hàng nội địa xe. Cái này đây là kỵ sĩ 15. Siêu hào hoa xe Việt dã a. Cái gì? Mấy người sửng sốt. Cái gì kỵ sĩ 15 đều chưa từng nghe qua cái này bảng hiệu. Một người trong đó có chút ngoài ý muốn nói. Người kia lại là mở miệng lần nữa thanh âm run nhẹ nhẹ. Chiếc xe này là từ Canada tỏ dầu tổ sản xuất đám đầu tiên chỉ có 100 đài bên trong có một đài 27 tốc TV LCG còn có GS3 máy chơi game nước đi tủ lạnh hộp xì gà đầy đủ mọi thứ. Người bình thường căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. T. Nghe nói như thế mấy người đều đã có dự cảm chiếc xe này giá trị chỉ sợ không thấp. Khó nói chiếc xe này so lớn chờ rổ kỳ đều quý. Muốn mấy triệu. Nghe nói như thế người kia sững sờ sau đó sắc mặt dị thường phức tạp cười khổ lắc đầu rung động mở miệng. Hắn ra bán là 18 triệu. Chương 700, người quá qua loa. Chương 700, người quá qua loa. Vâng. Tựa như một cái kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang làm cho tất cả mọi người đều là đầu một được. Nhiều bao nhiêu? 18 triệu. Ông trời ơi làm sao có thể? Trương Hồng che miệng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tô Nhất Mạt bằng hữu vậy mà lại như thế tự phú. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình còn nói ra muốn trừ Trần Vũ 50,000 khối tiền. Mẹ nó lái nổi loại xe này đừng nói là 50,000 cho dù là 500,000 chỉ sợ tại người ta trong mắt cũng không tính là cái gì. Trương Hồng tự hỏi gia đình của nàng cũng coi là giàu có thế nhưng là cùng Tô Nhất Mạt bằng hữu vừa so sánh quả thực chính là cặn bã. Vừa rồi phách lối vô cùng không ngừng chế rêu Trần Vũ ba người giờ phút này tất cả đều là sắc mặt đỏ bừng một mảnh như là giống như lửa thiêu. Loại xe này ta chỉ ở những cái kia cấp cao trên tạp chí nhìn qua giới thiệu nhưng không có nghĩ đến hôm nay vậy mà tại trong hiện thực nhìn thấy vật thật. Cái gì đi xe buýt đón xe cái gì phá ba lượn. Nếu như Trần Vũ xe đều chỉ có thể xem như phá ba lượn vậy bọn hắn tính là gì? Tiểu xe điện. Lưu Thiên càng là sắc mặt âm trầm như nước tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt Trần Vũ vậy mà là một cái siêu cấp phú nhị đại. Tô Nhất Mạt càng là cả người ngẩn người tại chỗ sau đó đông nhiên sổ một câu nói tụng. Ta tào lão nương còn là lần đầu tiên ngồi đắt như vậy xe ta muốn hay không đem giày thoát lại đến xe. Tiêu Huyên Nhi che miệng cười khẽ bắt đầu một đêm liền lôi kéo Tô Nhất Mạt tay trực tiếp ngồi lên xe. Trần Vũ quét mắt giữa sân mấy người khỏe miệng nhàn nhạt ngắc ngắc. Đi xe buýt. Ha ha. Ngồi tiến vào phòng điều khiển nổ máy xe sau Trần Vũ một cước chân ga đạp xuống đi chiếc này siêu cấp xa hoa xe Việt dã lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Mấy người nhìn xem Trần Vũ ba người rời đi bộ dáng mỗi người sắc mặt đều rất khó nhìn. Lưu Thiên thật xin lỗi ta không biết Nhất Mạt bằng hữu nhà bên trong vậy mà có tiền như vậy. Lưu Thiên miễn cưỡng cười cười lúc này mới nói, Trương thị không có chuyện gì. Bất quá là nhà bên trong có tiền phú nhị đại thôi. Hiện tại thế giới này nhìn thế nhưng là thực lực tuyệt đối. Một bên ba người nghe nói như thế tất cả đều lập tức phụ họa. Lưu Thiếu nói rất đúng hắn bất quá là cái dựa vào nhà bên trong ăn cơm luồng nghịch ra hỏa thôi. Sao có thể cùng chúng ta Lưu Thiếu đánh đồng? Đúng vậy ai chúng ta Lưu Thiếu thế nhưng là lần này thiên địa đại biến bên trong quật khởi cao thủ tương lai nhất định trở thành người trên người há lại loại người này có thể so sánh. Trương Hồng cũng là nhẹ gật đầu đối mấy người nói lời biểu thị tán thành. Tại vừa rồi sau khi khiếp sợ nàng đã lấy lại tinh thần tương lai thế giới thế nhưng là một cái trên thực lực thế giới dù là điều kiện gia đình cho dù tốt nếu như không có đầy đủ mạnh thực lực tương lai cũng bất quá là một đầu heo mập mà thôi nhất định bị người xâm lược. Nghĩ như vậy Trương Hồng nhìn xem Trần Vũ bọn người rời đi phương hướng thật sâu thở dài. Trần Vũ như thế cách làm coi như tương đương với một cái tay trói gà không chặt tiểu hài báo một khối lớn gạch vàng đi đang nháo thành phố bên trong á khẳng định sẽ có người có ý đồ với hắn. Huống chi Trần Vũ cái này còn đắc tội Lưu Thiên chỉ sợ Lưu Thiên tại về sau sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên chỉ là cái phú nhị đại thôi quá rêu rao nếu như là dĩ vãng cũng là không quan trọng nhưng là bây giờ trong tình cảnh quan trọng này hoàn toàn ta không biết ẩn tàng một chút. Ai thật sự là không có đầu óc a. Tính dù sao cũng là tới giúp ta tìm một cơ hội ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút người trẻ tuổi này giúp hắn một chút để hắn cho Lưu Thiên nói lời xin lỗi hóa giải mất hắn cùng Lưu Thiên mâu thuẫn. Nghĩ như vậy Trương Hồng đã lên xe cùng Lưu Thiên mấy người trực tiếp xuất phát. Trên đường đi Tô Nhất Mạt ngồi tại Trần Vũ trên xe không ngừng địa sờ sờ cái này bên trong sờ sờ kia bên trong thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra đập vô lớn tiếng kinh hô. Trần Vũ chiếc xe này thật sự có 18 triệu a. Ta dựa vào ngươi đây cũng quá hào khí đi. Trần Vũ tay vịn tay lái sắc mặt lạnh nhạt. Ta cũng là mới biết đạo chiếc xe này là 18 triệu. Cái gì? Ngươi gạt ta đâu đi đắt như vậy xe ngươi vậy mà không biết bao nhiêu tiền. Trần Vũ trợn mắt nói, ta lừa ngươi làm gì? Xe này là ta tại một bản tạp chí xe hơi bên trên nhìn thấy ta cảm thấy rất tốt nhìn cũng là người ta mua cho ta một cố cũng không để ý giá cả. Tô Nhất Mạt sửng sốt sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng chỉ cảm thấy trái tim của mình thụ 10,000 điểm thương tổn. Mẹ nó còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm mua xe chuyện lớn như vậy người khác đều là đến hiện trường xem đi xem lại còn muốn so giá cách nhìn đánh giá lúc này mới quyết định ra đến. Ngươi ngược lại tốt trực tiếp xem tạp chí giới thiệu nói cũng không tệ lắm liền quyết định rồi. Ngươi cũng quá qua loa đi. Bất quá Tô Nhất Mạt trong lòng lại tại lớn tiếng gào thét. Mẹ nhà hắn lao nương cũng rất muốn như thế qua loa một đêm a. Vậy ngươi làm sao mua chiếc này a? Người bình thường cũng sẽ không mua như thế bá khí xe đi. Ngươi nhìn quyển tạp chí kia bên trên hẳn là còn có cái khác cấp cao xe thể thao loại hình a ngươi vì cái gì không mua loại kia đâu? Tô Nhất Mạt hơi nghi hoặc một chút, chiếc xe này thô sơ giản lược xem xét tựa như là xe bọc thép thanh niên trẻ tuổi bình thường đều là thích xe thể thao loại hình, cơ hồ sẽ không thích dạng này xe. Trần Vũ nhún vai vô tình nói, đẹp mắt liền mua a, ta cũng chính là tùy ý điểm mấy chiếc. Nha, dạng này a. Tô Nhất Mạt nhẹ gật đầu sau đó lập tức sững sờ, không đối ngươi cùng mấy chiếc. Tiêu Huyên Nhi ở một bên nhìn xem Tô Nhất Mạt dáng vẻ cười nhạt. Đúng nha, Chi Vũ ngày đó trong lúc vô tình lật tạp chí nhìn bên trong trừ chiếc xe này bên ngoài còn có chừng 10 chiếc xe thể thao cũng đều không sai, cho nên tất cả đều mua lại. Giống như liền tốn mấy trăm triệu đi, liên tốn mấy trăm triệu. Tô Nhất Mạt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Huyên Nhi một mặt dáng vẻ ngây thơ, thân thể chấn động mạnh một cái lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Ni mẹ nó, Trần Vũ ngươi là đi chợ bán thức ăn dạo phố sao? Tô Nhất Mạt nhịn không được tuân ra nói tục, đây chính là mấy trăm triệu a, đây chính là chừng 10 chiếc xe a, liền cứ như vậy mua rồi. Vừa rồi Tô Nhất Mạt cảm giác Trần Vũ là qua loa, nhưng là bây giờ cái này căn bản liền không phải qua loa, cái này hắn mèo chính là tùy hứng a. Trần Vũ niết miệng nói, cái này so đi dạo chợ thức ăn dễ dàng nhiều. Nghĩ tới có một lần mình cùng Tiêu Huyên Nhi bồi lão mụ đi chợ thức ăn, tại kia bên trong vì một đem rau xanh trái chọn phải chọn bộ dáng, dù là Trần Vũ là đương thời đệ nhất nhân cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi. Kia một ngày mua thức ăn kinh lịch quả thực so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Nào có mua xe đơn giản, nhìn chúng trực tiếp tuyển liền tốt. Tiêu Huyên Nhi ở một bên cười lên ha hả, Trần Vũ ngày đó quýnh tang nàng thế nhưng là nhớ được rất rõ ràng đâu. Nhưng là một bên Tô Nhất Mạt khỏe miệng đã không thể ức chế điên của quất. Mẹ nó đây chính là thần hào tư duy a. Mua nhiều như vậy xe sang vậy mà so tại chợ thức ăn mua heo nhục chi loại muốn nhẹ nhõm. Tô Nhất Mạt nhịn không được che cái chán. Ông trời ơi, nếu như Hồng Tỷ mấy người bọn hắn biết đây hết thể sẽ là biểu tình gì. Nghe nói như thế Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt cười nhìn về phía trước đường cái, ánh mắt híp lại tràn ngập khinh thường. Bọn hắn có tư cách gì nhập mắt của ta? Chương 701, không nóng nảy ta chờ ngươi. Chương 701, không nóng nảy ta chờ ngươi. Tô Nhất Mạt sững sờ nhìn xem Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, như thế thân gia thực lực như thế chỉ là mấy cái thanh niên lại thế nào khả năng bị Trần Vũ để ở trong mắt. Trương tỷ a, lần này ngươi thế nhưng là nhìn nhầm a. Cảm khái như thế Tô Nhất Mạt khẽ thở dài một cái liền không suy nghĩ thêm nữa những này, đưa ánh mắt nhìn về phía phong cảnh bên đường. Dọc theo con đường này hoàn cảnh đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nhất là tại dã ngoại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực vật nhau nhau hiện lên mà ra. Nguyên bản bất quá cao đến một thước cây giống có trực tiếp tăng tới chừng 10 mét cao tung xuống mảng lớn lục ấm. Thỉnh thoảng còn có dài hơn 1 mét chuột 5-6 mét lớn chim sẻ xuất hiện tại ba người trước mặt. Tiêu Huyên Nhi cùng Tô Nhất Mạt hai người nhìn xem đây hết thảy không ngừng hét lên kinh ngạc, âm thanh tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại phiến thiên địa này đã biến thành cái dạng này. Tại bên đường Tô Nhất Mạt còn chứng kiến có không ít báo phế ô tô bên trong đẫm máu một mảnh, mà tại xe bốn phía tất cả đều là biến dị sau quái vật to lớn. Doa đến sắc mặt nàng đều là tái đi. Hiện tại dã ngoại vậy mà đã trở nên nguy hiểm như vậy. Tô Nhất Mạt không khỏi cảm khái. Nàng ở tại thành thị bên trong mặc dù tại thiên địa biến đổi lớn về sau cũng phát sinh một chút rối loạn, bất quá lập tức liền bị ép xuống cho nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ nhìn thấy những này nàng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được khiến người hít thở không thông tán khốc cảm giác. Đã sớm nghe trên TV đã cảnh cáo hiện tại thiên địa đại biến dã ngoại đã trở nên hung hiểm vô cùng, nếu như không có tất yếu tận lực không muốn từ trong thành thị ra ngoài hiện tại xem ra quả là thế à. Bất quá để Tô Nhất Mạt cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là trên con đường này những cái kia hung tàn quái vật đã phát hiện ba người bọn họ, nhưng là mỗi khi bọn hắn phi nước đại tới một khi đến 50m trong khoảng cách liền sẽ toàn bộ thân thể lắc một cái gào thét lấy chạy trốn. Vì cái gì? Khó nói là. Khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, Tô Nhất Mạt trong lòng có phỏng đoán. Sự thật cũng đúng như Tô Nhất Mạt suy nghĩ, đồng dạng đám hung thú này giác quan muốn so với nhân loại nhạy cảm rất nhiều, sở dĩ không dám áp sát quá gần cũng là bởi vì Trần Vũ cố ý tản mát ra sát khí, để bọn hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Cho nên dọc theo con đường này đối với người bình thường đến nói nguy hiểm vô cùng lộ trình, nhưng là đối ba người đến nói thật tựa như là lái xe ra dạo chơi ngoại thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Trải qua mấy canh giờ đường xe, ba người đã đến Tam Dương làng du lịch, người phụ trách nơi này Tống Thành biết là Trương Hồng người về sau khách khí ba người lĩnh được một gian trong phòng khách chờ lấy những người khác. Bọn hắn đến tương đối sớm, một giờ sau Trương Hồng mấy người mới lái xe chạy tới, bất quá giờ phút này mấy người trạng thái đều không tốt lắm, trên mặt của mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn hai chiếc xe càng là vết thương dày đặc, hoàn toàn không giống như là xe mới mà giống như là bị một đêm trà đạp vô số lần tiểu tức phụ điểm đạm đáng yêu. Trong đó cường đại nhất Lưu Thiên sắc mặt đều là có chút tái nhợt, hô hấp không quá bình ổn, một đường này chiến đấu để hắn cũng cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Lưu Thiên còn tốt có ngươi tại, không phải một đường này tới chỉ sợ ta đều chết không biết bao nhiêu lần. Trương Hồng nhìn xem Lưu Thiên có chút nghĩ mà sợ. Lưu Thiên cười cười nói, không sao, ta lần này đến vốn là muốn bảo vệ ngươi. Chính là ta không biết ba người bọn họ hiện tại đã tới chưa. Trương Hồng sững sờ sau đó mới có hơi không xác định nói, cũng nhanh thôi, Nhất Mạt cái nha đầu kia mặc dù bình thường lăng đầu lăng não bất quá đã có thể bị nàng nhìn xem, chắc hẳn người trẻ tuổi kia cũng có chút vô liếng. Nghe nói như thế ba người khác tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, Trương tỷ một đường này tới đến cùng nguy hiểm cỡ nào ngươi cũng nhìn thấy, cho dù là Lưu thiếu đối phó những quái vật kia cũng không dễ dàng, một cái chỉ là thanh niên tôi lợi hại hơn nữa lại có thể mạnh tới đâu. Nói không chừng bọn hắn hiện tại ngay tại trên đường bị chặn lấy đâu. Đúng vậy a, đây cũng là đáng đợi bọn họ sớm cùng chúng ta Lưu thiếu cùng một chỗ, không phải sự tình gì đều không có rồi. Thư thật sự coi chính mình có hai cái tiền liền có thể tại hiện tại loại tình huống này sống sót. Thật sự là ngớ ngẩn. Nghe nói như thế Trương Hồng sững sờ sau đó cũng có chút lo lắng. Lưu Thiên nếu như thực tế không được, hy vọng ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước chờ chút trở về đem bọn hắn nhận lấy. Lưu Thiên lông mày một dương cười lạnh lạnh. Tiếp trở về. cũng có thể a, bất quá ta chỉ tiếp hai cô gái kia về phần người nam kia sao? Ha ha, hắn đã lợi hại như vậy liền để chính hắn đi tới tốt. Trương Hồng thở dài cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Dù sao mình hiện tại cũng là muốn cầu cạnh Lưu Thiên, không cách nào mệnh lệnh hắn làm cái gì. Tiểu hỏa tử, liền xem vận khí ngươi thế nào, nếu thật là chết tại giã ngoại cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá mức cuồng vọng. Nghĩ như vậy liền nghe tới một tiếng cởi mở tiếng cười truyền tới. Ha ha, Lưu thiếu chờ ngươi thật lâu. Quay đầu nhìn lại liền thấy một cái kích thước không cao nhưng là trong mắt có khôn khéo thần sắc người trẻ tuổi đi tới. Lưu Thiên nhìn người tới về sau cũng là nở nụ cười. Tống thiếu lần này cần làm phiền ngươi. Tống Thành lập tức khoát tay áo. Lưu thiếu, chuyện này ngươi có thể đến cái này bên trong chính là ta vinh hạnh phiền phức cái gì? Đối bị này chính là Trương Hồng Trương tỷ a. Ngươi là Lưu thiếu bằng hữu, chính là ta Tống Thành bằng hữu, ta đã an bài cho các ngươi tốt hết thảy, đến cái này bên trong tựa như là đến nhà mình bên trong đồng dạng, không muốn câu thúc. Trương Hồng sắc mặt đại hỉ vội vàng nói tạ, đồng thời nhìn xem Lưu Thiên trong mắt có nồng đậm may mắn. Còn tốt mình tìm được Lưu Thiên bằng không mà nói sao có thể có loại đãi ngộ này. Phát giác được Trương Hồng ánh mắt, Lưu Thiên một đường đến nay phiền muộn giờ phút này hoàn toàn biến mất, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Tống Thành là ba dương làng du lịch lao cuối cùng nhi tử, làm việc khéo léo, hiện tại đem hết thảy đều an bài thỏa đáng để hắn cảm giác lần có mặt mũi. Sau lưng hắn ba người cũng nở nụ cười, mỗi người đều cảm giác mọc ra một ngụm ngạc. A đối, Lưu thiếu bằng hữu của các ngươi đã tại phòng tiếp khách chờ các ngươi. Các ngươi hiện tại đi trước kia bên trong chờ chút, ta an bài các ngươi cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa. Cái gì? Bọn hắn đã đến rồi? Lưu Thiên sắc mặt cứng đờ lập tức hô lên. Tống Thành sững sờ nói, đúng vậy, áp bọn hắn một giờ trước liền đã đến cái này bên trong, hiện tại ngay tại kia bên trong uống trà đâu. Làm sao các ngươi ta không biết ta? Trương Hồng mấy người tất cả đều sửng sốt tương hô ở giữa, mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn một đi ngang qua đến tốc độ đã là cực nhanh lại còn muộn một giờ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, Lưu Thiên mấy người cũng nhanh bước tới phòng tiếp khách đi đi. Đợi đến cổng mấy người nhìn thấy Trần Vũ chiếc xe kia, cả người lại là chấn động rủi rủi con mắt. Liền thấy chiếc xe kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn một đi ngang qua đến gặp phải quái vật đem chiếc xe làm cho cũng không được bộ dáng thế, nhưng là vì cái gì? Trần Vũ xe ngay cả một tia vết cắt đều không có. Mẹ nhà hắn khó nói gặp vì sao? Giờ phút này Lưu Thiên trong lòng đã ẩn ẩn có nộ khí. Đẩy ra phòng khách đại môn, khi hắn nhìn thấy trong phòng tình cảnh sau càng là cũng nhịn không được nữa tuân ra nói tụng. A đủ. Chương 702, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, vì gợn sóng tăng thêm, chương 702, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, vì gợn sóng tăng thêm, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng là Lưu Thiên nhịn không được tuân ra nói tụng. Mà ở phía sau hắn Trương Hồng thì là trừng tròng mắt chỉ vào gian phòng bên trong một câu đều nói không nên lời. Về phần Lưu Thiên mang tới ba cái phú nhị đại thì là hung hăng trừng mắt nhìn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Liền thấy trong phòng Trần Vũ ba người ngồi ở kia bên trong nhìn xem che kín toàn bộ vách tường lớn TV, trên bàn trà bày đầy các loại hoa quả ấm trà, bên trong ngâm nở nước trà chính lượn lờ bốc hơi nóng một mảnh nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Nhìn nhìn lại mấy người bọn hắn mỗi người đều là đầy bụi đất thần sắc tiểu thụy, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ai? Hồng tỷ các ngươi đến rồi. Vừa mới cầm lấy một viên nho đang chuẩn bị ăn hết thời điểm Tô Nhất Mạt nhìn thấy Trương Hồng lập tức nở nụ cười. Mau vào, nơi này nho vừa vặn rất tốt ăn. Trương Hồng khẽ miệng giật một cái miễn cưỡng cười cười nói, cái kia ta không thấy ngon miệng. Đối các ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Trương Hồng hỏi. Lưu Thiên bọn người cũng rất nghi hoặc. Một đường này đến cùng có bao nhiêu gian nan, bọn hắn là thấm sâu trong người, nếu như không phải có Lưu Thiên tại chỉ sợ có thể hay không còn sống đến cái này bên trong đều rất khó nói. Tô Nhất Mạt nuốt vào nho nói, Trần Vũ là lao tài xế lái xe phải tập nhanh. Cho nên chúng ta liền đến sớm a. Trương Hồng vẩy một cái lông mày nói, thế nhưng là một đường này nguy hiểm như vậy, các ngươi khó nói không có gặp được quái vật gì a. Tô Nhất Mạt nhẹ gật đầu một mặt khẳng định bộ dáng. Đúng vậy a, một đường này thật là nguy hiểm. Ta trên đường nhìn thấy thật là nhiều quái vật, có đại điểu to lớn dã thu ven đường, còn có thật nhiều bị tập kích, cỗ xe bên trong đều là người chết. Nói cái này bên trong Tô Nhất Mạt tựa hồ lại nhìn thấy một đi ngang qua đến cảnh tượng trong mắt có một tia nghĩ mà sợ. Trương Hồng mấy người cũng là rất tán thành nặng nề nhẹ gật đầu. Hiện tại giã ngoại cũng không tiếp tục lúc trước cái dạng kia, có thể nói là trải rộng nguy cơ. Những cái kia võ giả tiến hóa giả loại hình còn có sức tự vệ, nhưng là người bình thường nếu như gặp phải nguy hiểm cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy các ngươi làm sao lại như vậy? Trương Hồng nói còn chưa dứt lời, bất quá ý tứ trong đó lại rất rõ ràng. Lấy ba người bọn họ thực lực nếu như gặp phải những quái vật kia tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền đến cái này bên trong. Tô Nhất Mạt thẻ lưới lặng lẽ nhìn một mặt lạnh nhạt Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Cái kia có thể là chúng ta vận khí tương đối tốt cho nên những quái vật kia nhìn thấy chúng ta về sau cũng làm không có trông thấy liền đem chúng ta thả. Cho nên chúng ta nghe một chút ca hong hong gió liền đến cái này bên trong nha. Mặc dù biết đây hết thảy đều là Trần Vũ gây nên nhưng là Tô Nhất Mạt cũng là biết rõ Trần Vũ tính tình căn bản cũng không thèm cùng Lưu Thiên bọn người giải thích, nàng tự nhiên cũng sẽ không đoạt tại Trần Vũ trước đó nói cho Trương Hồng bọn người đến cùng là nguyên nhân gì. Nghe nói như thế một bên Tống Thành lại là không ngừng cảm khái. Ai nha, Lưu thiếu bằng hữu của ngươi vận khí thật đúng là tốt lắm, hiện tại giã ngoại nguy hiểm không được, những quái vật kia đều rất hung ác điên cuồng, tính công kích cực mạnh, cho dù là cao thủ muốn đi ngang qua đều rất khó khăn, không nghĩ tới bằng hữu của ngươi lại có thể lông tóc không thương. Thật sự là kỳ tích. Ai, Lưu thiếu sắc mặt của ngươi làm sao rồi? Có phải là không thoải mái hay không? Quay đầu nhìn Lưu Thiên, Tống Thành ngạc nhiên phát hiện Lưu Thiên sắc mặt vậy mà như là đáy nổi. Thời khắc này Lưu Thiên nội tâm đã muốn bạo tạc. Vận khí, mẹ nhà hắn vận khí này cũng thực tế là quá nghịch thiên đi. Bọn hắn trên đường đi đã sinh đã tử tân tân khổ khổ đến cái này bên trong, kết quả người ta đâu? Mang theo hai cái mỹ nữ mở ra siêu cấp xe sang một đường thổi gió nghe ca liền trực tiếp đến. Lưu Thiên chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết kẹt tại yết hầu bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn phun ra ngoài. Cái kia các ngươi có muốn ăn hay không nho? Tô Nhất Mạt nháy mắt to nhìn xem mấy người cười hì hì nói. Phúc, cũng nhịn không được nữa. Lưu Thiên che lấy ngực của mình trực tiếp rời đi cái này bên trong. Ta muốn trở về lặng lặng cùng ăn cơm lại đến. Ta cũng đi trở về tẩy tẩy lại đến. Ta cũng đi thu thập một chút. Mấy người nháy mắt liền rời đi cái này bên trong. Một bên Tống Thành lên tiếng chào hỏi về sau cũng rời đi cái này bên trong. Chỉ có Trương Hồng một người lưu lại. Trương Hồng nhìn xem Tô Nhất Mạt sắc mặt khó coi. Nhất Mạt, ta có mấy câu cùng bằng hữu của ngươi nói hạ. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Trương Hồng nhíu nhíu mày. Ngươi có biết không, đạo ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Trần Vũ ngồi nghiêng ở ghế sofa bên trong xem TV đầu đều không có chuyện. Nguy hiểm? Trương Hồng nhẹ gật đầu sắc mặt băng lãnh. Không sai, xem ở ngươi là Nhất Mạt bằng hữu phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thế giới này đã khác biệt, tiền tài vận khí đều không có thực lực đến trọng yếu, ngươi là ai? Phú nhị đại, Hào Vật Vương. Nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi có biết không, đạo Lưu Tiên là dạng gì tồn tại? Hắn nhưng là lần này tiên địa đại biến bên trong mới nhất quật khởi cao thủ. Với hắn mà nói, ngươi cùng con kiến không có khác nhau. Ngươi bây giờ sở tác sở vi cố nhiên có thể để cho hắn ném mặt mũi, nhưng là đằng sau đâu? Ngươi có suy nghĩ hay không qua sẽ có hậu quả gì? Ngươi không thể chỉ nhìn dưới mắt, trong tương lai địa vị của hắn sẽ tới một cái ngươi cần ngưỡng mộ tình trạng. Ngươi bây giờ đắc tội hắn, dù là ngươi có lại nhiều tiền tài, cho dù tốt vận khí cũng không giữ được mệnh của ngươi. Ngươi qua không có thấy xa. Trương Hồng sục sôi mà nói một bộ cao cao tại thượng người lãnh đạo bộ dáng. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đợi buổi tối lúc ăn cơm ngươi hảo hảo cùng Lưu Thiên nói lời xin lỗi, có ta ở đây ở giữa nói giúp, so sánh Lưu Thiên sẽ không làm có ngươi. Cho ăn ngươi đến cùng có hay không lại nghe ta nói chuyện. Nhìn thấy Trần Vũ tay cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài dáng vẻ, Trương Hồng không khỏi lửa giận trong lòng bộc phát. Nàng ở đơn vị bên trong lớn tiểu cũng là lãnh đạo, người nào nhìn thấy nàng không phải một bộ cúi đầu không lưng dáng vẻ. Nàng tại gian dạy thuộc hạ thời điểm chưa từng có người nào dám giống như Trần Vũ không nhìn chính mình. Lúc này Trần Vũ mới buông xuống điều khiển từ xa nhìn xem Trương Hồng, ánh mắt băng lãnh. Để Trương Hồng trong lòng không khỏi nhảy một cái, bị Trần Vũ ánh mắt chấn nhiếp. Ngươi nói xong rồi? Đã nói xong vậy ngươi có thể đi. Cái gì? Trương Hồng sửng sốt chỉ mình cái mũi kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ngươi để ta đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, không sai, đã nói nhảm nói xong ngươi không đi còn muốn nghỉ lại cái này bên trong a. Bạch. Trương Hồng sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Tốt, thật sự là tốt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi cuồng vọng như vậy người. Nhất Mạt đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiếu cùng loại này tự cho là đúng người cùng một chỗ, nếu bị dính líu vào ngươi cũng không nên khóc. Tô Nhất Mạt nhìn xem Trương Hồng thở dài một tiếng nói, Hồng tỷ đừng nói, ngươi căn bản cũng không biết hắn đến cùng là dạng gì nhân vật. Hiện tại xin lỗi còn tới cùng. Ngươi nói cái gì? Ta xin lỗi. Ta hảo tâm giúp hắn còn để ta xin lỗi. Thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú hử. Trương Hồng khí bộ ngực sữa chập trùng không chừng hôm nay nhìn thấy đã để nàng ngồi điên. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đợi buổi tối ăn cơm hắn bị tìm phiền toái thời điểm ngươi cũng không nên đến cầu ta. Lúc này Trần Vũ nhướng mày rất không kiên nhẫn. Dài dòng văn tự nửa ngày còn chưa cút. Và anh. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Trương Hồng trực tiếp dọa đến trong lòng nhảy một cái, phảng phất là tại nàng tâm lý thả cái pháo đốt để nàng bạch 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 liền lùi lại 3-4 bước, khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, sau đó sắc mặt thay đổi không ngừng hung hăng bước lên giày cao gót, lúc này mới rời đi. Các ngươi không nên hối hận. Để lại một câu nói, Trương Hồng trực tiếp rời đi. Trần Vũ trong mắt hơi híp xoay xoay ngón tay, sau đó bàn tay hung hăng một nắm như là cầm sinh tử thần sắc đạm mạc. Hối hận? Là cái kia Lưu Thiên không nên hối hận a, hy vọng hắn đừng tới trêu chọc ta, bằng không mà nói trên thế giới này lại muốn nhiều một cái cô hồn dã quỷ a. Chương 703, đại nhân đến. Chương 703, đại nhân đến. Bóng đêm giáng lâm tại thành thị bên ngoài đã không giống quá khứ như thế một mảnh tĩnh mịch. Hiện tại thành thị bên ngoài đã biến thành quái vật nhạc viên, dưới ánh sao u ám trùng điệp thú minh trận trận có mười mấy mét đại đại rắn tung hoành uốn lượn, cũng có cao tới 3-4 mét cự hình lão hổ hai mắt như đèn lồng lóe u ám quang mang. Bất quá tại Tam Dương làng du lịch bên trong lại là một phái đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ. Trong đại sảnh giờ phút này đang có một trận thịnh đại tụ hội cử hành. Tống Thành là Tam Dương làng du lịch lão cuối cùng nhi tử, mà Lưu Thiên lại là gần nhất danh tiếng chính thịnh cao thủ, cả hai gặp nhau tự nhiên là đều tổn tương hố giao hảo ý tứ. Cho nên buổi tối hôm nay Tống Thành cố ý chuẩn bị một bàn phong phú tiệc tối hoan nên mấy người. Trần Vũ lúc đầu không nguyện ý tới, bất quá Tiêu Nguyên Nhi mềm lòng sợ Tô Nhất Mạt một người khó thực hiện, cho nên lúc này mới lôi kéo Trần Vũ đến đây dự tiệc. Ha ha, Lưu thiếu, hôm nay trận này tiệc tối thế nhưng là có hai vị đại nhân vật muốn tới, chúng ta muốn hơi cùng một cùng. Đám người ngồi xuống về sau Tống Thành lại là nở nụ cười nói. Ồ, đại nhân vật, có thể để ngươi xưng là đại nhân vật chắc hẳn tuyệt không phổ thông. Rốt cuộc là nhân vật nào? Lưu Thiên bọn người đều có chút hiếu kỳ. Tống Thành một mặt thần bí nói, lần này tới người thế nhưng là Tân Tấn cường giả nhân vật trên bảng. Cái gì? Vậy mà là Tân Tấn cường giả người trên bảng? Lưu Thiên hô to ra. Những người khác cũng là hết sức tò mò, Lưu thiếu cái này Tân Tấn cường giả bảng ta cũng nghe qua, bất quá đây rốt cuộc là cái gì? Lưu Thiên thở dài một tiếng. Tân Tấn cường giả bảng đây chính là cả nước cường giả cộng đồng đề cử ra bảng danh sách, bao quát các đại cao thủ chỉ có 100 tên. T. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, cả nước 100 người đứng đầu những người này nhưng tuyệt đối là nhân trung chi long a, đối Lưu thiếu mạnh như thế chắc hẳn cũng đã leo lên Tân Tấn cường giả bảng đi. Nghe nói như thế Lưu Thiên lại là cười cười lắc đầu, trong mắt có một tia cảm khái. Tân Tấn cường giả bảng đây chính là cả nước cao thủ, ta còn không có thực lực kia tiến vào bảng danh sách. Cái gì? Mấy người đều là sững sờ, Lưu Thiên tại Bắc Đô phụ cận gần nhất thanh danh vang dội, ngay cả như vậy cũng vô pháp trèo lên bảng. Cái này cường giả bảng vậy mà lợi hại như vậy. Trương Hồng kinh ngạc nói. Lưu Thiên nhẹ gật đầu. Không sai, ta từng nghe người nói qua tại Thiên Địa Đại Biến trước đó còn có một cái gọi là Hoa Hạ Long Hổ bảng là tất cả võ đạo cao thủ cùng tiến hóa giả bảng danh sách. Mà bây giờ tân tấn cường giả trên bảng thật nhiều người thế, nhưng là đối với mấy cái này cao thủ không phục muốn khiêu chiến đâu. Trước đó tại cả nước đều cực kỳ nổi danh bàn nhược Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời bọn người đều là bị khiêu chiến đối tượng. Mà lại các ngươi có biết không, nghe nói trước đó cả nước có một vị võ đạo đệ nhất nhân tân tấn cường giả trên bảng mấy vị cao thủ đều nhìn chằm chằm vị trí kia đâu. T. Nghe tới Lưu Thiên lời nói mấy người tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Những vật này bọn hắn cùng muốn là hoàn toàn chưa từng nghe qua, bây giờ nghe những này giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nhưng là Trần Vũ lại là thần sắc quái dị, khó trách trước đó ngồi xe lửa thời điểm cái kia Thạch Thần cùng Hồng Tụ muốn đi Bắc Đô khiêu chiến mình, nguyên lai mình sớm đã bị bọn hắn cho để mắt tới. Chi Vũ xem ra sau này có người phiền. Tiêu Huyên Nhi che miệng cười khẽ. Trần Vũ chỉ là trợn mắt một mặt bất đắc dĩ. Tống Thành nhìn xem Lưu Thiếu nói, ha ha, Lưu Thiếu quả nhiên tin tức linh thông, nghe ta phụ thân nói hai vị này chính là muốn đi Bắc Đô khiêu chiến Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân. Bất quá ta không biết vì cái gì lại đột nhiên muốn tới chúng ta cái này bên trong tới. Tính toán thời gian cũng sắp đến. Lưu Thiên nhẹ gật đầu lập tức sửa sang lại mình nghi đồng hồ. Hắn hay là có tự mình hiểu lấy có thể leo lên tân tấn cường giả bảng người tuyệt đối là hắn cũng muốn ngưỡng vào người. Mọi người đàm tiếu lấy chờ lấy hai người đến đây. Trương Hồng nghe mấy người nói chuyện cũng là cảm khái. Xem ra tương lai thế giới này là long xà tranh bá a. Lưu Thiên nhẹ gật đầu quét mắt Trần Vũ ba người khinh thường cười một tiếng. Không sai, tương lai thế giới nhất định là cường giả thế giới. Hiện tại tất cả thế lực trong tương lai đều sẽ tẩy bài. Những cái kia hiện tại phong quang đại thế gia đại tập đoàn về sau đều sẽ suy bại xuống dưới. Đống nhiên vung tay lên, Lưu Thiên nở nụ cười tự tin vô hạn. Các ngươi nhìn xem đi, hiện tại phong quang đến cực điểm, Tiên Thảo tập đoàn về sau cũng chú định sẽ suy bại xuống dưới, ta tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ bao trùm tại Tiên Thảo tập đoàn phía trên. Phốc phốc. Ngay lúc này vừa mới uống xong nước chanh, Tiêu Huyên Nhi lập tức tất cả đều phun tới, vừa vặn phun tại Lưu Thiên trên thân. Ngươi ngươi làm gì? Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Lưu Thiên cũng là đầu góc một mộng quên phản ứng. Liền thấy Tiêu Huyên Nhi che miệng tuyệt đối tiếp theo nói, ha ha, kia cái kia không có ý tứ, ngươi nói trò cười chơi thật vui, ta một cái nhịn không được, thật xin lỗi ngươi, kế tiếp theo ha. Cái gì? Kế tiếp theo? Bộ dạng này còn thế nào kế tiếp theo? Nhất Mạn, bằng hữu của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Hồng lập tức trừng trong mắt giống to. Các ngươi khó nói đều không có giải đầu óc a. Thật là đến cùng đang làm cái gì? Thật sự là không có lớn không có tiểu. Lưu Thiên ngươi nhanh lau lau. Tranh thủ thời gian cầm lấy khăn tay đưa cho Lưu Thiên, liền thấy Lưu Thiên sắc mặt dị thường âm trầm. Ngươi nói ta đang nói chê cười? Tiêu Huyên Nhi nhẹ gật đầu một mặt đương nhiên đúng a. Ha ha, một cái nữ lưu hạ người lại thế nào hiểu được thiên hạ đại thế. Ngươi tin hay không, không muốn một năm ta liền có thể đem Tiên Thảo tập đoàn giẫm tại dưới chân. Lưu Thiên nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cười lạnh lạnh. Lúc này Trần Vũ Nhi buông đũa xuống nhàn nhạt nói, ngươi cái chỉ là sâu kiến cũng dám nói nữ nhân của ta không hiểu thiên hạ đại thế. Nàng hiểu được nhiều hơn ngươi hơn nhiều. Về phần đạp xuống Tiên Thảo tập đoàn, ha ha, ngươi đời này cũng không thể làm được, ngươi tin hay không? Soát. Toàn bộ trong bữa tiệc bầu không khí lập tức biến dương cung bạc kiếm bắt đầu. Tất cả mọi người cảm thấy giữa hai người mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa tình trạng. Trương Hồng cả người đều gấp nhất mặt, bằng hữu của ngươi chuyện gì xảy ra? Làm âm ý cũng muốn hạ độ. Lại không phải tiểu hài tử làm sao không có chút nào hiểu chuyện. Ngậm miệng. Đột nhiên quát lạnh một tiếng lập tức để Trương Hồng trong lòng giật mình, liền thấy Trần Vũ đang mục quang lạnh lẽo nhìn xem chính mình. Người nữ nhân này là ngớ ngẩn a. Hiện tại ngươi nói thêm câu nữa có tin ta hay không, để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Ngươi. Trương Hồng sững sờ sau đó lại là một câu cũng không dám nhiều lời. Nàng có loại dự cảm nếu như mình nói tuyệt đối chịu không nổi. Lưu Thiên lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ nói, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng, a ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì cùng ta cùng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, cái gì tư bản? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi muốn chết. Lưu Thiên ánh mắt đống nhiên chừng một cái đang muốn động thủ lúc lại bị Tống Thành ngăn lại. Lưu Thiếu lập tức hai vị kia liền đến ngươi hay là không nên vọng động tốt. Lưu Thiên nghe xong lúc này mới hừ lạnh một tiếng lại ngồi xuống. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt âm trầm một mảnh. Tính ngươi vận khí tốt. Mà vừa lúc này từ cửa đại sảnh đã có hai người đi tới, Tống Thành nhìn thấy về sau sắc mặt vui mừng. Chương 704, tận cuối đầu. Chương 704, tận cuối đầu. Ai nha, hai vị đại nhân nhưng cuối cùng đến. Tống Thành lập tức đứng lên chạy chậm đến đi tới một mặt tiếu dung. Ở phía sau hắn Lưu Thiên, Trương Hồng cùng vừa mới ba cái kia phú nhị đại giờ phút này tất cả đều là một mặt ý cười bước nhanh tới, thái độ rất là cung kính. Tân tấn cường giả trên bảng cường giả loại nhân vật này nhưng là muốn so Lưu Thiên còn muốn lợi hại hơn, nếu như có thể lấy được đối phương hữu nghị quả thực chính là kiếm lật. Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn làm tràn đầy cái bàn, hiện tại chỉ còn lại có Trần Vũ ba người. Uy Trần Vũ, ngươi không nhìn tới nhìn a? Tô Nhất Mạt nhỏ giọng hỏi. Trần Vũ lưng hướng về cửa chính mà ngồi cười nhạt một tiếng, kẹp lên một miếng thịt để vào Tiêu Huyên Nhi bắt bên trong. Tiểu thí hài tử thôi, có cái gì tốt nhìn? Tô Nhất Mạt thẻ lưỡi cũng liền không nói thêm gì nữa. Trương Hồng quay đầu quét mắt Trần Vũ, trong mắt có một tia mơ hồ tức giận cùng xem thường. Quả nhiên là tiểu hài tử thôi, hoàn toàn không hiểu được nhân tình thế sự, nhiều người như vậy đều đi tới cái này bên trong nên đón hai người, kết quả các ngươi còn dám ngồi ở kia bên trong, thật sự là không có đầu óc. Làm lâu ở văn phòng người, Trương Hồng tự nhận là đối người tình lõi đời nắm rất là đúng chỗ, đối mạnh hơn chính mình người A Duôn định hót đã trở thành hắn bản năng, cho nên nhìn thấy Trần Vũ như thế kiêu ngạo không tuần dáng vẻ nàng rất là phản cảm. Quay đầu nhìn Lưu Thiên bọn người ngay tại nở nụ cười cùng hai người trò chuyện, Trương Hồng trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tống Thành làm thương nhân xuất thân khéo léo, cho dù là hiện tại thế giới này cũng như cá gặp nước, tương lai nhất định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà Lưu Thiên vốn là tân tấn cường giả, mà lại trước kia lại là phú nhị đại kiến thức rộng rãi, hiện tại cùng hai người này nói chuyện vừa vặn tự nhiên hào phóng, về sau khẳng định cũng là một phương nhân vật. Mà nhất mặt bằng hữu, tương lai thế giới bên trong chết nhanh nhất chính là loại người này, a phách lối tự đại coi trời bằng vung, nhưng không có cái gì có thể đem ra được bản lĩnh. Coi là bằng vào ra thế liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật sự là không có thuốc chữa. Ở trong lòng âm thầm đem mấy người tương đối, về sau Trương Hồng đối hai người tiếu dung càng thêm sán lạ. Lưu Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ sắc mặt xẹt qua một tia khinh thường. Ha ha, có ít người giá đỡ thật đúng là không tiểu. Nhìn thấy hai vị về sau thậm chí ngay cả nên đón đều không nên đón. Chỉ một câu lập tức mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ ba người. Vừa mới tiến đến hai người nhìn thấy Trần Vũ bóng lưng cùng Tiêu Huyên Nhi về sau lập tức con người co rụt lại, mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được. Sau đó hai người lập tức bước nhanh đi hướng Trần Vũ. Lưu Thiên cùng bên cạnh mấy người tương hỗ nhìn trong mắt đều có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền sửng sốt, liền thấy hai người vậy mà đối Trần Vũ thật sâu bái. Trần đại sư tốt, không nghĩ tới Trần đại sư vậy mà cũng tại cái này bên trong. Trần Vũ lúc này mới quay đầu nhìn xem hai người cũng có một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng đến cái này bên trong. Hai người này không phải người khác, chính là trước đó Trần Vũ tại trên xe lửa gặp phải Thạch Thần cùng Hồng Tụ. Lúc ấy hai người đang muốn đi Bắc Đô khiêu chiến, mình lại tại trên đường gặp quái vật, về sau Trần Vũ tiêu diệt quái vật về sau liền trực tiếp rời đi, lại không nghĩ rằng vậy mà tại cái này bên trong lại nhìn thấy hai người. Thạch Thần cùng Hồng Tụ trong lòng cũng là hô to ngoài ý muốn. Từ khi tại trên xe lửa sự tình về sau, hai người bọn họ đều dự định rời đi, bất quá tại Tống Thành phụ thân Tống Tư Viễn mời mọc lúc này mới đi tới Tam Dương làng du lịch muốn hơi chơi một chút, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế chi xảo tại cái này bên trong lại nhìn thấy Trần Vũ. Hai vị cái này đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này Lưu Thiên bọn người hoàn toàn phản ứng không kịp, Thạch Thần cùng Hồng Tụ thế nhưng là tân tấn cường giả trên bảng 10 hạng đầu siêu cấp cao thủ. Hai người nhưng là muốn khiêu chiến Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, là tuyệt đối hạng người tầm cao khí ngạo, làm sao lại tại cái này bên trong đối Tô Nhất Mặt bằng hữu túi đầu? Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Lúc này Thạch Thần nhìn xem Trương Hồng Lưu Thiên bọn người một mặt ao ước. Không nghĩ tới các ngươi lại có loại này vinh hạnh cùng Trần đại sư tại cùng một bàn ăn cơm. Thật là khiến người ta ao ước. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người lần nữa sử sốt. Vinh hạnh? Ao ước? Thạch tiên sinh, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lại là người nào? Tống Thành trước hết nhất kịp phản ứng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt kinh nghi bất định. Hiện tại cho dù là đồ đần cũng biết Trần Vũ thân phận nhất định không tầm thường. Thạch Thần có chút ngoài ý muốn nói, các ngươi ta không biết Trần đại sư thân phận. Nói cho các ngươi biết, Trần đại sư chính là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, cũng là đương thời đệ nhất nhân Trần Vũ người đưa ngoại hiệu Trần vô địch. Vâng. Dầm dầm dầm. Tựa như kinh lôi nổ vang làm cho tất cả mọi người tất cả đều là đầu góc một được. Cái này người trẻ tuổi này là đương thời đệ nhất nhân. Tại sao có thể như vậy? Trương Hồng che miệng cực độ chấn kinh. Tại trong đầu của nàng lại hiện ra trước đó Tô Nhất Mặt cười hì hì nói với mình tìm một cái không được đại cao thủ dáng vẻ, chỉ là lúc kia nàng căn bản cũng không có để ý, hiện tại nhớ tới mẹ nó cái này cao thủ cũng quá cao a. Khó trách ngươi đối ta lời nói căn bản cũng không thèm ngẩng đầu. Thực lực như thế thân phận sừng sững tại chúng sinh đỉnh phong tồn tại, còn có cái gì nhập mắt của ngươi? Chỉ sợ từ ngay từ đầu ngươi liền không có cầm nhìn tới ta. Trương Hồng trong lòng đột nhiên dâng lên ý niệm như vậy, buồn cười, ta còn tự cho là đúng muốn giáo huấn ngươi như thế nào cách đối nhân xử thế, ta thật giống ngươi nói là thằng ngu a. Sắc mặt đỏ bừng một mảnh, Trương Hồng chỉ cảm thấy mình giống như là cái tôm tép nhãi nhép. Lưu Thiên cũng hoàn toàn sửng sốt, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lắc một cái, một tia mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên trán của hắn, mình vừa rồi lại muốn cùng loại này tồn tại động thủ. Mà sau lưng hắn ba người càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu góc một đoạn được. Tống Thành thì là nhãn tình sáng lên, trong lòng âm thầm may mắn thở phào một cái. Còn tốt cho tới nay chính mình cũng không có đối Trần Vũ quá mức điểm bằng không mà nói. Thạch tiên sinh, vậy ngươi khiêu chiến? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Tống Thành tâm lại là lắc một cái. Bọn hắn sẽ không phải vừa thấy mặt liền đánh lên đi. Thạch Thần lại là tự giễu cười cười. Trần đại sư thực lực vượt qua ta gấp trăm ngàn lần, trước đó nói muốn khiêu chiến Trần đại sư thực tế là ta không biết trời cao đất rộng. Tại Trần đại sư trước mặt ta tựa như là một con kiến thôi, hắn muốn giết ta cũng không phí khí là gì. Vừa nghĩ tới trước đó trên xe lửa con quái vật kia, Thạch Thần liền không khỏi cảm khái Trần Vũ cường đại. Mấy người khác càng là thân thể chấn động, tân tấn cường giả bảng trước 10 cường giả đều nói như thế, kia Trần Vũ hắn lại nên lợi hại đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy Trần Vũ tựa hồ là từ một cái không đáng chú ý gò đất nhỏ trực tiếp biến thành nhìn thấy đỉnh to lớn sơn nhạc chỉ có thể ngước vọng. Ha ha, chút thành tựu Thạch tiên sinh, Hồng tiểu thư, các ngươi đều đến a, ta tới chậm, thật có lỗi, thật có lỗi. Lúc này một ánh mắt tinh minh trung niên nhân từ bên ngoài đi vào nở nụ cười, chính là Tống Thành phụ thân Tống Tư Viễn. Chờ hắn đi vào phòng liếc nhìn Trần Vũ về sau lập tức sững sờ thất thần giống to. Trần tổng ngài vậy mà cũng tại cái này bên trong. Chương 705, Long xà tranh bá. Chương 705, Long xà tranh bá. Tống Tư Thành rất kinh hỉ, thậm chí được xưng tụng tụ sủng được kinh. Hắn đến cái này bên trong vốn là muốn nhìn một chút Thạch Thần cùng Hồng Tụ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy Trần Vũ. Lập tức cũng không nói hoài tới những người khác, Tống Tư Thành đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt thật sâu bái, xoa xoa tay nở nụ cười, lại có chút câu nệ mà nói, Trần tổng không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy ngài. Nhìn thấy Tống Tư Thành như thế bộ dáng, Trần Vũ lại là nhướng mày, trong mắt có nghi hoặc. Ta biết ngài. Tống Tư Thành vội vàng khoát tay áo nở nụ cười. Trần tổng nói đùa, ngài là trên trời thần long, ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi, sao có thể nhập ngài mắt. là lần trước ta may mắn tham gia một cái tiên thảo tập đoàn tổ chức tiệc tối, xa xa nhìn thấy ngài một chút. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể khoảng cách gần như vậy nói chuyện cùng người ta, thực tế là quá kích động. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá một bên Tống Thành bọn người cũng sớm đã nhìn ốc. Cha mình rốt cuộc là tình hình gì, hắn là biết đến, tại hắn hình ảnh bên trong chưa từng có nhìn thấy cha mình đối người thái độ như thế. Dù là hắn là đương thời đệ nhất nhân cũng không nên như thế a. Cha ngươi vì cái gì gọi hắn Trần Tổng? Hắn không phải Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân Trần Vô Địch sao? Tống Thành nghi hoặc hỏi. Tống Tư Thành nở nụ cười nói, ha ha, ngươi có chỗ không biết, Trần Tổng không chỉ có là đương thời đệ nhất nhân hay là tiên thảo tập đoàn phía sau đại lão, là hắn một tay sáng lập tiên thảo tập đoàn. Cái gì? Danh chấn toàn cầu tiên thảo tập đoàn vậy mà lại chính là hắn? Tống Thành sững sờ, Trương Hồng sững sờ, Lưu Thiên sững sờ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn xem Trần Vũ kia đạm mạc ánh mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn vậy mà là tiên thảo tập đoàn lão cuối cùng. Trương Hồng cả người đã triệt để ngây người, mặc dù bây giờ thiên địa đại biến, rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu tẩy bài, nhưng là tiên thảo tập đoàn không hề nghi ngờ vẫn là cự vô bá tồn tại. Càng không nghĩ đến tại tiên thảo tập đoàn phía sau chính là đương thời đệ nhất nhân. Như nhân vật như vậy tại sao lương tương lai tiên thảo tập đoàn sẽ chỉ càng mạnh. Khó trách ngươi có thể mở nổi 16 triệu xe sang tiên thảo tập đoàn A, giá trị thị trường hiện tại cũng đã cao đến không thể đo lường, tại toàn cầu phạm vi bên trong đối mặt bất luận cái gì tập đoàn xí nghiệp công ty đều không sợ chút nào tồn tại. Không nghĩ tới hắn tất cả mọi người chính là ngươi. Trương Hồng nhìn xem Trần Vũ chỉ cảm thấy mình một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo, ánh mắt bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi, chân long phía trước mà không biết còn có cái gì tư cách nói mình là có mắt nhìn người. Một cố nồng đậm cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ cảm giác để Trương Hồng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một bên Lưu Thiên càng là cả người đều ở tại kia bên trong. Nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi cùng Trần Vũ trả lời lúc trước, hắn còn tưởng rằng đối phương là nói khoác lắc, nhưng là bây giờ xem ra cái này căn bản là sự thật. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt, Lưu Thiên phù phù một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần đại sư, ban cầu ngài tha thứ ta. Tại sau lưng Lưu Thiên ba người cũng là bỗng nhiên lập tức quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Nhớ tới trước đó bọn hắn vậy mà đắc tội hiện nay đệ nhất nhân tiên thảo tập đoàn người sở hữu, một cố nồng đậm sợ hãi liền để bọn hắn trong lòng run rẩy. Chi Vũ Tính, hôm nay chúng ta là tới chơi. Tiêu Huyên Nhi ở một bên khuyên đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu, mấy người kia trong mắt hắn bất quá là con kiến thôi, lần này hắn cùng Tiêu Huyên Nhi cũng chỉ là đến đây du ngoạn, ngược lại là không muốn lấy muốn thật giết chết mấy người. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trần Vũ nhìn xem mấy người lạnh lùng nói, tại cái này bên trong quỳ lạy một đêm ta không truy cứu các ngươi mạo phạm chi tội. Lưu Thiên lập tức túi đầu nhẹ gật đầu nói, là cần tuân Trần đại sư chi mệnh. Một màn này bị Trương Hồng thu hết vào mắt. Đây chính là đương thời đệ nhất nhân vô thượng uy nghiêm a. Thật sự là quá cường đại, một câu ra ngay cả Lưu Thiên loại nhân vật này cũng không dám có bất kỳ bất mãn, gắt gao quỳ trên mặt đất. Nếu như ta có thể thông qua nhất mạng quan hệ cùng hắn tạo mối quan hệ. Chính nghĩ như vậy, Trương Hồng liền thấy Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi trực tiếp rời đi đại sảnh. Trần đại sư. Trương Hồng lập tức đi theo ngăn lại Trần Vũ, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Trần đại sư, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, trước đó ta không biết ngươi là như thế nhân vật tuyệt đỉnh, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lô mãng cùng vô lễ. Hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu, ta mời ngài ăn cơm. Trương Hồng một mặt tự tin vươn tay phải của mình, vẻ mặt tươi cười. Nàng lâu dài trà trộn ở trong xã hội, lại là từ phóng viên một nhóm làm tự nhận là mình đang làm người xử thế phương diện muốn thắng người một bậc, cho dù là Trần Vũ loại nhân vật này chỉ cần đáp lên quan hệ nàng đều có thể làm cho đối phương trở thành bằng hữu của mình. Nhưng là hắn thất vọng Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ là cái nhìn này liền để nàng cảm giác mình tất cả ý nghĩ tựa hồ tất cả đều bị đối phương nhìn thấu. Tại sao có thể như vậy? Hắn dù là lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là người trẻ tuổi thôi, cho dù là loại kia 40-50 tuổi kinh lịch vô số sóng gió nhân vật muốn nhìn thấu ta ý nghĩ cũng không thể thế, nhưng là vì cái gì ta cảm giác mình ở trước mặt hắn tựa như là trần trụi. Trương Hồng trong lòng kinh hãi, lúc này Trần Vũ cũng cười lạnh lạnh. Lời xin lỗi của ngươi ta không quan tâm. Vứt xuống một câu, Trần Vũ liền trực tiếp rời đi, cũng không có cùng Trương Hồng nắm tay. Trương Hồng cả người đều cứng tại kia, bên trong tay còn đặt ở giữa không trung dị thường xấu hổ. Để tay xuống, Trương Hồng có chút miễn cưỡng cười cười. Ha ha, hắn giá đỡ thật đúng là rất lớn đâu. Tô Nhất Mặt nhìn xem Trương Hồng thật sâu thở dài. Hồng tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu.
Cái gì?
Trương Hồng hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói không sai, Trần đại sư giá đỡ đích sắc rất lớn, so trời còn muốn lớn, ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn giá đỡ là từ vô số trong núi thây biển máu từng bước một đi ra. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo lâu dài ở trong xã hội sờ soạn lần mò ép rất cao, thế nhưng là ở trước mặt của hắn tất cả tâm cơ đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi. Vị trí của hắn quá cao, ánh mắt của hắn cũng quá độc ác. Cho nên Hồng tỷ lần này ngươi chỉ sợ muốn thất sách. Nghe tới Tô Nhất Mặt lời nói, Trương Hồng sững sờ phảng phất lần thứ nhất nhận biết Tô Nhất Mặt, sau đó nàng quay đầu nhìn xem Trần Vũ rời đi địa phương cũng là thật sâu thở dài, tự giễu nở nụ cười. Nguyên lai ta căn bản cũng không ở trong mắt ngươi a. Trương Hồng trong lòng thật đáng tiếc, nếu như mình tại ngay từ đầu liền đối Trần Vũ đổi một loại thái độ, có lẽ hiện tại mình đã trở thành hiện nay đệ nhất nhân bằng hữu. Thế nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, nàng biết không còn có loại khả năng này. Nông đậm thở dài, một trận tiệc tối ngay tại loại này không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tại trong làng du lịch hảo hảo chơi mấy ngày sau lúc này mới tận hứng mà quay về. Hiện tại đại học đã sắp nghỉ, tất cả mọi người tại phòng tự học bên trong điên cuồng học tập chuẩn bị khảo thí. 604 những người khác cũng không tiếp tục ổn tại ký túc xá bên trong chơi game mỗi ngày cùng liệu mạng đến phòng tự học bên trong bên trên tự học. Mà Trần Vũ cũng đã trở lại Đông Lộc trên núi. Giờ phút này Trần Vũ chắp hai tay sau lưng đứng tại kia bên trong, ở phía sau hắn Diệp Đông Lai chính một mặt cung kính. nói đi thiên địa đại biến về sau tình thế bây giờ đến cùng biến thành bộ dáng gì. Diệp Đông Lai thần sắc chấn động trịnh trọng mở miệng. Trước mắt thiên hạ long xà tranh bá. Chương 706, Trần Vô Địch xin cho vị chương 706, Trần Vô Địch xin cho vị a. Nghe tới Diệp Đông Lai lời nói, Trần Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù biết hiện tại thiên địa biến đổi lớn khẳng định là khói lửa nổi lên bốn phía, bất quá không nghĩ tới vậy mà lại đến trình độ này. Nói nghe một chút. Diệp Đông Lai cũng không người tử có chút nghĩ lúc này mới lên tiếng. Thứ một, ngay tại lúc này thiên địa biến đổi lớn về sau rất nhiều động vật đã hoàn toàn biến dị, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng thần thông, hiện tại dã ngoại bất luận là địa chất hình dạng mặt đất hay là sinh tồn hoàn cảnh đều đã đại biến 10 điểm, không an toàn chỉ có thành thị bên trong còn hơi rất nhiều. Thứ hai chính là trước mắt xuất hiện rất nhiều nhân vật khó lường, nguyên bản yên lặng vô danh người đều lắc mình biến hóa trở thành cao thủ. Các nơi đều bộc phát nhiều lần cao thủ quyết đấu chấn kinh thế gian. Rất nhiều cường giả đều đã quật khởi. 10 ngày trước bản nhược Lưu Ly cùng người quyết chiến tại Bắc Hải Chi Tân giết địch 4 người, không người có thể địch bởi vì hắn là của ngài học sinh cho nên được người xưng là tiểu vô địch, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh tiếng nhất thời không hai. 3 ngày trước Hoàng Phổ quyết trời tại đỉnh núi Thái Sơn một kiếm trạng tam hùng được xưng là quyết thiên kiếm hảo. Đông đảo kiếm đạo người có quyền tất cả đều cúi đầu. Trừ 2 người bọn họ bên ngoài Trần đại sư, ngươi nhiều vị đệ tử hiện tại cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân, lần này thiên điệu biến đổi lớn bên trong không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại là danh vọng càng tăng lên. Hiện tại ngài có thể nói là học trò khắp thiên hạ a. Diệp Đông Lai bùi ngùi mãi thôi. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng nói, bọn này tiểu gia hỏa lời nói cũng không tệ lắm. Bọn hắn dù sao cũng là trải qua đại chiến tẩy lễ người, bất luận là tâm trí hay là thực lực đều không phải bình thường người có thể so sánh. Chứ những này còn có cái gì những chuyện khác a? Diệp Đông Lai thần sắc nghiêm lại nói, thật là có chuyện cùng Trần đại sư ngài có quan hệ. Ngài là đương thời đệ nhất nhân tin tức, hiện tại cơ hồ đạt tới một chỗ cấp độ người đều đã biết. Trước đó e ngại thực lực của ngài bọn hắn không dám có chỗ vọng động, nhưng là hiện tại, có ít người đã không an ổn. Ha ha, phải không? Cái này cũng tại ta trong dự liệu. Trần Vũ cười cười nhìn xem bầu trời phương xa, chắp hai tay sau lưng trong mắt một mảnh bệ nghệ thân sắc. Trước mắt thiên hạ đông đảo kỳ chân dị quả xuất thế, rất nhiều người bình thường ăn những cái kia trái cây về sau thu hoạch được lực lượng cường đại trở thành muôn người chú ý đối tượng, tự nhiên sẽ không an ổn. Chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta cũng là không quan trọng. Một đám tiểu hài tử thôi, tùy bọn hắn náo đi là được rồi. Diệp Đông Lai chấn động trong lòng cảm khái liên tục, đây chính là đương thời đệ nhất nhân vô địch tự tin a, những người kia cái kia lấy ra đều là khuấy động phong vân đại nhân vật có thể làm cho một chỗ vì đó run rẩy. Nhưng là bây giờ tại Trần Vũ trước mặt cũng chỉ là bị xem như tiểu hài tử. Trần đại sư lòng dạ ngươi đến cùng lớn bao nhiêu a? Đối Trần đại sư lần này có 3 người ngài nhất định phải đặc biệt chú ý, nước ngoài tình huống tạm thời khó mà nói, nhưng là ở trong nước nghe nói hiện tại thiên địa đại biến về sau có 3 người tại Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong chỗ hết tài năng đã đứng tại Đông Đảo cường giả đỉnh phong. Nghe nói 3 người này đối với ngài địa vị thế nhưng là đỏ mắt, rất đây là 3 người bọn họ tư liệu ta đã lấy ra. Diệp Đông Lai cầm trong tay một chồng tư liệu trực tiếp đưa tới Trần Vũ trước mặt. Nhưng là Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Không cần nhìn 3 cái kẻ thất bại mà thôi, nhìn cũng không nhìn có cái gì khác nhau. Lãng phí thời gian mà thôi. Diệp Đông Lai chấn động sau đó mới cười khổ gật đầu một cái. Trần đại sư khí phách ta không bằng a. Trần Vũ đối 3 người này tự nhiên là không thèm để ý, nhưng là tại trên mạng 3 người lại như là siêu sao trở thành vô số người thảo luận đối tượng. Theo thiên địa đại biến trên internet cũng xuất hiện một cái diễn đàn tên là Kỷ Nguyên Mới. Tại nơi này tất cả đều là tiến hóa giả võ đạo cao thủ loại hình tồn tại, không có bất kỳ cái gì người bình thường. Mà diễn đàn bên trong thảo luận lượng cao nhất liền không ai qua được 3 người cùng Trần Vũ đến cùng ai cường đại hơn. Ha ha, muốn ta nói khẳng định là kêu 3 vị đại nhân càng mạnh. Ta nhìn chưa hẳn Trần Vô Địch dù sao cũng là đương thời đệ nhất nhân chiến tích huy hoàng, 3 người kia trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể là Trần Vô Địch đối thủ. Trên lầu ngươi là ngớ ngẩn a. Hiện tại thiên địa đại biến thế giới đã sớm trở nên không giống ngươi còn cầm lao ánh mắt nhìn người. Kia 3 vị đều là ăn vô thượng thần quả người, chỉ là Trần Vô Địch lại thế nào có thể là 3 người bọn họ đối thủ. Chủ đề thảo luận lượng tăng bọt đối với Trần Vũ cùng 3 người kia mọi người cách nhìn đều không giống, mà vừa lúc này một cái thiệp hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đều đừng tranh muốn biết Trần Vô Địch cùng kia 3 vị đến cùng ai lợi hại liền đến xem cái video này đi. Đây là trong đó một vị ngân dược đại nhân video chiến đấu. Thiếp mời phía dưới dán ra một cái video kết nối. Ấn mở về sau liền thấy một cái tóc dài tới eo người phía sau vậy mà mọc ra như kim loại cánh đứng lơ lửng trên không vũ mao, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra lạnh lẽo u quang, chỉ là nhẹ nhàng vỗ liền có thể nghe tới tiếng gió gào thét. Đối diện với hắn thì là một đầu cao tới mấy chục mét cự thú, 2 con dài 4 mét răng nanh bại lộ bên ngoài như là lưỡi hái của tử thần. Ông trời ơi, cái này cự thú thật là khủng bố, cách màn hình ta đều cảm giác đạo thấu xương băng, lãnh dạng này cự thú thật sự là nhân lực có thể ngăn cản a. Ngân Dực đại nhân cùng hắn khổ chiến bao lâu mới đem dạng này cự thú giết chết a? Mọi người nhao nhao cảm khái. Bất quá sau một khắc tất cả mọi người đều sửng sốt. Liền thấy cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở ra miệng rộng, trong miệng bỗng nhiên tụ tập sáng lạn quang mang, sau đó vang một tiếng oanh ra một đạo tráng kiện của sáng thẳng đến Ngân Dực. Nhưng là Ngân Dực không có chút nào động tác, chỉ là 2 cánh vung lên, lập tức từ 2 cánh của hắn bên trong bỗng nhiên bộc phát ra vô tận phong nhận cùng lôi quang, trực tiếp đem ánh sáng trụ đánh nát, sau đó triệt để bao phủ cự thú. Cự thú kêu thảm chỉ ở trong chốc lát liền bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Hình tượng đến đây liền im bặt mà dừng, phát bài viết người lúc này mới kế tiếp theo phát bài viết. Đây chỉ là Ngân Dực đại nhân một bộ điểm thực lực mà đổi thành bên ngoài 2 vị đại nhân cùng Ngân Dực đại nhân không sai biệt lắm. Hiện tại các ngươi còn cho rằng cái kia cái gọi là Trần Vô Địch là Ngân Dực đại nhân đối thủ. Ha ha, thời đại đã biến, các ngươi lại còn lại như vậy ngây thơ a. Trong câu chữ bên trong có nồng đậm kinh thường. Toàn bộ thiếp mời nháy mắt an tĩnh lại, sau đó thì là đột nhiên giống như là bạo tạc hồi phục lượng tăng vọt. A đủ vậy mà lợi hại như vậy. Con cự thú kia ta từng nghe người đề cập qua tại giã ngoại, thế nhưng là chúa tể một phương lúc ấy có kim cương bất phôi cường giả muốn giết chết nó, kết quả vừa đối mặt liền trực tiếp bị giết. Quá lợi hại, mạnh như vậy Trần Vô Địch làm sao có thể là đối thủ? Đương thời đệ nhất nhân vị trí Trần Vô Địch muốn để ra. Không sai, Trần Vô Địch đã là đi qua thức tại thế giới mới bên trong không có vị trí của hắn. Tất cả mọi người tất cả đều cho rằng Trần Vũ tuyệt đối không sánh bằng ba người này, liền ngay cả trước đó ủng hộ Trần Vũ những người kia giờ phút này cũng trầm mặc không nói thêm gì nữa. Tại video trước mặt trong lòng bọn họ Thiên Bình đã khuynh hướng ngân dược ba người. Mà vừa lúc này lại là một cái bạo tạc tính chất tin tức chuyển ra. Sau 3 ngày 4 Á Lam Hải bên trên ngân dược ba người mời Trần Vô Địch đến đây nhường ra đương thời đệ nhất nhân vị trí. Chương 707, người cùng thần chiến đấu. Chương 707, người cùng thần chiến đấu anh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm nháy mắt xa xa truyền khắp, chỉ cần đến địa vị nhất định người tất cả đều biết chuyện này. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại 3 ngày sau đại chiến bên trên, bất luận là võ đạo thế gia hay là thế lực khắp nơi tất cả đều tại điên cuồng thảo luận chuyện này. Một cái võ đạo thế gia một người trung niên không thắng cảm khái. Không nghĩ tới A vốn cho rằng Trần Vô Địch quét ngang toàn cầu vững vàng ngồi tù đương thời đệ nhất nhân vị trí tối thiểu nhất có thể trấn áp 100 năm, nhưng là bây giờ mới qua bao lâu. Vậy mà liền xuất hiện thiên địa lại biến. Người khiêu chiến hiện lên mà ra thật là khiến người ta thổn thức. Bên cạnh hắn một cái nữ hài tử có chút không phục mà nói, vậy thì thế nào? Trần Vô Địch lợi hại như vậy nhất định sẽ không thất bại. Nữ hài tử này đã sớm đem Trần Vũ coi là thần tượng của mình, cho dù là phụ thân của mình nàng cũng quyết không cho phép đối phương chửi bới Trần Vũ. Trung niên nhân lại là lắc đầu. Ai lần này thế nhưng là không giống. Ngươi cũng biết đạo ba người kia đều là lần này thiên địa đại biến bên trong phục dụng thiên địa dị quả thân thể phát sinh kịch biến, người đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Trần Vô Địch mạnh hơn dù là hắn đã tới nhân loại đỉnh phong, ý nguyên vẫn là người. Nhưng là ba người kia cũng đã tại mọi người trước đó trước một bước siêu việt thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy lên trở thành chân chính thần. Cái gì? Nữ hải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại che miệng dị thường giật mình. Tại sao có thể như vậy? Trung niên nhân lần nữa nhẹ gật đầu thanh âm nghiêm trọng. Mà lại ngươi biết không, trước đó bị Trần Vô Địch ép tới thở không nổi nhiều cái thế lực tất cả đều liên hợp lại với nhau mở ra bàn khẩu Trần Vô Địch nếu như thắng lời nói tỷ lệ đặt cược là so sánh 100. Vậy anh? Nữ hải lần nữa chấn kinh, so sánh 100 đây là khái niệm gì? Đây quả thực là nói Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không mà nói bọn hắn cũng không biết lái ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Không chỉ có như thế, lần này nước ngoài nhiều cái thế lực cũng tất cả đều tham dự vào đảo Nhi quốc Hàn Đồng quốc cùng nhiều đến mười mấy người quốc gia xí nghiệp tập đoàn tất cả đều hội tụ vào một chỗ rót vào tài chính. Quy mô của nó chỉ sợ là hiếm thấy trên đời cao. Bọn hắn những người này cái kia không phải trung tâm mua sắm tinh anh vô lợi không dậy sớm đã dám làm ra loại này quyết định, vậy thì có nắm chắc 10 phần. Trần Vô Địch lần này thật muốn xong. Nữ hài mở to hai mắt kinh ngạc nói, hắn Vô Địch thần thoại liền muốn dạng này kết thúc rồi sao? Ai đúng vậy, a thế giới mới đại môn chỉ sợ cũng muốn từ Trần Vô Địch chiến bại giờ khắc này bắt đầu. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun một trận im ắng to lớn phong bạo cơ hồ càn quét toàn cầu. Tại nhiều cái quốc gia bên trong lúc trước bị Trần Vô Địch áp chế gắt gao thế lực giờ phút này tất cả đều cười to lên. Ha ha, nhanh đem tất cả tài chính tất cả đều ép Trần Vô Địch thất bại, có chuyên gia đã căn cứ Trần Vô Địch trước đó chiến đấu thu hình lại phân tích qua thực lực của hắn tuyệt đối không phải ba người kia đối thủ, lần này Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu gào âm thanh truyền khắp toàn cầu. Mà giờ khắc này Trần Vũ ngay tại Đông Lộc trên núi cười lạnh lạnh. Thật sự là có ý tứ, đã các ngươi muốn chơi ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Diệp Đông Lai đem Tiên Thảo tập đoàn tất cả tài sản tất cả đều thế chấp ra ngoài ép ta thắng, lần này ta muốn để bọn hắn táng ra bại sản. Diệp Đông Lai toàn thân chấn động, tâm tình quấy động. Tiên Thảo tập đoàn giá trị thị trường hiện tại quả thực khủng bố, một khi toàn bộ để lên dựa theo tỷ lệ đặt cược mà tính nháy mắt liền muốn lật gấp 100 lần trở lên. Cho dù là hắn nghĩ đến cái này bên trong cũng cảm thấy có một chút mê muội. Là ta cái này liền đi làm chỉ là Trần đại sư bộ dạng này không có vấn đề a. Cái này ta không biết có bao nhiêu thế lực xí nghiệp tập đoàn muốn phá sản a. Trần Vũ trong mắt hơi híp quanh quẩn ngón tay thanh âm băng lãnh. Đã bọn hắn bất an địa vậy liền không có tồn tại tất yếu. Vừa vặn cũng làm cho bọn hắn biết thiên hạ này đến cùng là ai làm chủ. Sau 3 ngày 4 Á bãi biển tại thiên địa đại biến về sau đã cũng không tiếp tục là du lịch thắng địa, hiện tại 4 Á bãi biển chung quanh tất cả đều là hung thú hoành hành, nếu như là người bình thường đi tới cái này bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cái này bên trong đã trở thành những hung thú kia nhạc viên không có người ở, nhưng là bây giờ cái này đến cái khác khí tức mênh mông người đi tới cái này bên trong dọa đến chiếm cứ tại nơi này đông đảo hung thú đều là bạo động không thôi. Đây là từ cả nước các nơi đổi tới nơi này đông đảo cao thủ. Một trận chiến này cơ hồ có thể nói là ghi vào nhân loại sử sách một trận chiến Trần Vô Địch hành ép đương thời, bây giờ lại có người khiêu chiến xuất hiện muốn lấy Trần Vô Địch vì bàn đạp mở ra thế giới mới đại môn. Đáng thương Trần Vô Địch hùng bá thiên hạ vừa mới dựng nên vô thượng uy danh không đến bao lâu liền muốn ngã xuống, thật sự là thảm a, bất quá cũng muốn tạ ơn Trần Vô Địch, ta ép 10 triệu Trần Vô Địch thua cũng có thể tiểu kiếm một bút. Người mới ép 10 triệu. Thật sự là đần a ta, thế nhưng là đem tất cả thân gia tất cả đều để lên đi, dù sao loại này kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều. Các người có biết không, Trần Vô Địch vậy mà chỉ huy Tiên Thảo tập đoàn đem tất cả thân gia tất cả đều đặt ở mình thắng, ha ha, thật sự là ngớ ngẩn, lần này lần liền ngay cả Tiên Thảo tập đoàn cũng muốn nháy mắt xuống dốc. Tại bốn á trên bờ biển đến chỗ này, mọi người tất cả đều là tập hợp một chỗ tương hô thảo luận. Tuyệt đại một số người cũng không coi trọng Trần Vũ. Bất quá ngay lúc này hừ lạnh một tiếng truyền tới. Một đám ngớ ngẩn thật sự cho rằng có người có thể khiêu chiến lao sư ta uy nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn lại lập tức con người co rụt lại không khỏi lui lại hai bước. Là tiểu Vô Địch bản nhược Lưu Ly. Có người chấn kinh hô nói. Liền thấy lấy bàn nhược lưu ly cầm đầu mấy chục người chính dậm chân mà đến, mỗi người trên thân tất cả đều nhộn nhạo khí tức cường đại khiến người có loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn đều là Trần Vũ học sinh, tự nhiên biết mình lao sư lợi hại, mấy ngày nay bọn hắn cũng nghe nói chiến đấu sự tình, biết ra giới cũng không coi trọng lao sư của mình, trong lòng tràn ngập nộ khí. Cho nên lần này chiến đấu làm học sinh bàn nhược lưu ly bọn người tự nhiên là muốn tới, kết quả nàng vừa tới liền nghe được có người chửi bới lao sư của nàng, để nàng rất tức giận. Thư bàn nhược lưu ly, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lao sư của ngươi hôm nay chú định muốn chết tại cái này bên trong. Có người không phục nói. Bàn nhược lưu ly trong mắt sát cơ lóe lên. Vũ nhục thầy ta nên giết. Vâng. Đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bàn nhược lưu ly như là một đạo quỷ mị nháy mắt đi tới người kia bên cạnh, sau đó một trường trực tiếp chụp được, tựa như là muốn lật trời phủ dày đất, ầm vang đập xuống. Người kia còn không có phản ứng liền bị trực tiếp đập bạo. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều là con người co rụt lại, không nghĩ tới bàn nhược lưu ly vậy mà như thế cường thế trực tiếp động thủ giết người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám nói lời nào. Bầu không khí nháy mắt trầm mặc xuống, mà đúng lúc này có người chỉ vào bầu trời phương xa kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn kia ba vị đại nhân đến rồi. Chương 708, tử vong con đường. Chương 708, tử vong con đường. Anh. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ mà đi, liền thấy bầu trời phương xa bên trong ba người vẽ ra trên không trung ba đầu thẳng tắp, khí lãng vọt thẳng đi qua. Một người trong đó chính là trong video cái kia tóc dài tới eo sau lưng có hai cái người. Hai người khác, một người trung niên toàn thân đều như là bao khỏa tại hỏa diễm bên trong phi hành, ở giữa tựa hồ giống như là một viên sao băng. Một cái khác thì là toàn thân xanh biết tuổi trẻ nữ tử. Vâng. Ngay tại ba người phi hành thuật tế, đột nhiên từ trong biển đột nhiên nhảy ra một đầu dài đến 100m cự thú, trong miệng phun ra mấy trăm đầu tráng kiện xúc tu trực tiếp đánh phía ba người. Mỗi đầu trên xúc tu còn hiện lên một tia lạnh lùng ngũ quang, chỉ là nhìn xem cũng là người ta không rét mà run. A đủ. Thấy cảnh này có người không khỏi mắng to lên tiếng. Dạng này quái vật quả thực chính là phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Mà lại công kích này thực tế là quá mức xuất kỳ bất ý, trước đó căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu khó lòng phòng bị. Cho dù là bàn nhược lưu ly nhìn thấy đầu này cự thú cũng là con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá trên bầu trời ba người nhưng đều là khinh thường cười lạnh. Chết đi cho ta. Liền thấy ba người đồng thời mà động ba đạo tuyệt cường vô cùng công kích trực tiếp oanh kích mà dưới, từ cự thú trong thân thể trực tiếp xuyên qua mà qua, chỉ ở một lát liền đem cự thú giết chết. Tốt thật mạnh. Có người thấy cảnh này sau khiếp sợ nói. Hoàng phủ quyết trời đứng tại bàn nhược lưu ly sau lưng sắc mặt nghiêm trọng. Lưu ly, ngươi cho rằng bọn họ thực lực đến cùng như thế nào? Bàn nhược lưu ly rất là nghiêm túc nói, rất mạnh, hiện tại ta đối đầu ba người bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ. Cái gì? Hoàng phủ quyết trời sững sờ, hắn nhưng là biết bản nhược lưu ly thực lực bây giờ thế nhưng là thâm bất khả chắc, nếu không cũng không có khả năng đạt được tiểu vô địch thanh danh tốt đẹp, nhưng là bây giờ nàng vậy mà thừa nhận mình không bằng đối phương. Vậy lao sư hắn? Hoàng phủ quyết trời trong lòng hiện ra một vòng lo lắng. Lúc này bản nhược lưu ly lại là cười nhạt một tiếng tràn ngập tự tin. Yên tâm, trên thế giới này không có bất kỳ người nào là lao sư đối thủ, cho dù là thần cũng không được. Đang nói đột nhiên lại là một tràng thốt lên vang lên. Mau nhìn Trần vô địch đến rồi. Bạch. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ đến nhìn xem Trần Vũ, trong mắt ý vị không hiểu. Liền thấy Trần Vũ từ phương xa từng bước một đi tới, mặc dù chân bước không nhanh nhưng là một bước rơi xuống phảng phất xúc địa thành thốn, chỉ ở trong chốc lát liền đi tới mọi người bên cạnh. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may biểu lộ, nhưng là đám người chung quanh nhưng đều là con người co rụt lại, nhịn không được rút lui ra ngoài, nhường ra một đầu thông đạo. Người có tên cây có bóng, cho dù là sẽ chết bọn hắn đối Trần Vũ cũng là dị thường e ngại. Nhưng là có người lại là cười lạnh lạnh, lấy một mặt khoái ý, mẹ nó đều phải chết còn trang cái gì trang. Chính là ta vẫn chờ hắn cho ta đổi tiền đâu. Trong mắt của ta hắn nhưng chính là hành tẩu hình người máy rút tiền a. Hừ hừ, chờ hắn chết về sau ta ngược lại muốn xem nữ nhân của hắn sẽ trở thành bao nhiêu người đồ chơi. Lời nói nhao nhao, mọi người tất cả đều nở nụ cười, Trần Vũ mang tới áp lực nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng là sau một khắc, khi Trần Vũ một bước rơi xuống về sau liền nghe tới phịch một tiếng, mới vừa rồi còn tại khẩu xuất cùng ngôn người kia cả người ầm vang nổ tung, nháy mắt sụp đổ trở thành huyết vụ đầy trời phun ra ở chung quanh trên thân người. Sau đó phanh phanh tiếng vang triệt không ngừng như là tiếng pháo nổ tại trong lòng của mỗi người ầm vang nổ vang. Cũng không thấy Trần Vũ có động tác gì, nhưng là theo hắn mỗi một bước dẫm xuống đều tất nhiên có một người trực tiếp sụp đổ. To lớn trên bờ biển liền thấy trong đám người vừa rồi mỗi một cái mỉa mai người tựa như vết sắt chi hoa tại Trần Vũ đi qua lúc đột nhiên tỉnh phóng. Thẳng đến người cuối cùng sụp đổ trở thành mưa máu, tất cả mọi người lúc này mới thân thể chấn động, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Trần Vũ trên mặt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Tiểu vô địch bản nhược lưu ly vừa rồi bất quá giết một người thế nhưng là Trần vô địch lại là giết có gần 100 người. Khi một mặt đạm mạc Trần Vũ từ bọn hắn bên cạnh đi qua thời điểm mỗi người đều là hít sâu một hơi, Trần Vũ một đường này tựa như đi tới một đầu huyết sắc con đường, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến liên tục rút lui. Bàn nhược lưu ly bọn người nhìn xem một màn này tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Hướng bốn phía nhìn lướt qua khi thấy mới vừa rồi còn là phách lối vô cùng mọi người bây giờ lại đều là một mặt e ngại không khỏi ngẩng cao lên đầu lâu. Đây chính là lão sư của ta. Các ngươi sợ sao? Trần Vũ đi đến bờ biển ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trên bầu trời ba người tất cả đều khoanh tay cánh tay cười lạnh lạnh lấy vẻ mặt khinh thường. Ha ha, cũng tốt, liền dùng ba người các ngươi tính mệnh trấn nhiếp những cái kia tiêu tiểu đi. Vừa xài bước ra Trần Vũ lần nữa hiện thân thời điểm đã đứng tại ba người trước mặt. Trần vô địch, ngươi rốt cục đến, chúng ta vốn cho rằng ngươi không dám tới. Trên bầu trời ba người nhìn xem Trần Vũ lông mày nhíu lại tất cả đều cười lạnh lạnh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Ngân Dực bọn họ hai vị, một vị là Viêm Vương, một vị khác là Mộc Hoàng. Chúng ta chính là giết ngươi thần. Ngân Dực cười nhạt một tiếng ánh mắt bên nễ. Trần Vũ nhìn xem ba người cười nhạt một tiếng, ánh mắt khinh thường. Ha ha, đều nói trong núi vô lão hổ hầu tự xưng bá vương. Không nghĩ tới ta còn chưa chết các ngươi bảy khỉ này liền đội vã không nhịn nổi nhảy ra ngoài. Bất quá ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Ba người sững sờ, cảm ơn chúng ta. Ngươi là có ý gì? Trần Vũ cười, các ngươi thế nhưng là thần tài a, sau ngày hôm nay ta Tiên Thảo tập đoàn giá trị muốn lật gấp trăm lần trở lên, ngươi nói ta có phải hay không phải cảm ơn các ngươi? Ngươi muốn chết? Ngân Dực nháy mắt sắc mặt một hắn nói, hôm nay liền từ ta đến giết ngươi. Bất quá tại hắn một bên hai người khác lại là cười nói, Ngân Dực ngươi thật đúng là giàu hoạt, cứ như vậy đoạt giết chết Trần Vô Địch cơ hội. Không sai, ba người chúng ta hay là hoàn tụ thì đến quyết định đến cùng do ai đến giết chết Trần Vô Địch đi. Nghe tới lời của hai người, Ngân Dực nhẹ gật đầu nói, tốt, đến cùng là ai hoàn thành cái này hành động vĩ đại, chúng ta bây giờ liền từ hoàn tụ thì đến quyết định. Ba người ngay tại trên bầu trời ở trước mặt tất cả mọi người vậy mà đoán lên quyền tới. Trên mặt đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, đây là thiên đại đục nhã a, ba người vậy mà muốn đoạt lấy giết Trần Vô Địch. Giết chết Trần Vô Địch thế nhưng là vô thượng bình quang, loại chuyện này ba người bọn họ đương nhiên sẽ không nhường cho. Chỉ là đáng thương Trần Vô Địch uy danh hiển hách, bây giờ lại giống như là chợ bán thức ăn heo chó mặc người chọn lựa. Trần Vũ đứng ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn xem một màn này, liền phát hiện Ngân Dực trên mặt nở nụ cười. Vừa rồi hoàn tù thì đúng là hắn thắng. Ha ha, Trần Vô Địch liền từ ta đến giết chết ngươi đi. Ngân Dực nở nụ cười thập phần vui vẻ. Trần Vũ lại là nhàn nhạt lắc đầu, đã ngươi nghĩ chết trước vậy ta liền thành toàn ngươi. Vâng. Chỉ một nháy mắt Trần Vũ động. Chương 709, Thiên Phú Thần Thông chương 709, Thiên Phú Thần Thông, nó tự như rừng, nó nhanh như gió, xâm lược như lửa, bất động như núi. Trần Vũ tại vừa rồi còn nói chuyện thế, nhưng là sau một khắc đã xuất hiện tại Ngân Dực trước mặt, một quyền hung ác quanh đến, một quyền này như là lưu tinh gào thét ở giữa kim sắc ánh lửa lấp lánh. Mới vừa rồi còn là nở nụ cười Ngân Dực nhìn thấy một quyền này, lập tức sắc mặt đại biến, hai cánh nháy mắt thu nạp trước người. Ken. Một trận tiếng kim loại rung vang lên, Ngân Dực nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở hải lý kích thích cao mười mấy mét sóng biển. Cái gì? Vậy mà một quyền bức lui Ngân Dực. Có người kinh hô lên. Loại trang diện này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một bên những người khác lại một mặt lạnh nhạt. Không cần lo lắng, vừa rồi Trần Vũ là đánh một cái tập kích, lúc này mới chiếm tiên cơ, tay Ngân Dực không có việc gì. Quả nhiên bị đánh vào nước biển bên trong, sau Ngân Dực đống nhiên từ trong biển bọt ra, thần sắc băng lãnh nhìn xem Trần Vũ. Đáng chết vậy mà hại ta xấu mặt, ngươi hôm nay đừng nghĩ sống sót. Chết đi cho ta. Ngân Dực ánh mắt chừng một cái, huy động hai cánh thân hóa lưu quang, nháy mắt chạy về phía Trần Vũ, trong không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hai cánh càng là như là thiên đao hung manh chém về phía Trần Vũ, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là trong lòng kinh hãi. Đã sớm nghe nói Ngân Dực cặp kia cánh là phục dụng không biết tên trái cây sau mọc ra, mới vừa xuất hiện liền có gió lốc hàng thế thiên lôi quần quần, càng làm cho Ngân Dực tốc độ trực tiếp đột phá bức tường âm thanh danh sừng phong lôi trời, cánh hiện tại xem ra quả nhiên lợi hại. Có người dám khai nói. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người cũng là ánh mắt ngưng lại, cho dù là nhìn thấy Ngân Dực công kích đều có thể cảm thấy trong đó hung mãnh. Mà Viêm Vương cùng một hoàng hai người thì là vây quanh hai tay tương hố đảm tiếu lấy một mặt buông lỏng. Xem ra lần này chúng ta là không có cơ hội giết chết Trần Vô Địch. Viêm Vương cười nói. Một hoàng nhẹ gật đầu nói, đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể làm của chúng. Mà đúng lúc này lại nhìn thấy đối mặt Ngân Dực chạm kích Trần Vũ vậy mà giơ lên hai tay. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, Trần Vô Địch hắn lại muốn dùng tay đi đón đỡ Ngân Dực chạm kích. Một nháy mắt một loại cực độ hoang đường cảm giác xuất hiện trong lòng mọi người. Ngân Dực càng là trong lòng vui mừng âm thầm cảm khái trận chiến đấu này liền muốn cấp tốc kết thúc. Một hoàng khinh thường cười lạnh, thật sự là ngớ ngẩn, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ Ngân Dực phong lôi trời cánh chạm Trần Vô Địch vậy mà vọng tưởng dùng tay đi đón. Muốn ta nói sau một khắc Trần Vô Địch liền sẽ bị đánh thành hai nửa. Cái gì? Đây không có khả năng. Một hoàng vẫn chưa nói xong liền thấy Ngân Dực hai cánh vậy mà liền bị Trần Vũ cho nắm ở trong tay. Ta tạo đây không phải thật sao, vậy mà dùng nhục thể tiếp được Ngân Dực công kích. Ta có phải hay không hoa mắt rồi? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh hô lên. Không có khả năng. Hai cánh của ta có thể đồng tâm nứt sắc, ngươi làm sao có thể tay không tiếp được? Tại Trần Vũ trước mặt Ngân Dực giống to gắt gao trừng trong mắt tràn ngập nồng đậm không tin. Cùng Ngân Dực chấn kinh khác biệt, Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh lạnh. Ngớ ngẩn, các ngươi bất quá là phục dụng dị quả thu hoạch được lực lượng liền cho rằng có thể cùng ta chống lại. Ai cho các ngươi tự tin? Cút cho ta. Hai tay bỗng nhiên dùng sức Trần Vũ trực tiếp hất lên liền đem Ngân Dực cho ném. Sau đó hắn một lát không ngừng thân như hồng quang cả người bay lượn mà ra. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là vô địch. Giết. Trần Vũ song quyền bỗng nhiên huy động, nhất thời tại song quyền của hắn bên trên bỗng nhiên hiện ra hai con long đầu hướng về Ngân Dực oanh kích mà đi. Ngân Dực con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đồng dạng vung đánh mà ra. Nhất thời Trần Vũ cùng Ngân Dực công kích đan vào một chỗ truyền ra như là thiên lôi thanh âm. Mọi người ngửa đầu mà trông liền thấy giữa hai người như là có huyễn ảnh điên cuồng đối hoành. Không nghĩ tới Trần Vô Địch vậy mà chiếm cứ thượng phong. Có người hô đạo, trong dự đoán Ngân Dực áp chế Trần Vũ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, để tất cả mọi người là có chút mở rộng tầm mắt. Đội cái gì? Ngân Dực còn không có hoàn toàn phát huy thực lực của hắn, ngươi nhìn ta đều không hoảng hốt. Một bên người kia gào thét lớn đạo, nhưng là tay của hắn chính rõ ràng đang run rẩy. Cái kia ngươi có phải hay không ép toàn bộ thân gia cược Trần Vô Địch thua? Nghe nói như thế người kia chấn động sắc mặt dị thường khó coi, hừ, ta nhất định có thể cược thắng. Đang nói liền nghe tới trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, người kia quay đầu nhìn lại lập tức sắc mặt trắng nhợt. Mới vừa rồi còn cùng Trần Vũ giữ lẫn nhau, Ngân Dực bị Trần Vũ một quyền oanh mở phòng ngự trực tiếp ho ra đầy máu bay rất ra ngoài. Từ trên bầu trời kia không thể phá vỡ phong lôi song xí đều rơi xuống vài miếng kim loại vũ mao. Cái gì? Viêm Vương cùng một hoàng hai người tất cả đều không thể tin được trước mắt một màn. Ngân Dực lại bị đánh bay ra ngoài. Ngân Dực dùng thiên phú thần thông của ngươi. Ngân Dực nghe xong thân thể chấn động nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập thấu xương cừu hận. Trần vô địch ta muốn ngươi chết. Gió lôi. Theo Ngân Dực hai tiếng giống to lập tức tại Ngân Dực hai cánh phía trên vô số phức tạp hoa văn đột nhiên nổi lên một đạo đạo ngân sắc lưu quang dọc theo hoa văn lưu chuyển tản mát ra một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng. Là thiên phú thần thông. Truyền thuyết Ngân Dực ba người ăn trái cây cùng người khác không giống mỗi người đều thu hoạch được một hạng tuyệt thế năng lực dùng đến không ai có thể ngăn cản chẳng lẽ chính là chỉ cái này. Có người chấn kinh giống to một bên bàn được lưu ly bọn người nghe nói như thế không khỏi trong lòng đống nhiên siết chặt. Hiện tại thiên địa đại biến ai cũng ta không biết những thiên địa này dị quả đến cùng có hiệu quả như thế nào dù là lao sư của mình mạnh hơn đối mặt chưa biết đồ vật cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a nghĩ như vậy có người liền nhìn xem bàn được lưu ly nở nụ cười. Tiểu vô địch ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao. Chờ chút ta ngược lại muốn xem cùng Trần vô địch sau khi bị giết chết ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Không sai thiên phú thần thông mới ra Trần vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha chúng ta an vị chờ lấy tiền. Tiên thảo tập đoàn đem theo Trần vô địch tử vong ầm vang sụp đổ. Tất cả mọi người đều phá lên cười tâm tình buông lỏng. Thiên phú thần thông là thiên địa ban cho không phải nhân lực có thể đối đầu cho dù là Trần vô địch hắn cũng chỉ là người a. Viêm Vương cùng một hoàng hai người nhìn xem Ngân Dực muốn dùng ra thiên phú thần thông tâm tình khẩn trương cũng là buông lỏng xuống. Thiên phú thần thông mới ra đại cục đã định. Nói như thế liền thấy từ Ngân Dực hai cánh bên trên một đạo không ngớt tế nhật cao tới vài trăm mét to đến mấy chục mét siêu cấp vòi rồng trực tiếp xuất hiện tại vòi rồng bên trong vô số lóng lánh lôi quang phong nhận ở trong đó điên cuồng tứ ngược. Từ trong đó tùy tiện tiết lộ ra một đạo bắn vào trong biển lập tức liền vang lên một tiếng kịch liệt bạo tạc sau đó trong đó mấy chục con biến dị sau động vật biển ngay cả gào thét đều không có liền trực tiếp bị nháy mắt phân thây nổ thành huyết vụ nhuộm đỏ phụ cận nước biển. Tốt thật mạnh. Có người nuốt nước miếng chấn kinh nói cái này đây là lực lượng của thần A. Ngân Dực nhìn xem Trần Vũ giống giận. Trần vô địch ta muốn ngươi hài cốt không còn. Vâng. Đông nhiên huy động hai cánh liền thấy kia đạo cự đại vòi rồng trực tiếp chạy về phía Trần Vũ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta là như thế nào phá ngươi thiên phú thần thông. Thả ngươi nhảy lên Trần Vũ vọt thẳng hướng vòi rồng. Chương 710, phần tiên trừ hại bất hủ linh phong. Chương 710, phần tiên trừ hại bất hủ linh phong. Tất cả mọi người biết Ngân Dực thiên phú thần thông xuất hiện chỉ cần là thông minh chút người đều biết biện pháp tốt nhất chính là cấp tốc tránh đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Vũ lại lựa chọn trong mắt mọi người phương pháp ngu xuẩn nhất chính là mạnh mẽ đâm tới lấy cứng chọi cứng. Có người nhìn xem Trần Vũ khinh thường lắc đầu. Thật sự là ngu xuẩn áp vì mình mặt mũi vậy mà làm ra như thế ngu ngốc sự tỉnh tiến vào vòi rồng bên trong chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị xoắn thành huyết vụ đi. Một bên người nghe nói như thế cười lạnh lạnh. Đây không phải là tốt nhất. Trần vô địch chết chúng ta mới có thể kiếm tiền a. Bàn Nhược Lưu Ly thấy cảnh này cũng là khẩn trương cầm thật chặt nắm đấm lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Lao sư ngài cái này cách làm thực tế là quá mạo hiểm a. Mà tại thiên không bên trong Viêm Vương cùng một hoàng hai người tất cả đều là cười lên ha hả một mặt niệm ai. Trần vô địch ngươi là muốn chết sao? Chỉ là nhân loại cũng dám cùng chúng ta chống lại. Ngươi ngay tại Ngân Dực Thiên Phú thần thông bên trong bị xoắn thành thịt nát đi ha 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 ha. Vào thời khắc này Trần Vũ đã triệt để bị dìm ngập tại vòi rồng bên trong. Thấy cảnh này Viêm Vương ánh mắt sáng lên cười lớn liền đống nhiên phất phất tay. Trần vô địch đã chết kỷ nguyên mới chính thức mở ra. Tương lai 100 năm là thiên hạ của chúng ta. Ha 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 ha. Không chút kiêng kỵ tiếu dung ở trên bầu trời điên cuồng dập dờn mở tất cả mọi người là ngựa đầu nhìn trời ánh mắt chấn động. Đương thời đệ nhất nhân vậy mà giống như này chết rồi. Có người tự lẩm bẩm còn có chút không thể tin được. Ha ha chết tốt lắm a. Cũng có người cất tiếng cười to đây đều là bị Trần Vũ hành ép người giờ phút này bọn hắn nhìn xem bàn ngược Lưu Ly bọn người ánh mắt bên trong đều là dị thường băng lãnh. Lưu Ly, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bộ Quyết Thiên Hổ mắt nội trừng hốc mắt đã đỏ. Ở phía sau hắn những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau tràn ngập bi thống. Bàn ngược Lưu Ly hít một hơi thật sâu xinh xinh đem muốn đến rơi xuống nước mắt cho nén trở về. Sư chết đệ tử theo. Chúng ta không thể đem nước mắt lưu cho bọn hắn kia là đối lao sư khinh nhẫn. Cho dù là chết chúng ta cũng muốn chiến tử. Giống. Mọi người tất cả đều gào lên thần sắc kiên quyết. Trên bầu trời Ngân Dực cũng nghe đến bàn nhược Lưu Ly lời nói không khỏi nở nụ cười. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến cũng muốn lật ra cái gì bọt nước đến. Hôm nay các ngươi những người này một cái đều sống không được. Liên để ta đưa các ngươi đi gặp lão sư của các ngươi. Nổ có phải nổ tận gốc Ngân Dực ba người sớm tại nhất ngày từ đầu liền định đem Trần Vũ cùng hắn tương quan người tất cả đều giết chết. Đang muốn động thủ lúc đột nhiên một tiếng khiếp sợ giống to để hắn thân thể chấn động. Không đối các ngươi mau nhìn kia vòi rồng đến cùng là thế nào. Ngân Dực đống nhiên quay đầu sau đó con mắt liền trừng lớn. Mà mới vừa rồi còn là một mặt bi thống bản nhược Lưu Ly bọn người trên mặt đột nhiên hiện ra vô hạn kinh hỉ. Liền thấy kia đạo núi liền đất trời to lớn vòi rồng bên trong đột nhiên bộc phát ra trận trận tiếng long ngâm sau đó vô tận kim quang từ trong đó lộ ra mà ra. Sau đó toàn bộ lốc xoáy bao táp giống như là thổi phồng khí cầu đột nhiên căng phồng lên đến sau đó tựa hồ là đến một cái cực điểm chỉ nghe được anh một tiếng vang kia cực đại vô cùng lốc xoáy bao táp liền triệt để nổ tung. Vừa rồi đều bị cho rằng đã tử vong Trần Vũ trên thân đang phát ra vô lượng kim quang đứng lơ lửng trên không khỏe môi nết lên một vòng nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Ở phía sau hắn một đầu kim sắc cự long chính nhìn xem đã đờ đẫn Ngân Dực tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Không có khả năng. Tại Ngân Dực thiên phú thần thông dưới Trần vô địch làm sao có thể còn sống. Mới vừa rồi còn tại phát ngôn bừa bãi Viêm Vương giờ phút này ngay cả trong mắt đều muốn trừng ra ngoài cực độ chấn kinh xuất hiện trên mặt của hắn. Thiên phú thần thông đã là bọn hắn cường đại nhất chiêu thức nhưng là bây giờ Trần vô địch vậy mà không có chút nào tổn thương. Loại chuyện này để hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có chết? Ngân Dực giờ phút này cũng là mọc ra miệng, cả người đều đã triệt để đần độn. Mà trên mặt đất vừa rồi phách lối vô cùng mọi người tất cả đều là sắc mặt trắng nhợt. Trần Vô Địch đây là muốn đồ thần a? Có người tự lẩm bẩm. Liền thấy Trần Vũ lông mày nhíu lại, thanh âm đạm mạc như là thiên địa thẩm phán truyền ra. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên phú thần thông, để ta rất thất vọng a. Vừa rồi Trần Vũ tiến vào lốc xoáy bao tắc bên trong cũng là muốn tự mình nhìn xem trước mắt thiên địa đại biến về sau thực lực của những người này đến cùng đến cái dạng gì cấp độ. Không thể không nói Ngân Dực thực lực đích xác dị thường cường hãn, nếu như là những người khác cho dù là thiên thần cảnh cao thủ đều muốn bị nháy mắt giết chết. Nhưng là đối Trần Vũ đến nói, không đáng chú ý. Hiện tại ngươi có thể chết rồi. Cười lạnh Trần Vũ đông nhiên phóng tới Ngân Dực. Không, ngươi đừng tới đây. Ngân Dực hoảng sợ hét lớn một tiếng, mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp một cái cánh chạy. A đủ, hắn vậy mà chạy. Có người trừng trong mắt nói, ai Ngân Dực thiên phú thần thông bị phá, hắn đã sợ hãi không còn có chiến ý, bất quá Trần Vô Địch mặc dù lợi hại muốn giết chết Ngân Dực lại không có khả năng. Một bên một người trung niên trong mắt thoáng hiện cơ trí quang mang lẳng lặng phân tích. Ngân Dực phong lôi trời cánh thế, nhưng là thiên địa ban ngân bạo phát đi ra tốc độ cực hạn vượt xa thiên thần cảnh cường giả trực tiếp đục thân phá âm chướng, Trần Vô Địch mạnh hơn lại thế nào khả năng đuổi theo kịp Ngân Dực. A đủ, hắn vậy mà thật đuổi kịp. Mới vừa rồi còn là một mặt trí giả bộ dáng người kia nói sau cùng thời điểm đột nhiên tuân ra nói tụ. Liền thấy Ngân Dực lấy đột phá vận tốc âm thanh tốc độ đang muốn chạy trốn, kết quả vẫn chưa tới 2 giây Trần Vũ lấy nhanh hơn hắn 3 lần tốc độ đi thẳng tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Trần Vũ về sau Ngân Dực cả người đều ngốc. Trần Vũ lại là tàn khốc cười một tiếng, ngự long kiếm bỗng nhiên hiện lên ở nó trong tay hung hăng hướng phía dưới một chạm. Ngân Dực kia danh xưng tiên địa bàn cho phong lôi trời cánh liền bị sinh sinh chặt đứt một con. A, các ngươi nhanh cứu ta. Ngân Dực giống to đạo viêm vương cùng một hoàng thân thể hai người chấn động lập tức lao đến. Trần Vô Địch người đáng chết. Thiên phú thần thông. Hai người đồng thời giống to cùng nhau tác dụng thiên phú thần thông. Bọn hắn rõ ràng Ngân Dực nếu như bị giết kế tiếp liền đến phiên bọn hắn lập tức không dám có bất kỳ lãnh đạm lập tức sử xuất thiên phú thần thông. Vô sỉ. Thấy cảnh này bản nhược lưu ly bọn người tất cả đều mắng to lên tiếng. Mới vừa rồi còn tại hoàn tù tỷ quyết định ai đến đánh, kết quả chỉ chớp mắt liền biến thành ba người vây công. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại trên người Trần Vũ. Bên trên bầu trời Viêm Vương cùng một hoàng hai người phân lập Trần Vũ trái phải hướng về Trần Vũ cùng nhau huy động hai tay tại Trần Vũ hai bên, một bên là che đậy bầu trời một cái biển lửa, một bên khác thì là xanh biết một mảnh nồng hậu dày đặc khí độc phong tới Trần Vũ. Mà vừa mới bị chém tới một cánh Ngân Dực cắn răng nhìn xem Trần Vũ nghỉ tư ngọn nguồn bên trong gào thét lớn, Trần Vô Địch ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Vâng. Còn sót lại một cái cánh bỗng nhiên bộc phát ra muôn vàn lôi quang chạy về phía Trần Vũ. Trong lúc nhất thời ba đại cường giả toàn lực ra hết đánh phía Trần Vũ. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại trong lòng lớn rung động. Trần Vô Địch xong. Nghĩ như vậy mọi người lại kinh ngạc phát hiện Trần Vũ mặc dù bị ba người vây công lại cười lên ha hả tùy ý trương dương, sau đó bàn tay nhẹ nhàng bên trên nhấc. Ba con sâu kiến làm sao biết thiên địa chi lớn? Thiên địa làm lô tạo hóa làm công. Âm dương làm than vạn vật làm đồng. Long lô cửu luyện. Theo Trần Vũ bàn tay nâng lên tất cả mọi người liền chấn kinh phát hiện chín đầu kim sắc cự long đột nhiên phá hải mà ra buộc phát ra kinh thiên long âm. Chương 711, kỷ nguyên mới chương 711, kỷ nguyên mới ông trời ơi cái này đây là cái gì? Loại uy thế này thật là nhân loại có thể làm được. Chẳng lẽ Trần Vô Địch cũng ăn cái gì không được gì quả? Khi thấy chín long phá hải mà ra thời điểm tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc dù biết Trần Vũ rất mạnh nhưng là bọn hắn xưa nay không biết Trần Vũ vậy mà đã mạnh tới bậc nào ý. Bàn nhược lưu ly bọn người thấy cảnh này rốt cục triệt để bông xuống tâm tự ngạo nở nụ cười. Lao sư của ta thế nhưng là trải qua vô số đại chiến đạp xuống đông đảo cường giả từng bước một đạp lên đỉnh phong nhất. Ba người bọn họ bất quá là hảo vận đạt được lực lượng khổng lồ liền dám khiêu khích ta lao sư. Thật sự là ngớ ngẩn. Ngay tại bàn nhược lưu ly vừa dứt lời trên bầu trời Viêm Vương ba người nhìn xem bốn phía không ngừng du động cự long trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cái này đây là vật gì? Trần Vũ cười lạnh nói, giết các ngươi đồ vật. Ông. Trần Vũ đông nhiên bạt không mà lên, sau đó bàn tay bỗng nhiên một cái nắm tay chín đầu cự long cấp tốc ngưng kết hóa thành đường kính cao tới 100m to lớn long lô triệt để đem ba người nhốt tại bên trong. Diệt. Theo Trần Vũ một tiếng lối ra lập tức chín long cùng nhau phun ra kim sắc long viêm, không chỉ có là lò bên trong liền ngay cả lò bên ngoài đều có long viêm phun ra. Rơi vào nước biển ở trong trực tiếp phát ra suy suy tiếng vang bốc hơi lên vô tận hơi nước. Liền cả thiên không đều là bị triệt để nhuộm thành kim sắc long lô, không khí chung quanh tất cả đều bởi vì nhiệt độ cao trở nên vằn mèo. A Trần Vô Địch bỏ qua chúng ta sai chúng ta cũng không dám lại. Long lô bên trong truyền đến trận trận cầu khẩn. Nhưng là Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn cũng không có dừng tay. Bất quá một lát thời gian tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn biến mất lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Trần Vũ vung tay lên lơ lửng ở giữa không trung long lô liền triệt để tiêu tán. Tĩnh mịch toàn bộ bốn á trên bờ biển đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chứ mọi người bên ngoài một mực tại phụ cận rình mò các loại hung thú đều là hoảng sợ e ngại nhìn xem Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí lùi ra ngoài. Cái này nhân loại quá nguy hiểm. Lại vậy mà liền như thế luyện chết rồi. Ba người kia thế nhưng là thần á vậy mà cũng không phải Trần Vô Địch đối thủ. Có người tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này tại bên cạnh hắn một người kêu lớn lên. Phát thảo sao lão tử thế nhưng là ép tới Trần Vô Địch thua a. Xong cái này xong. Và anh. Tất cả mọi người đều sửng sốt sau đó tất cả đều giống to. Mẹ nó lao tử cũng là ép tới Trần Vô Địch thua. Song song ta cũng thế. Ta vẫn là mượn rất nhiều tiền ép tới. Tiếng kêu rên lập tức vang lên lúc này lập tức có người sững sờ. Cùng các ngươi có nhớ hay không Trần Vô Địch ép bao nhiêu tiền trên người mình. Từ ngực. Có người nuốt nước miếng một cái thanh âm khô khốc. Tốt giống như Trần Vô Địch ép toàn bộ tiên thảo tập đoàn. mà hắn tỷ lệ đặt cược là 1:100. Tất cả mọi người là há to miệng nhưng là một câu đều nói không nên lời. Loại này tỷ lệ đặt cược phải bồi thường bao nhiêu tiền? Cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, nhưng là bọn hắn biết lần này những cái kia ở sau lưng đại lý người xong. Phù phù. Một thanh âm lập tức để mấy người trở về đầu nhìn sang liền thấy có một người quỳ xuống. Sau đó lại có mấy chục người tất cả đều run rẩy quỳ trên mặt đất sắc mặt cho tàn một mảnh. Mọi người con ngươi co rụt lại nhận ra được những người này chính là ở sau lưng đại lý những cái kia thế lực đại biểu. Lần này tới đến cái này bên trong vốn là muốn nhìn Trần Vũ bị giết chết nhưng không có nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại là loại này bộ dáng. Trần Vũ quan sát những người này khỏe miệng cười lạnh. Ba ngày thời gian đem lần này ta thắng được tiền tất cả đều đưa đến Đông Lộc núi. Nghe nói như thế các thế lực lớn đại biểu tất cả đều là thân thể chấn động trong đó có người vẫn là trong lòng còn có may mắn. Trần Vũ địch ngươi biết điều này có ý vị gì? Ngươi đây là để chúng ta tất cả đều phá diệt a? Cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng a? Ta khuyên ngươi làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện không muốn đem sự tình làm tuyệt. Trần Vũ nhìn liền nhận ra người này chính là Đảo Nhi Quốc bên trong một cái chứ danh xí nghiệp người phụ trách. Không có bất kỳ cái gì lời nói Trần Vũ trực tiếp một con điểm ra một vệ kim quang liền xuyên thủng đầu người nọ sọ nháy mắt mất mạng. Lưu một tuyến. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để ta lưu một tuyến. Lắc đầu khinh thường cười một tiếng Trần Vũ nhìn xem mọi người chậm rãi mở miệng. Ba ngày thời gian không có làm được người đến lúc đó ta sẽ một trèo lên một lần môn cả gốc lẫn lãi tất cả đều thu hồi lại. Vậy. Để lại một câu nói Trần Vũ trực tiếp liền bay đi. Mà những cái kia thế lực đại biểu giờ phút này tất cả đều co quắp trên mặt đất như là bị người rút mất cuộc sống triệt để bất lực. Uy hắn đang hù dọa chúng ta đi tiên thảo tập đoàn gấp trăm lần đây là cái dạng gì khái niệm? Sợ rằng chúng ta tất cả tập đoàn chung vào một chỗ giá trị thị trường cũng liền so tiên thảo tập đoàn nhiều cái mấy lần thôi. Hắn cái này không phải muốn chúng ta triệt để phá sản a? Có người tức giận bất bình nói. Một bên một người khác lại là thở dài. Để chúng ta chết lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi dám vi phạm a? Trần Vũ Địch sở tác sở vi ngươi cho là hắn sẽ có cố kỵ. Đừng ngốc lần này nếu như chúng ta không góp đủ lời nói chỉ sợ cũng không phải phá sản đơn giản như vậy. Mặc kệ các ngươi như thế nào làm ta là nhất định sẽ làm theo. Cú mặc kệ bên cạnh ánh mắt kinh ngạc người kia ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ Địch rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. Sai chúng ta sai quá không hợp thói thường. Vốn cho rằng thiên địa đại biến Trần Vũ Địch đã là đi qua thức nhưng không có nghĩ đến bất luận thiên địa này làm sao biến hắn đều như cũ hay là sừng sững tại đỉnh cao nhất nam nhân kia a. Bốn á trên biển chiến đấu mặc dù không có hình ảnh tư liệu nhưng là kết quả sau cùng đã tại diễn đàn phía trên triệt để truyền ra nguyên bản cho rằng Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ cái đám kia người giờ phút này tất cả đều chớ lên tiếng cũng không dám lại nói nhiều một câu. Mà về sau thu khoản làm việc cũng thuận lợi vô cùng trong vòng 3 ngày trước đó ở sau lưng đại lý tất cả thế lực toàn bộ tuyên cáo phá sản. Tiên thảo tập đoàn trong một đêm giá trị thị trường trực tiếp bành trướng mấy chục lần trở thành không có chút nào tranh cãi toàn cầu đệ nhất. Nguyên bản thiên địa đại biến rất nhiều thế lực cùng cao thủ đều là sao động bất an cho rằng có thể khoé gió nổi mưa thế nhưng là sau trận chiến này tất cả đều giống như là chim sợ cảnh quang triệt để yên tĩnh trở lại. Trần Vũ Y nguyên như là vạn cổ thần sơn chấn áp tất cả để người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên địa biến đổi lớn như cũ tại cầm tiếp theo ngay tại Trần Vũ đại chiến ngân dực ba người về sau trong vòng mấy tháng toàn bộ thế giới trở nên càng thêm không giống. Càng ngày càng nhiều cường giả hiện lên mà ra giã ngoại quái vật thực lực cũng là càng ngày càng cường đại. Toàn thể giống loài tại huyền giới chi môn mở rộng trước đó bắt đầu điên cuồng tập thể tiến hóa. Từng trang đại chiến xuất hiện tại nhân loại cùng dã ngoại quái vật ở giữa. Chỉ cần có nhân loại tiến về dã ngoại tất nhiên sẽ gặp được dã ngoại quái vật chém giết. Mà một khi có quái vật muốn đi vào nhân loại thành thị thời điểm cũng sẽ lọt vào mọi nhân loại cường giả đánh giết. Huyết sát trải rộng toàn cầu. Về sau có người hoảng sợ phát hiện những quái vật kia trí tuệ càng ngày càng cao vậy mà hình thành từng cái thế lực. Mà liên tại một buổi tối tại dã ngoại một chỗ nào đó mười mấy người quái thú thế lực thủ lĩnh vậy mà tất cả đều hội tụ lại với nhau. Trong đó một con chừng dài 2 mét cự hình mèo đen ánh mắt u sâm quét mắt bốn phía vậy mà mở miệng nói ra tiếng người. Đã đều đến vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Liên quan tới nhân loại liên quan tới Trần Vô Địch. Chương 712, trước nay chưa từng có mới cục diện chương 712, trước nay chưa từng có mới cục diện trong đêm tối khi con người đã nghỉ ngơi thời điểm không ai có thể nghĩ đến tại giã ngoại một mực bị bọn hắn cho rằng trí lực rất thấp thu tộc vậy mà đã có thể miệng nói tiếng người hơn nữa còn tụ tập lại với nhau. Giờ phút này tụ tập tại nơi này đều là tại cái này mấy tháng bên trong quật khởi thú tộc cao thủ. Thiên địa dị biến về sau giã thú cũng là không ngừng tiến hóa nguyên bản những này giã thú trời sinh trên thân thể liền so với nhân loại càng có ưu thế khiếm khuyết chính là trí lực. Mà bây giờ bọn hắn trí lực đã không hề kém người loại lập tức để bọn hắn cảm thấy một cỗ cảm giác ưu việt. Mèo đen bằng vào chúng ta hiện tại thú tộc thực lực nhân loại căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta vì cái gì chúng ta không trực tiếp công kích nhân loại thành thị. Một con chừng 4 em mở toàn thân bao trùm lấy tông mao cự hùng ồm ồm nói. Đúng vậy a nguyên bản chúng ta linh trí chưa mở làm cho nhân loại trở thành địa cầu chúa tể nhưng là hiện tại thế giới đã khác biệt chúng ta bây giờ mới nhất hẳn là trở thành địa cầu chi vương. Lại là một con đứng thẳng lão hổ ánh mắt bệ nghệ nói. Đến chỗ này đông đảo thú tộc thủ lĩnh tất cả đều là đánh trống reo hò bắt đầu. Tiến tĩnh. Mèo đen nhàn nhạt mở miệng lập tức đè xuống tất cả thú tộc thanh âm. Các ngươi khó nói quên nhân loại ở trong những cái kia đỉnh cấp cao thủ. Nghe nói như thế mọi người đều là sững sờ. Thông qua những ngày này chiến đấu bọn hắn cũng đã biết nhân loại đông đảo cao thủ bọn hắn giữa song phương cũng chiến đấu qua không ít lần biết đối phương lợi hại. Thứ kia có thế nào? Mặc dù tại đỉnh cấp cao thủ phương diện chúng ta cùng bọn hắn cân sức ngang tài nhưng là tại cái này phía dưới chúng ta thú tộc trời sinh cường đại hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Mà lại hiện tại nhất là dựa vào khoa học kỹ thuật tại thiên địa đại biến về sau cũng đã không đáng để lo. Mèo đen lại là cười lạnh nói. Kia Trần Vô Địch đâu? các ngươi ai có thể đối phó hắn? Lộ Bộ. Nghe tới cái tên này về sau tất cả ở đây thu tộc tất cả đều trầm mặt xuống sắc mặt tâm trầm. Trần Vô Địch chính là đương thời đệ nhất nhân, chiến tích của hắn chẳng lẽ còn dùng ta đến nhiều lời ác cự hồ? Lúc ấy Trần Vô Địch tại bốn á bãi biển đại chiến ngân dực ba người, ta biết ngươi lúc đó tại hiện trường, sau khi xem xong ngươi có cảm giác gì? Cự hồ nghe vậy thân thể lắc một cái, một đôi mắt hổ bên trong hiện ra một tia nghĩ mà sợ, lại nghĩ tới ngày đó nhìn thấy hết thảy. Cự hồ cái kia Trần Vô Địch thật cường đại như vậy a? Một bên cái khác thú tộc tất cả đều mở miệng hỏi thăm có chút hiếu kỳ. Mặc dù nghe qua Trần Vô Địch tên tuổi, nhưng là bọn hắn dù sao không có tận mắt qua cho nên đều có chút không phục. Cự hồ nhẹ gật đầu đùi ngùi mai thôi. Cường đại nam nhân kia là ta gặp qua cường đại nhất nam nhân. Ngân Dực ba người mỗi người đều có được cùng chúng ta tương đương thực lực, thậm chí mạnh hơn chúng ta một chút. Mà Trần Vô Địch lại có thể lấy một địch ba trực tiếp chém giết ba người. Các ngươi nói thực lực của hắn đến cùng như thế nào? T. Nghe nói như thế ở đây thú tộc tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Cự hổ thì là mở miệng lần nữa. Các ngươi không nhìn thấy lúc ấy chín đầu kim sắc cự long phá hải mà ra chẳng cảnh. Ta có loại dự cảm ngay lúc đó Trần Vô Địch còn không có dùng hết toàn lực. Ngươi nói cái gì? Hắn còn không có dùng hết toàn lực. Đông đảo thú tộc tất cả đều giống to trừng trong mắt không thể tin được. Mèo đen thì là chậm rãi mở miệng. Cự hổ nói không sai, ngày đó ta cũng ở tại chỗ Trần Vô Địch đích sắc cũng không dùng hết toàn lực, ta phỏng đoán hắn là vì nhìn xem nhân loại tân tấn cường giả thực lực cho nên mới lưu lại mấy phân lực đạo, bằng không mà nói chỉ sợ trong vòng 10 chiêu Trần Vô Địch liền có thể giết chết ngân dực ba người. Nói cái này bên trong mèo đen trong mắt có một tia kính sợ. Đương thời đệ nhất nhân khủng bố như vậy a, từ cuộc chiến đấu kia ngay từ đầu kết quả cuối cùng liền đã chú định. Trần Vô Địch quả nhiên không phụ vô địch chi danh, cho dù là hiện tại chúng ta nếu như đối mặt nam nhân kia cũng chỉ có chết phần. Vâng. Rất nhiều thu tộc tất cả đều là thân thể chấn động. Mèo đen tại ngay trong bọn họ thực lực cao nhất, uy vọng cũng là tối cao, nhưng không có nghĩ đến thậm chí ngay cả mèo đen đều là như thế bộ dáng. Kia chúng ta phải chăng có thể ám sát Trần Vô Địch, hoặc là lấy người nhà của hắn làm ý hiếp buộc hắn đi vào khuôn khổ? Nghe nói như thế, một mực lạnh nhạt mèo đen nháy mắt sắc mặt đại biến, âm thanh cao giọng hét lên: Ngươi muốn chết sao? Nếu như ngươi làm như vậy, ngươi tin hay không Trần Vô Địch có thể đem chúng ta tất cả thú tộc tất cả đều tàn sát không còn? Cái gì? Tàn sát không còn? Uy sẽ không như thế khoa trương đi, Trần Vô Địch mạnh hơn hắn cũng chỉ là một người thôi, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Trong đó một con thú tộc cười nói, bất quá khi hắn nhìn thấy mèo đen kia lanh khốc gương mặt tiêu dung lập tức liền cứng đờ. Chậm rãi liếc nhìn một chút mèo đen tàn khốc mà miệng: Ta ném câu nói, nếu ai dám động Trần Vô Địch người nhà ta sẽ đích thân giết hắn. Đông đảo thú tộc thân thể chấn động, từ mèo đen trong khẩu khí bọn hắn đã biết Trần Vô Địch quyết không thể gây. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói, chúng ta cũng chỉ có thể khốn thủ giã ngoại. Có người hỏi mèo đen lắc đầu: Chúng ta mấy tháng này cùng nhân loại đại chiến song phương đều tiếp nhận tổn thất thật lớn, đây là ai đều không muốn nhìn thấy, hiện tại chỉ có một con đường, chúng ta muốn toàn diện dung nhập xã hội loài người, phái ra trong chúng ta thiên kiêu đến bọn hắn kia bên trong tiến hành học tập. Cái gì? Tất cả thú tộc tất cả đều sửng sốt. Cái này sao có thể? Mèo đen cười nhạt một tiếng: Làm sao không có khả năng? Thiên địa biến đổi lớn, tương lai thế giới khẳng định là bách tộc cạnh tranh lưu. Ta đã đạt được tin tức, ở nước ngoài đã có thú tộc người phục dụng hóa hình quả hóa thành nhân hình tiến vào nhân loại trong đại học học tập. Chúng ta cái này bên trong vừa vặn còn có không ít hóa hình quả để bọn hắn phục dụng tiến về xã hội loài người học tập. Tương lai thế giới đã không chỉ là thế giới nhân loại, chúng ta cũng muốn leo lên lịch sử sân khấu. Ngày thứ nhì khiến cho mọi người khiếp sợ tin tức liền truyền ra, thú tộc bên trong vậy mà phái ra sứ giả đi tới xã hội loài người cùng nhân loại thương lượng, yêu cầu cùng nhân loại cộng đồng học tập. Mà điều kiện chính là thú tộc cùng nhân loại chiến đấu toàn diện đình chỉ. Trong lúc nhất thời toàn bộ internet đều đã vỡ tổ. Ta tạo giả đi giã thú cũng phải cùng chúng ta cùng nhau đến trường rồi. Con mẹ nó chứ, chính là không phải đang nằm mơ. Ước ngày lần sau ta đang chơi vương giả vinh quang thời điểm đối diện giá hỏa có phải hay không là một con hổ sư tử. Ta có dự cảm tương lai thế giới sẽ biến thành bách tộc tranh phong siêu cấp đại thế a. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi lặng lặng chờ lấy cuối cùng đến cùng sẽ là cái dạng gì kết quả. Mà liên tại sau 3 ngày lần nữa truyền ra tin tức thu tộc thỉnh cầu bị đồng ý. Thành lập bách tộc học viện thu nạp nhóm đầu tiên thu tộc học sinh. 10 ngày sau báo đạo. Chương 713, Bách tộc học viện thiên tiêu tranh phong. Chương 713, Bách tộc học viện thiên tiêu tranh phong sôi trào. Triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới thật sẽ có một ngày xuất hiện cục diện như vậy. Trên internet mọi người thảo luận tiếp mời cơ hồ hiện ra bạo tạc trạng thái. Biến vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thú tộc muốn cùng chúng ta đi học chung. Bọn hắn nghe hiểu được lên lớp nội dung a. Nhà ta tiểu hài ngay tại đại học về sau có phải là khi đi học ngồi tại bên cạnh mình không phải người. Ta dựa vào ta vẫn là độc thân cậu một viên a, mẹ nó hiện tại vốn chính là sư nhiều cháu ít, thú tộc đến về sau có thể hay không dành với ta bạn gái a, o o o lỡ như ngày nào ta thích nữ hài tử tình nguyện thích một con chó đều không cần ta nhưng làm sao bây giờ? Trên lầu đừng sợ, ngươi dù sao cũng là một đầu độc thân cậu, nói không chừng nữ hài tử liền thích ngươi cái này chủ loại. Đủ loại quan điểm đã dẫn bạo diễn đàn. Tại 604 ký túc xá bên trong Vương Văn Quân bọn người không còn có tâm tình ăn gà, tất cả đều là tại trên mạng điên cuồng soát tiếp. A đủ, thế giới này trở nên cũng quá nhanh đi, mẹ nó lúc đầu ta còn nói người không bằng chó, nói không chừng về sau thật là dạng này. Chính trí kinh hô lên, bất quá trước đó thu tộc cùng chúng ta ở giữa không phải đánh rất lợi hại à. Làm sao lần này vậy mà lại chủ động cầu hòa? Dù sao hiện tại thiên địa đại biến về sau thu tộc thực lực so với chúng ta hẳn là muốn mạnh hơn không ít đi. Mọi người cũng là cao mày có chút không hiểu. Vương Văn Quân nhìn Trần Vũ kia trống không giường chiếu ánh mắt cảm khái. Các ngươi còn không biết đạo là vì cái gì. thú tộc sở dĩ cầu hòa tất cả đều là bởi vì một người a. Mấy người sững sờ sau đó tất cả đều mở to hai mắt nhìn cực độ chấn kinh. Ngươi nói là bởi vì lão lục. Vương Văn Quân nhẹ gật đầu, trừ lão lục còn có ai có thể để cho toàn bộ thú tộc đều là thái độ như thế đâu. Trầm mặc mọi người tất cả đều trầm mặc, một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật hiện lên ở bọn họ trong lòng. Mình cùng phòng cũng không có làm gì, chỉ là tên của hắn vậy mà liền có thể chi phối toàn bộ thú tộc thái độ. Sao mà phách lối, sao mà bá khí. Mấy người bùi ngùi mãi thôi mà giờ khắc này Trần Vũ ngay tại Trang Hưng Hà kia bên trong cùng Trang Hưng Hà uống trà. Nhìn xem Trần Vũ, Trang Hưng Hà trong mắt cũng là một mảnh cảm khái, lấy thân phận của hắn tự nhiên biết thú tộc đến cùng vì sao như thế nhượng bộ. Trần đại sư ngươi thật đúng là quá lợi hại, một người trấn nhất tộc a. Trần Vũ lại là cười cười không thèm để ý chút nào. Các ngươi dự định ở đâu thành lập Bách tộc học viện? Trang Hưng Hà thân thể nghiêm sắc, mặt nghiêm túc. Thú tộc nhóm đầu tiên tới tổng cộng có 300 người, địa chỉ chúng ta đã kế hoạch xong, Bách tộc học viện sẽ đem Bắc Đô đại học tất cả đại học toàn bộ bao dung tiến đến. A. Trần Vũ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành như thế bộ dáng. Trang Hưng Hà cười cười khí quyển phất phất tay, một mặt trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hiện tại thiên địa đại biến, đây cũng là một lần thí điểm tại Bách tộc trong học viện, trừ bình thường văn hóa chương trình học bên ngoài sẽ còn mở võ đạo đan dược trận pháp mười mấy cái chuyên nghiệp. Mỗi cái chuyên nghiệp chúng ta đều đã thuê chuyên nghiệp nhân tài. Tương lai thế giới 9 giờ là trăm hoa đua nở thời đại, có thể có thực lực bản thân siêu quần cao thủ, có thể có học thuật nghiên cứu người có quyền, có thể có luyện đan thuật cao siêu tông sư, có thể có công quan khoa học kỹ thuật siêu cấp nhân tài. Trang Hưng Hà càng nói càng kích động, hai mắt đưa ra quang, phảng phất đã thấy tương lai kia bóng ánh dáng vẻ. Trần Vũ gật đầu cười, những chuyện này mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là hắn cũng không ngạc nhiên. Ở kiếp trước tại vũ trụ trong giới tu hành, Trần Vũ thấy qua văn minh rất nhiều, cùng loại địa cầu loại tình huống này hắn cũng đã gặp không ít. A Trần đại sư ngươi khó nói liền không kích động a. Đây chính là thiên đại sự tình a. Nói không chừng đây chính là lịch sử loài người phát triển tiến trình bên trong sử thi một bước. Trần Vũ nói, cũng không có cái gì đáng giá kích động, đây là chiều hướng phát triển hiện tại, đây bất quá là bước đầu tiên, một bước này về sau còn có nhân tài kiến thiết, hệ thống cao vũ lực xã hội cân bằng giai tầng đẳng cấp ưu hóa điều chỉnh, cũng rất nhiều chuyện muốn làm. Cái gì? Trang Hưng Hà vung vẩy cánh tay cứng đờ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Trần đại sư ngươi vừa rồi nói cái gì? Những này cao thâm đồ vật ngươi có thể hay không kỹ càng cùng nói. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười cười. Cái này có cái gì cao thâm? Ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi biết một chút. Sau đó Trần Vũ liền cùng Trang Hưng Hà nói một chút liên quan tới tương lai phát triển sự tình. Không nói không sao, theo Trần Vũ lời nói, Trang Hưng Hà vừa mới bắt đầu là nghi hoặc, sau đó là chấn kinh, lại sau đó cả người đã triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem Trần Vũ hai con mắt đều đang liều lĩnh lục quang. Ngươi làm sao rồi? Trần Vũ bị Trang Hưng Hà ánh mắt giật nảy mình. Trang Hưng Hà thân thể đột nhiên chấn động, lúc này mới kịp phản ứng, sau đó cả người đều kích động run rẩy lên. Trần đại sư ngươi vừa rồi nói những này thực tế là. Trang Hưng Hà đã kích động nói năng lộn xộn. Ngươi biết không, những chuyên gia kia túi khôn đoàn người tại trước đó liền đã dự đoán tương lai phát triển đi hướng, lúc ấy ta liền đối bọn hắn ý nghĩ còn có tương lai phát triển tràn ngập kính nghệ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhìn xa như vậy. Nhưng là bây giờ nghe ngài về sau bọn hắn nói những lời kia quả thực tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi buồn cười a. Lúc ấy muốn thành lập Bách tộc học viện thời điểm liền có rất nhiều khác biệt ý kiến, rất nhiều người đều có cái nhìn của mình cãi lộn không ngớt. Về sau cái nghề này đỉnh cấp chuyên gia cộng đồng tổ kiến túi khôn đoàn nghiên cứu khoảng chừng tốt một đoạn thời gian, ta không biết lật đổ bao nhiêu bản thảo, lúc này mới định ra đến đây hết thảy sự tình. Lúc ấy Trang Hưng Hà nhìn thấy báo cáo của bọn hắn về sau cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Nhưng là vừa rồi Trần Vũ nói một phen để Trang Hưng Hà triệt để chấn kinh. Nhiều như vậy đỉnh cấp nhân tài trí tuệ kết tinh, ngay cả Trần Vũ ra mao cũng không đuổi kịp. Ngài kiến thức đã vượt mức quy định 500 năm. 01.0005. Ngài thực tế là quá lợi hại, ta vốn cho rằng ngài chỉ là thực lực cường đại nhưng không có nghĩ đến ngài kiến thức vậy mà cũng là như thế chắc tuyệt. Ánh mắt thực tế là quá dài xa. Chăm chú nắm chặt nắm đấm, Trang Hưng Hà tại Trần Vũ trước mặt không ngừng bước chân đi thong thả như là một cái kích động hài tử, toàn thân trên dưới đều muốn động một chút. Trần Vũ lại là nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà không chút phật lòng. Những vật này với hắn mà nói thực tế là quá mức đơn giản, căn bản cũng không có khoe khoang tất yếu, nếu như không phải thuận miệng nâng lên hắn cũng sẽ không quá nhiều đi nói những thứ này. Không nên kích động, hiện tại trọng yếu nhất hay là làm tốt chuyện trước mắt. Trang Hưng Hà nhẹ gật đầu nói, Trần đại sư yên tâm, hiện tại chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị. Bất quá Trần đại sư, chúng ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Sự tình gì? Trang Hưng Hà trà sát tay một mặt tiêu dung. Cái kia chúng ta nghĩ mời ngài đảm nhiệm Bách tộc học viện hiệu trưởng. Chương 714, xung đột. Chương 714, xung đột. Cái gì? Nghe tới Trang Hưng Hà lời nói, Trần Vũ sửng sốt. Vậy mà để hắn làm hiệu trưởng. Đây chính là đại học hiệu trưởng Bách tộc học viện, thành lập là xưa nay chưa từng có chuyện lớn, quy mô của nó vượt xa bất luận cái gì một chỗ đại học. Trở thành Bách tộc học viện hiệu trưởng, tương lai thiên hạ cường giả đều cùng Trần Vũ có sư đồ, tên điểm phần này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là cực kỳ nặng nề. Trang Hưng Hà nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Không sai, ta nghĩ thật lâu, hiện tại cũng chỉ có Trần đại sư mới có loại này hy vọng trở thành Bách tộc học viện hiệu trưởng, đổi thành bất kỳ người nào khác cũng không có thể áp đảo thú tộc những ngày tiếp theo. Trang Hưng Hà cân nhắc cũng không phải không có đạo lý, mặc dù bây giờ toàn diện ngưng chiến nhưng là ma sát nhỏ, khẳng định là không cách nào tránh khỏi những này thú tộc thiên kiêu sau khi đến tất nhiên sẽ cùng những người khác tộc cao thủ quyết tranh hơn thua. Lúc này không ai có thể ngăn chặn lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành vô cùng ác liệt hậu quả. Về sau Bách tộc trong học viện sợ rằng sẽ là đấu võ thành gió, Trần đại sư nếu như không có ngươi trấn thủ, ta thực tế không dám tưởng tượng tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cho nên mời ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Trang Hưng Hà trịnh trọng cúi đầu, Trần Vũ nghĩ nghĩ cũng không có chối từ, hiện tại cũng đích xác chỉ có chính mình có thể bước vàng ngồi tại vị trí này bên trên. Cũng tốt tại ta rời đi địa cầu trước đó liền lưu thêm dưới một vài thứ đi. Nhìn thấy Trần Vũ đáp ứng, Trang Hưng Hà vui mừng quá đỗi. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết Trần Vũ mới rời đi. Bách tộc học viện chủ hoạch kiến lập rất nhanh, hắn là lấy Bắc Đô đại học làm hạch tâm, đem phụ cận một vòng phạm vi bên trong toàn bộ quyền định vì học viện phạm vi. Cùng lúc đó các đại viện trường học sinh cũng bắt đầu bị điểm nhập bách tộc trong học viện. Mà lần này tất cả học sinh đều có thể một lần nữa tự chủ lựa chọn chương trình học. Võ đạo, đan đạo, trận pháp, rèn đúc cùng chuyên nghiệp tất cả đều mở bắt đầu, thậm chí còn có trò chơi chuyên nghiệp. Mà tất cả chuyên nghiệp đều phân phối cường đại giáo viên lực lượng. Quá khứ người bình thường từ trước tới nay chưa từng gặp qua dân gian cao thủ tất cả đều leo lên trước sân khấu để người vì đó chấn kinh. Đông đảo học sinh dựa theo hứng thú của mình lựa chọn khác biệt chuyên nghiệp, mỗi người đều tràn ngập với lạ. Bách tộc học viện xây thành về sau muốn khởi động khai giảng nghi thức mà liền tại cùng ngày đến từ thú tộc người đến. Giờ phút này tại bách tộc học viện cửa chính mười mấy chiếc xe buýt chậm rãi lái vào mở đến hội trường trước. Đông đảo học sinh tất cả đều vây quanh xe buýt một mặt hiếu kỳ. Lúc này lần lượt từng thân ảnh chậm rãi từ trên xe đi xuống. Đây chính là thú nhân. Làm sao cùng ta nghĩ đến không giống nhau lắm. Đúng a, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ là cái dạng gì quái vật đâu, bây giờ nhìn lại cũng không có gì khác nhau a. Không chỉ không có khác nhau, khó nói các ngươi không cảm thấy ngay trong bọn họ có chút nữ thú nhân cái kia dáng dấp còn rất xinh đẹp. Mọi người tất cả đều nhìn xem lời mới vừa nói người mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh, sau đó một người lập tức giống to. A đủ. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái là như vậy khẩu vị, không nghĩ tới ngươi cũng giống vậy a. Mẹ nhà hắn cái kia ta cảm thấy cũng là bộ dạng này. Mọi người thảo luận càng nhiệt liệt. Cũng không trách bọn hắn kích động như thế. Hiện tại xuất hiện những này thú nhân cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, phục dụng hóa hình quả về sau bọn hắn cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau, chỉ có tại con mắt lỗ thai loại hình địa phương có một ít khác nhau. Tỷ như vừa rồi có một nữ tử ngũ quan cực kỳ tinh xảo, trong hai mắt có một đôi dựng thẳng đồng cái trán, còn đỉnh lấy một đôi lông xù lỗ thai mèo chính không ngừng chuyển động một đầu đuôi mèo, còn tại sau lưng không chết động lên. Đây chính là tuyệt đối miêu nữ. Quả thực tựa như là từ màn gạ bên trong đi ra. Để đông đảo trạch nam tim đập thình thịch. Ha ha, đây chính là nhân loại đại học a. Thật sự là có ý tứ chứ. Vào thời khắc này vừa rồi hấp dẫn đông đảo nam sinh, miêu nữ chậm rãi mở miệng thanh âm dị thường êm tai. Nghe tới miêu nữ thanh âm lập tức đông đảo nam sinh kêu gào. A đủ, quá đáng yêu, quá êm tai, không được, lỗ tai của ta đã hoàn toàn luân hãm. A đây thật là một cái mỹ diệu thời đại a. A ta đã quyết định hắn chính là ta nữ thần. Về sau tìm bạn gái ta muốn tìm thú tộc tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ là ta không muốn dành với ta. Miêu nữ sửng sốt ngốc manh mở to hai mắt. Cái này đây là làm sao rồi? Bên cạnh hắn một cái vóc người tráng hán khôi ngô ôm trong ngực hai tay thần sắc đạm mạc. Nói đơn giản chính là bọn hắn muốn cùng ngươi giao hợp. Cái gì? Nghe nói như thế miêu nữ không khỏi che miệng cười khanh khách, trong mắt tràn ngập khác mị lực. Mà tại miêu nữ bên cạnh cái kia dáng người đại hán khôi ngô quét mắt bốn phía khỏe miệng khinh thường cong lên. Cắt những nhân loại này thật là yếu. Ta một móng đuốt xuống dưới có thể giết chết một mảnh. Tại bên cạnh hắn lập tức có thú nhân khác nở nụ cười. Ha ha, nghe nói bách tộc trong học viện là cổ vũ chiến đấu thân thể của nhân loại vốn là yếu đuối, về sau toàn bộ bách tộc học viện đều 9 giờ là thiên hạ của chúng ta. Nói không chừng đợi đến về sau ngay cả học viện viện trưởng đều từ chúng ta thú tộc người tới đảm nhiệm đâu, ha 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 ha. Hắc Viêm, ngươi nói đúng hay không? Lúc này có người hỏi bên cạnh một thanh niên. Bọn hắn từ khi linh trí mở ra hóa hình về sau cũng nhao nhao cho mình lấy nhân loại danh tự. Hắc Viêm từ từ mở mắt thanh âm đạm mạc. Chúng ta những này chủng tộc ở giữa mặc dù cũng là tranh đấu lẫn nhau, nhưng là nhân loại mới là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên chúng ta mới tổ chức Bách Thú Liên Minh cùng nhân loại chống lại. Hiện tại chúng ta cùng nhân loại mặc dù ngưng chiến nhưng là cạnh tranh y nguyên tồn tại, lần này chúng ta muốn để những cái kia nhân loại biết sự lợi hại của chúng ta, áp đảo tất cả nhân loại cường giả. Bàn Nhược Lưu Ly, Hoàng Phổ Quyết, Trời Thành, Phủ Thành, những người này đều là nhân loại ở trong thiên kiêu nhân vật, cũng sẽ đến Bách tộc trong học viện lên lớp, đến lúc đó chúng ta trước hết đánh bại bọn hắn. Giống. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều giống lên. Mới vừa rồi còn là một mặt hiếu kỳ mọi người lập tức biến sắc, không nghĩ tới những này thú nhân vậy mà như thế phách lối. Có thứ đồ gì thật sự coi chính mình tính là thứ gì rồi. Dám nói thế với. Mẹ nói Bàn Nhược Lưu Ly thế nhưng là danh xưng tiểu vô địch, các ngươi còn vọng tưởng cùng nàng đánh. Nàng không đào ra các của các ngươi. Chính là cùng một chỗ dã thú thôi, có tư cách gì tại cái này bên trong phát ngôn bừa bãi, tranh thủ thời gian kẹp lên cái đuôi của các ngươi, cút về bú sữa đi thôi. Còn tính xúc động Hắc Viêm quét mắt mọi người về sau lại là khinh thường cười một tiếng, một đầu báo đuôi đông nhiên quất vào trên mặt đất, lập tức buộc một tiếng trực tiếp đem mặt đất đều cho quất nát, lập tức mọi người lập tức tất cả đều chớ lên tiếng. Bất quá là một đám kẻ yếu kêu rên thôi, các ngươi nếu không phục khí đều có thể khiêu chiến ta. Bước xuống một câu, Hắc Viêm đứng tại kia bên trong ánh mắt bén nghệ. Đáng chết, không muốn phách lối, ta đi thử một chút người cân lượng. Lập tức có người đi ra hung hăng bóp bóp nắm tay. Nhìn người nọ mọi người ánh mắt đều là vui mừng.